Chương 807, Lĩnh Nam thành tiểu mới chương 807, Lĩnh Nam thành tiểu mới hai người báo cáo, nhường Giang Thần rất là hài lòng. Lĩnh Nam thành là hắn chế tạo thoải mái dễ chịu thành nhỏ, cũng là nơi ở của mình. Từ vừa mới bắt đầu liền chút xuống rất nhiều tâm huyết. Hiện tại đồng bộ phát triển cũng đang phù hợp hắn chờ mong. Nếu không thật sự lãng phí cố gắng của hắn bỏ ra, dân chúng không có nhường nàng thất vọng. Hiện tại Lĩnh Nam thành hoàn toàn chính là một cái siêu cấp phồn hoa thương nghiệp thành nhỏ. Dựa vào Giang Thần vận chuyển hàng hóa đội tàu, có thể nhường vô số sản phẩm đi ra Lĩnh Nam thành, tiến vào làm lớn đế quốc các nơi. Hải ngoại cũng giống vậy, mà hải ngoại đồ vật cũng biết từ nơi này nhập cảng. Lĩnh Nam thành phía bắc nơi nào đó, hiện tại kiến tạo một tòa to lớn bến cảng. Mỗi ngày đều có đại lượng hàng hóa ra vào. Những hàng hóa này nhường Lĩnh Nam thành sản phẩm càng thêm đầy đủ. Có làm lớn đế quốc, cũng có hải ngoại các nơi. Tài nguyên, sản phẩm, cái gì cần có đều có. Phát triển không ngừng. Không chỉ có công thương nghiệp phát triển tốt, Lĩnh Nam phạm vi nông nghiệp cũng không có rơi xuống. Khoai lang hoàn toàn tại Lĩnh Nam phạm vi trải rộng ra, khắp nơi đều là khoai lang. Khoai lang ương có thể ăn, có thể bán, có thể trồng trọt. Khoai lang tự nhiên càng là đồ tốt hơn. Mặc kệ là một chút tốt ruộng đồng, vẫn là những cái kia khe danh bên cạnh, hay là nhỏ thổ sơn bên trên, đều có thể trồng trọt. Còn có cây khoai tây cùng bắp nô, cũng tại Lĩnh Nam phạm vi nhanh chóng truyền bá mở rộng. Những này cây lương thực, so nguyên bản cây lúa lúa mì cao sản quá nhiều, liền giống với khoai lang, gấp 10 sản lượng. Mặc dù ăn quá nhiều khả năng không tốt lắm tiêu hóa, nhưng đối với nghèo khổ đại chúng dân chúng mà nói, giống nhau là cứu mạng lương thực. Hiện tại sinh hoạt tại Lĩnh Nam thành bách tính quá ư thư thả, sinh hoạt tại Lĩnh Nam thành phía ngoài bách tính qua cũng không kém. Từng nhà đều có thuộc về mình thổ địa. Lĩnh Nam thành định quy củ, nhân quân ít ra một mẫu đất, nhiều có thể phân đến 2 mẫu ruộng thậm chí 3 mẫu, không thu thổ địa tiền thuê, tùy tiện loại. Thậm chí ai đem đất hoang khai hoang thành ruộng tốt, trả lại cho đặc thù ban thưởng. Như thế dưới tình huống, nào có nông dân bách tính không vui. Hiện tại Lĩnh Nam thành trung quanh thôn đều là tràn đầy, không chỉ có Lĩnh Nam phạm vi bách tính, còn có rất nhiều theo nơi khác kiếm ăn mà đến bách tính, vô số chen chúc mà tới. Hiểu rõ càng nhiều, Giang Thần càng là hài lòng. Ăn uống no đủ, Giang Thần mang theo La Sát tới trên đường cái đi dạo. Quen thuộc kiến trúc, khuôn mặt quen thuộc, còn có thanh âm quen thuộc, vô cùng náo nhiệt, sạch sẽ gọn gàng, nhìn đều để lòng người bỏ thần di. Trên đường đi vô số Lĩnh Nam thành bách tính đối Giang Thần không mình hành lễ, tôn kính phát ra từ nội tâm. Không có vị này vương gia, liền không có giờ phút này Lĩnh Nam thành, càng không có bọn hắn. Một đường đi dạo, không ít bán hàng rong thậm chí chủ động cho Giang Thần đưa lên không ít quà vặt. Thơm ngào ngạt, rõ ràng chỉ là một cái mười mấy vạn người thành nhỏ, nhưng trình độ náo nhiệt của nơi này so kinh thành còn muốn khoa trương. Khắp nơi đều là người, quá khứ khách thương không ngừng. Lĩnh Nam thành rất nhiều sản phẩm tại làm lớn nội bộ đế quốc cũng đều là bán chạy thành phẩm. Các khách thương tự nhiên không chịu buông tha cái này tranh bạc cơ hội tốt. Trên đường cái tản bộ một vòng, Giang Thần lại đi tới ngoài thành. Trên bến tàu hiện tại rất là bận rộn, đại lượng thuyền hàng ra vào không ngừng. Cửa thành đông, thành náo nhiệt nhất cửa thành. Sương đóng tàu cũng tại phiến khu vực này, hiện tại chiếm diện tích cực lớn. Còn có chính mình quân cảng bến tàu, hợp thành một mảng lớn. Trên mặt biển khắp nơi đều là các loại thuyền, rất là bận rộn. Sương đóng tàu hiện tại càng là như vậy, từng chiếc chiến thuyền vẫn còn đang đánh tạo, đều là sắt thép chiến thuyền. Trừ cái đó ra, còn có các loại vận chuyển hàng hóa thuyền. Trước kia thuyền, trung quy là lão cổ đồng. Đã muốn phát triển, vậy thì tận khả năng phát triển tốt nhất, tân tiến nhất. Toàn bộ xưởng đóng tàu hiện tại có 2-3 ngàn người bận rộn. Theo ban đầu xưởng nhỏ đến bây giờ, đã làm lớn đế quốc cấp cao nhất xưởng đóng tàu, tạo thuyền kỹ thuật cũng tốt nhất. Thuyền của nó chỉ không chỉ có cho hải quân hạm đội cùng làm lớn thương hội vận chuyển hàng hóa đội sử dụng, càng buôn bán. Chuyên môn thiết kế thuyền đánh cá, chuyên môn bán cho duyên hải ngư dân. Có thuyền lớn, có thuyền nhỏ. Chuyên môn thiết kế thuyền hàng, thì bán cho các nơi thương nhân. Về sau những thuyền này vẫn còn muốn bán cho làm lớn đế quốc bên ngoài cái khác địa khu. Giang Thần sớm có quy định, làm lớn đế quốc hải ngoại hành tỉnh cấm chỉ phát triển tạo ngành đóng tàu. Ngoại trừ nhỏ nhất thuyền nhỏ có thể chế tạo, cái khác nhất định phải theo làm lớn đế quốc nhập khẩu. Đây coi như là bá quyền hành vi, nhưng Giang Thần vui lòng. Chờ một lúc sau, làm lớn đế quốc tạo ngành đóng tàu sẽ càng ngày càng tốt. Ở thời đại này, tạo ngành đóng tàu chính là công nghiệp nặng. Nhìn như xưởng đóng tàu 2-3 ngàn người, nhưng trên thực tế còn có cái khác phụ trợ công nhân. Toàn bộ tính được, 5 ngàn người là đủ. Cái này 5 ngàn người cầm phong phú tiền công, nuôi sống mấy ngàn gia đình. Giang Thần tại Trịnh Bảo cùng đi đại khái hiểu rõ xưởng đóng tàu phát triển, cũng không có quá nhiều can thiệp. Về sau, nó lại biến thành một cái chân chính đối mặt thế giới đỉnh cấp xưởng đóng tàu. Duy nhất dặn dò chính là muốn bảo vệ tốt hạch tâm tạo người chèo thuyền nghệ. Điều rất trọng yếu này, không thể bị những người khác chuyển đi. Nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật mới là xí nghiệp phát triển mấu chốt. Theo xưởng đóng tàu đi ra, Giang Thần đi vào khoa học viện. Hiện tại nơi này công tượng không phải rất nhiều. Rất nhiều người đều được đưa tới khoa huy đặc thành, nhưng gỗ xe nghiên cứu tiểu tổ, nông nghiệp phát triển tiểu tổ, thuyền nghiên cứu tiểu tổ, máy hơi nước nghiên cứu tiểu tổ đều còn tại. Trừ cái đó ra, còn nhiều thêm một cái động cơ đốt trong nghiên cứu tiểu tổ. Giống như trước đây, có thể đi vào nơi này công tượng đều là chân chính thực cả ra. Giang Thần cho một cái dẫn dắt phương hướng, bọn hắn liền có thể cước đạp thực địa suy nghĩ. Mặc dù phiền phức không nhỏ, nhưng luôn có thể vượt qua. Lần này Giang Thần trọng điểm chú ý chính là nông nghiệp nghiên cứu tiểu tổ. Công thương nghiệp muốn phát triển, nông nghiệp càng phải phát triển. Lương thực là tất cả phát triển cơ sở. Không có lương thực, người đều phải chết đói, còn phát triển cái rắm. Theo hệ thống trong cửa hàng mua một bản nông nghiệp tri thức bách khoa, bỏ đi phong bì sau, Giang Thần liền đem nó ném cho mấy vị nông nghiệp nghiên cứu người. Mở rộng chuyện, liền giao cho bọn hắn. Ngoài ra còn có động cơ đốt trong nghiên cứu phát minh. Giang Thần hiện trường làm ra hai đài động cơ đốt trong cho bọn họ làm tham chiếu, một chút xíu giới thiệu nguyên lý làm việc của nó, bao quát dầu diesel tương quan nội dung. Cái này khiến một đám thợ thủ công như nhặt được chí bảo. Bọn hắn cần chính là loại này chỉ đạo. Có hoàn chỉnh mạch suy nghĩ, còn lại liền đơn giản. Máy hơi nước tiểu tổ bên này, nửa năm không đến, nghiên cứu của bọn hắn lợi hại hơn. Thông qua lần lượt thí nghiệm, tìm tòi, máy hơi nước động lực đã có thể đạt tới 150 mã lực trình độ. Cái này khiến Giang Thần đại hỉ. Cái này mã lực, đầy đủ khu động càng lớn cố xe. Chân chính xe lửa, có lẽ không được bao lâu liền có thể vận thế. Cho dù là hiện tại làm không được tiếp trước xe lửa cái kia cực kỳ nhanh chóng độ, nhưng tối thiểu cũng so cưỡi ngựa nhanh nhiều. Nhất là vận chuyển lượng lớn. Đến lúc đó, Lĩnh Nam Thành cùng làm lớn đế quốc cái khác địa khu kết nối liền sẽ biến thuận tiện vô số. Chỉ cần có đầy đủ sắt thép duy trì, theo Lĩnh Nam Thành tới kinh thành đường sắt đều có thể hoàn toàn chế tạo ra đến. Cái này công trình rất khổng lồ, nhưng chỉ cần có thể thành công, đem tạo phúc vô số người. Tầm quan trọng của nó đủ để cải biến toàn bộ làm lớn đế quốc, thậm chí toàn bộ thế giới. Chương 808, thụ nghiệp tân sư chương 808, thụ nghiệp tân sư Giang Thần đối máy hơi nước xe lửa đưa cho cực cao chờ mong. Người cổ đại giao thông quá bất tiện lợi, cho dù là dùng xe ngựa bình thường đi đường, một ngày cũng liền trăm dặm. Quá chậm. Máy hơi nước hoặc là một khi xây thành, cho dù là vận tốc chỉ có 20 km/h, ngày kế tối thiểu cũng có thể chạy ngàn dặm. Tiến triển cực nhanh, chuyện này đối với đương thời người mà nói đoán chừng căn bản không dám nghĩ. Thật muốn thực hiện, ý nghĩa quá lớn. Có thể đem khổng lồ làm lớn đế quốc các nơi khu nối thành một mảnh. Cước phí, nhân viên lưu động đều cực kỳ trọng yếu. Bản Vương cho các ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Trong vòng nửa năm, Bản Vương muốn nhìn thấy máy hơi nước xe lửa chính thức đi khắp tại Lĩnh Nam Thành cùng Mân Nam Thành ở giữa. Muốn duy nhất một lần có thể mang theo 100 tấn hàng hóa, mấy trăm người cái chủng loại kia. Giang Thần trầm giọng, chỉ cần hoàn thành, các ngươi đem sáng tạo lịch sử, đại danh của các ngươi cũng sẽ chân chính danh thủy bất hủ. Một đám máy hơi nước tiểu tổ công tượng nghe vậy, lập tức hưng phấn vô cùng. Vương gia yên tâm, chúng ta định không phụ kỳ vọng. Vì cổ vũ những người này, ban thưởng tự nhiên không thể thiếu. Thậm chí còn cho bọn họ theo hệ thống trong cửa hàng mua vài đoạn đường dây xem như tham khảo. Một khi bọn hắn bên này xác định rõ, lập tức liền để bọn hắn bắt đầu an bài đường dây kiến tạo. Đến lúc đó Lĩnh Nam Thành tới Mân Nam Thành khoảng cách 50 dặm, vận dụng mấy ngàn người tình huống hạ, đầy đủ. Lại là một cái đại công trình. Dựa theo Giang Thần tính toán, một khi khai thông sau, nhiều nhất nửa canh giờ nên có thể đến. So với mã nhanh hơn. Nhất là, có thể mang theo vô số hàng hóa. Kể từ đó, lưỡng địa khai thông thì càng thuận tiện. Một cái buổi chiều, Giang Thần đều ở nơi này bận rộn. Chuyên đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Hắn mặc dù không đạo thủ, nhưng là khoa học viện vô số đỉnh cấp đám thợ thủ công công nhận nhất có học thức nhân vật. Từng bị công tượng không chỉ có đối Giang Thần thân phận sùng kính, càng đúng hắn nguyên bác học thức cảm thấy khâm phục. Rất nhiều người ngoài miệng không nói, nhưng đối với hắn trên thực tế đều phụng làm ân sư tiên sinh. Có thể so với thụ nghiệp tân sư. Rất nhiều người khi tiến vào khoa học viện trước đó chính là bình thường công tượng, hay là mụ suy nghĩ người. Nhưng ở nơi này, trở thành người người kính ngưỡng đỉnh cấp công tượng, đại sư phó, chuyên gia. Đây hết thảy đều là vương gia vị ân sư này chỉ điểm. Có thể nói, không có vị này vương gia ân sư, liền không có bọn hắn hiện tại, càng không khả năng có Lĩnh Nam Thành tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cảm ơn, cảm kích, sung kính, tôn kính. Một đám người cũng phá lệ cố gắng, kiên quyết không cô phụ vương gia ân sư dạy bảo. Bọn hắn cố gắng học, Giang Thần cũng tận lực giáo. Sư phó dẫn vào cửa, thành tựu đến cùng như thế nào, liền xem chính bọn hắn cố gắng. Giang Thần chỉ là người dẫn đường. Ngày thứ tư, Giang Thần đi vào thuốc nổ nhà máy, quy mô lại lần nữa mở rộng không ít. Tất cả mọi người làm khí thế ngất trời. Ai Nhĩ Ba Đặc nhìn thấy Giang Thần liền vội vàng nên đón. Bái kiến vương gia, cảm tạ vương gia đem lão nương ta nhận lấy. Phần này đại ân, ta Ai Nhĩ Ba Đặc liền xem như làm trâu làm ngựa cũng khó có thể báo đáp. Giang Thần cười đem người dịu dắt đứng lên. Trước đó điều động hải quân hạm đội tập kích các đại đế quốc lúc Giang Thần điều động mấy tên ảnh vệ cao thủ lặng yên chạy tới Phật Lang Cơ Đế quốc Ai Nhĩ Ba Đặc quê quán, thuận lợi tìm tới người nhà của hắn. Chỉ có điều cùng Ai Nhĩ Ba Đặc nghĩ không sai biệt lắm. Hắn mất tích, bị nhận định là tử vong. Hắn mấy cái nữ nhân thấy thế cũng đều đường ai nấy đi, thuận tiện cũng mang đi hắn toàn bộ gia sản. Trong nhà liền thừa hắn một cái lao nương. Nếu không phải mấy tên ảnh vệ cao thủ trùng hợp đuổi tới, hắn bà lão này cũng không sống được, cũng bị người ước hiếp chết. Tiếp vào người sau, Giang Thần liền sai người hộ tống mẹ của hắn trở về Lĩnh Nam Thành, xem như nhường hai mẹ con chủ phụng. Không cần khách khí, ngươi nếu là bản vương người, ngươi mẹ già bản vương tự nhiên sẽ giúp ngươi chăm sóc. Về sau mẹ con các ngươi hai còn có ngươi hải tử liền hảo hảo sinh hoạt a. Bản vương nói lời giữ lời, tuyệt đối bạc đãi không được ngươi. Thật nếu là có hướng một ngày muốn trở về, bản vương cũng đáp ứng. Giang Thần mở miệng cười. Ai Nhĩ Ba Đặc cảm kích, đối Giang Thần câu nói kế tiếp cũng là không ngừng lắc đầu. Mấy năm này, hắn cũng đã quen tại Lĩnh Nam Thành sinh hoạt. Ngoại trừ không thể tùy ý rời đi bên ngoài, hắn ăn uống dùng, bao quát nữ nhân bên cạnh đều rất không tệ. Rất giàu có. Hiện tại lão nương nhận lấy, bên này cũng có nhi tử. Trả về cái gì Phật Lăng Cơ, nơi này chính là nhà. Nói chuyện phiếm vài câu, Ai Nhĩ Ba Đặc liền dẫn Giang Thần tham quan hỏa dược hán tình huống bên này. Đạn dược nhu cầu mở rộng, bọn hắn bên này cũng đang không ngừng mở rộng. Hiện tại mỗi ngày đều có đại lượng thuốc nổ luyện chế mà thành, sau đó mang đến nhà chế tạo vũ khí sản xuất gia công. Tại sắp xếp của hắn hạ, mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Giang Thần rất hài lòng. Một phen động viên sau, Giang Thần hứa hẹn chờ hoàn toàn chinh phục Âu La Ba Châu, có thể nhường hắn cùng đi dạo chơi. Cũng coi là vinh quy quê cũ. nhà chế tạo vũ khí bên này phạm vi càng lớn, vô số công nhân bận rộn, khí thế ngất trời. Trương Hành bọn người tiến lên đón, cho Giang Thần giới thiệu tình huống hiện tại. Biết Giang Thần bên kia nhu cầu cấp bách đạn dược, hắn bên này dứt khoát đem Trung Hoa súng trường ngừng sản xuất, một lòng một dạ sản xuất đạn cùng đạn tháo. Mỗi tháng sản lượng có thể đạt tới 30 vạn phát. Số lượng này tại cổ đại xã hội đã là đỉnh cấp. Vì phụ trợ sản xuất, khoa học viện thiết bị nghiên cứu khoa học tiểu tổ hỗ trợ cung cấp không ít đặc thù thiết bị. Mặc dù cũng là nhân công khu động, nhưng không thể không nói, so sánh thuần thủ công trình độ đã lợi hại hơn nhiều. Giang Thần nguyên bản còn muốn cho nhà chế tạo vũ khí cung cấp một bộ đạn sản xuất hệ thống, nhưng một phen suy nghĩ sau lại từ bỏ. Hiện tại nhà chế tạo vũ khí nhiều người như vậy đang làm việc, một khi có thiết bị, rất nhiều người liền đã mất đi công tác. Thất nghiệp, nuôi sống gia đình cũng đã thành vấn đề. Bất quá dưới mắt tiền tuyến quá cần đạn cung cấp. Không có đạn, Thương Kỵ binh cùng Thích Ngọc đại quân liền đã mất đi uy lực. Mong muốn đang đối mặt Âu La Ba Châu các đại đế quốc phát động chí mạng tập kích liền rất phiền toái. Vẫn là phải tăng lớn sức sản xuất độ. Bản Vương lại cho các ngươi một tháng thời gian, xem như hiện hữu, cho Bản Vương làm ra 100 vạn phát đạn đi ra. Giang Thần trầm giọng. Trương Hành bọn người mặc dù là khó, nhưng vẫn là kiên trì đồng ý, dưới mắt bọn hắn đã chữa bị 30 vạn phát, nói cách khác một tháng này muốn lột ra 70 vạn phát đạn. Biết hắn có chỗ khó, Giang Thần mặc dù không thể trực tiếp công nhân của nơi này đều thay thế đi, nhưng lại có thể thêm một chút mang tính then chốt phụ trợ thiết bị. Thế là tại Trương Hành kinh ngạc đến ngây người hạ, từng tòa hắn hoàn toàn không hiểu rõ thiết bị hiện ra. Vỏ đạn dập thành hình thiết bị, lửa có sẵn dập thành hình thiết bị. Hai loại thiết bị chính là đạn sản xuất lúc trọng yếu nhất, cũng là phiền toái nhất trình tự làm việc. Hiện tại nhà chế tạo vũ khí trên cơ bản đều dựa vào tay xoa, cho dù là có chút phụ trợ thiết bị cũng là nhân lực điều khiển. Quá chậm, hiệu suất quá thấp kém. Có hai loại thiết bị, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Vô số lửa có sẵn cùng vỏ đạn dập thành hình sau, còn lại chính là nhét vào cùng đóng gói. Cái này cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Làm Trương Hành tận mắt thấy Giang Thần ở trước mặt hắn biểu hiện ra hai đài thiết bị công hiệu thần kỳ sau, Trương Hành cả người đều kích động không được. Nguyên bản một tháng chế tạo gấp gáp ra 70 vạn phát đạn hắn còn tại sầu. Nhưng dưới mắt, niềm tin của hắn 10 phần. Một tháng, đầy đủ. Cái này hai bước mấu chốt nhất rườm rà ra công sau khi hoàn thành, còn lại cùng lắm thì tìm thêm chọn người làm việc nhét vào. Khẳng định có thể hoàn thành. Vì cam đoan hai đài thiết bị toàn lực sản xuất, Giang Thần cố ý cho nhà chế tạo vũ khí trang bị 4 đài cỡ lớn bình ắc quy, tùy thời trợ rút, bảo đảm sản xuất không gián đoạn. Chương 809, vào kinh, viện giám sát chương 809, vào kinh, viện giám sát Lĩnh Nam thành, một mảnh phồn hoa. Liên tiếp mấy ngày, Giang Thần đều trong thành đi dạo. Nhìn xem chính mình một tay chế tạo cổ đại mới thành, nội tâm cố này kiêu ngạo cũng không gì sẽ kịp. Rất là hài lòng. Không chỉ có Lĩnh Nam thành đi dạo, Mân Nam thành cũng đi một chuyến. Nơi đó bố trí cùng Lĩnh Nam thành đại khái tương tự. Lớn nhất sản nghiệp chính là sắt thép sản nghiệp. Sắt thép là phát triển kỹ nghệ cơ sở, cực kỳ trọng yếu. Các ngành các nghề đều cần. Theo khai thác quan sát, tới rèn luyện gang, lại đến chế tạo thành thép, cùng sản xuất ra các loại khác biệt sắt thép chế phẩm. Cái này toàn bộ quy trình cần quá nhiều người, hình thành một cái to lớn dây chuyền sản nghiệp. Mân Nam thành bên trong, cùng cái này to lớn dây chuyền sản nghiệp tương quan công nhân đạt tới 1 vạn trở lên. Cái này còn bẹn bẹn hoạch toán Mân Nam thành bên trong, không có tính ngoài thành lấy quặng, vận chuyển, tiêu thụ bọn người biên. Nếu không chỉ sợ sẽ càng nhiều. Một cái sắt thép sản nghiệp cũng đủ để kéo theo toàn bộ Mân Nam thành phát triển. Còn có cao su sản nghiệp, cùng với các phụ thuộc sản phẩm sắt nhà máy, lại kéo theo vô số người. Bên trong sản phẩm mặc dù không có Lĩnh Nam thành nhiều, nhưng tương tự náo nhiệt không được. Cực kỳ phồn hoa. Giang Thần đi dạo một vòng lớn, cũng yên lòng. Ngoại trừ cái này hai tòa thành, Lĩnh Nam phạm vi các nơi khác 2 năm này cũng nên đón cực lớn phát triển. Cũng còn xem như không tệ. Các nơi sơn phỉ cường đạo trên cơ bản diệt sạch. Tuyệt đại bộ phận là Lĩnh Nam thành tiêu phỉ, còn có rất nhiều là chính mình chủ động xuống núi, từ bỏ sơn phỉ cường đạo cái này nghề. Sinh hoạt tốt, an cư lạc nghiệp, cũng không người bằng lòng đi làm cường đạo. Dâu hỏa tiểu trấn, Giang Thần nhìn xuống. Mặc dù cùng Khoa Huy đặt thành bên kia kém rất nhiều, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn làm thành dạng này cũng không tệ. Chờ Khoa Huy đặt thành bên kia mọi thứ đều chính thức phát triển ra đến sau, Lĩnh Nam bên này cũng thế tất yếu phát triển. Không có mỏ dầu không sao, có thể theo địa phương khác vận chuyển tới chậm rãi tinh luyện gia công. Cái này sản nghiệp một khi đã thông, lại chính là một cái rất có quy mô mạnh mẽ sản nghiệp. Còn có than đá sản nghiệp, cái này đến tiếp sau cũng muốn hoàn toàn lợi dụng. Quá trọng yếu. Nhà chế tạo vũ khí bên này, tạm thời cũng là Giang Thần trọng điểm chăm sóc sản nghiệp. Trung Hoa súng trường đều dừng lại. Dưới mắt liền đợi đến đạn vào nồi. Có hai đài mới thiết bị phụ trợ, vỏ đạn dập cùng lửa có sẵn dập đơn giản vô số, hiệu suất sinh sản rõ ràng tăng lên không ít. Một tháng 70 vạn phát đạn cũng không phải không được. Mấy lần tiến về nhà chế tạo vũ khí sau, Giang Thần lại cho bọn họ cung cấp một chút cái khác phụ trợ thiết bị. Thiết bị càng nhiều, tự động hóa trình độ cũng liền đi lên. Máy tiện đều cho bọn họ làm 2 đài. Nhoáng một cái 10 ngày đã qua, Lĩnh Nam thành phụ cận đều bị hắn đi dạo một vòng lớn. Cả ngày đều có Nhiếp Linh Lung Vũ Dương các nàng làm bạn, tháng ngày tự nhiên thoải mái vô cùng. Vui đến quên cả trời đất. Bên này chuyện xử lý tốt, Giang Thần mang theo Vũ Dương Nhiếp Linh Lung cưới máy bay trực thăng vào kinh. Vừa đi hơn nửa năm chuyện, Phượng Cửu Du đối chuyện của triều đình cũng rất là lo lắng. Nàng hiện tại Giang Xuyên phủ, Giang Thần chỉ cần về trước đi một chuyến, thuận tiện cũng nhìn xem từ lộ. Kinh thành, hoàng cung đại viện. Dù là Phượng Cửu Du không tại, nơi này cũng vẫn như cũ có số lớn hộ vệ trông coi. Một ngày này, ầm ầm thanh âm vang lên. Giang Thần máy bay trực thăng chậm rãi từ trên không trung rơi xuống, một đám long ảnh vệ liền vội vàng tiến lên. Nhìn thấy Giang Thần bọn người xuống tới, liền vội vàng hành lễ. Bái kiến vương gia. Giang Thần nhìn quanh một vòng. Ngụy Đông Đình đâu? Một gã long ảnh vệ vội vàng bẩm báo. Đại thống lĩnh lúc trước nhận được mệnh lệnh, chạy tới Giang Xuyên phủ. Giang Thần gật đầu. Phượng Cửu Du bên kia cũng cần người bảo hộ, trước đó hắn vừa trở về liền phái người thông tri long ảnh vệ, Ngụy Đông Đình trước tiên chạy tới cũng là bình thường. Người đều không tại, Giang Thần cũng nhăn trán. Hắn trở về chủ yếu là lộ lộ mặt, cũng miễn cho triều đình có người nào động ý đồ xấu. Truyền chỉ xuống dưới, ngày mai tảo triều. Bách quan không được trì hoãn. Giang Thần hạ lệnh, một đám long ảnh vệ ngoan ngoãn lĩnh mệnh. Mặc dù hắn không phải làm lớn đế quốc hoàng đế bệ hạ, nhưng hắn lời nói có thể so với thánh chỉ. Rất nhanh, từng vị hoàng cung cấm quân đem Giang Thần ý chỉ truyền đạt xuống dưới. Kinh thành các đại quan viên nhao nhao nhận được tin tức. Tào Chiêu, bệ hạ trở về. Rất nhiều quan viên kinh ngạc. Bọn hắn không phải xa ngoài vạn dặm Âu La Bà Châu sao? Mặc dù hiếu kỳ, không hiểu, nhưng không ai dám hoài nghi. Phượng Cửu Du rời kinh hơn nửa năm, rất nhiều đại thần đều quen thuộc củ nướng, đành phải tranh thủ thời gian dặn dò môn nhân, không thể chậm trễ. Giang Thần cũng không nghỉ ngơi, đi thẳng tới nội các. Một đám nội các đại thần ngay tại bận rộn. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Giang Thần, một đám người liền vội vàng tiến lên hành lễ. Bái kiến vương gia. Dương Minh Vương, Dương Minh Trương, Cư Chính, Lục Trinh bọn người tại. Những này Giang Thần học sinh hiện tại cũng là làm lớn đế quốc trụ cột vững vàng, làm việc đáng tin cậy, năng lực cũng siêu cường. Cái khác bảy vị nội các đại thần bên trong cũng có một vị là trước kia tại Lĩnh Nam thành tiếp nhận Giang Thần mới học giáo dục học sinh, giống nhau đối Giang Thần cung kính đến cực điểm, phục làm ân sư. Tổng cộng 11 vị nội các đại thần, thống lĩnh làm lớn đế quốc. Phượng Vũ Du không tại, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là bọn hắn đến hiệp thương xử lý. Đều không cần khách khí, bản vương cùng bệ hạ nửa năm không tại, trong khoảng thời gian này có cái gì chuyện khó giải quyết cùng chuyện quan trọng, các ngươi đều tốt nói một chút. Giang Thần mở miệng. Nghe xong lời này, đám người lúc này hiểu được. Nguyên một đám mở ra bắt đầu bẩm báo nửa năm qua này làm lớn đế quốc các hạng trọng yếu sự tình. Nạn hạn hán, thủy tai, nạn trộm cướp, cùng đế quốc một chút trọng đại hình sự vụ án chờ một chút. Giang Thần đối với mấy cái này đều không có gì hứng thú. Một đám nội các đại thần thương lượng đi là được. Trọng yếu là làm lớn đế quốc các nơi kinh tế tình huống, ăn no mặc ấm dân sinh vấn đề. Còn có, tham quan ác lại trừng trị công tác. Giang Xuyên phủ chuyện, nhường Giang Thần cùng Phượng Cửu Du đều rất không hài lòng. Triều đình bắt đi xuống bạc, đều bị tham mặc. Lựa trên gạt dưới, ước hiếp bách tính, tội không thể tha. Đối với vấn đề này, một đám nội các đại thần bất đắc dĩ. Nửa năm này mặc dù cũng xử lý mấy cái cọc tham ô mục nát đại thần bản án, nhưng dù sao chỉ là cực kỳ cá biệt, cũng không phải là rất nhiều, cũng không có chuyên môn thành lập loại này bộ môn đi thẩm tra. Vương gia, cái này chỉ sợ có chút chẳng lẽ. Chúng ta thay bệ hạ xử lý triều chính, nhưng những chuyện này chúng ta cũng có chút vượt qua. Dương Vinh tiến lên cung kính bẩm báo nói, giám sát bách quan còn muốn trừng trị, cái quyền lợi này quá lớn. Trước kia giám sát viện mặc dù có giám sát bách quan chức trách, nhưng không có quyền lực trừng trị, chỉ có giám sát quyền hạn. Giang Thần nhíu mày, nhường giám sát viện người tới. Không bao lâu, giám sát viện hai vị chính phó giám sát ngự sử đuổi tới nội các. Giang Thần trực tiếp hỏi trách, các ngươi có biết tội? Lời vừa nói ra, hai vị giám sát ngự sử sợ tè ra quần. Vương gia thứ tội, thần cũng không biết phạm vào chuyện gì a. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức đem Giang Xuyên phủ Liễu Như Long chuyện nói một lần. Hai vị giám sát ngự sử sắc mặt mất tự nhiên, một đám nội các đại thần giống nhau sắc mặt tái xanh. Như thế hành vi, thật sự là ghê tởm, đáng hận. Dễ tốt, đúng là tội đáng chết vạn lần. Nhưng hướng chỗ sâu đào lời nói, đây cũng là giám sát viện thất trách. Loại này xuất sinh cặn bã quan viên, bọn hắn vì sao giám sát không được? Chương 810, Sông Thần Tảo Triều chương 810, Sông Thần Tảo Triều Chiêm Minh Giang, Kha Dung giờ phút này đều có chút luống cuống. Vương gia đây là muốn vấn trách. Liễu Như Long chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ. Nói nhỏ chuyện đi, bọn hắn giám sát viện thân ở kinh thành, giám sát chính là kinh thành quan viên. Tự nhiên cũng liền cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm. Nhưng nói lớn chuyện ra, giám sát viện chức trách là kiểm tra bách quan, bao quát các nơi quan viên. Phủ Doãn cũng coi là tứ phẩm quan viên, không phải tiểu lại. Nhậm chức loại hình khẳng định phải trải qua giám sát viện xét duyệt. Giám sát viện cũng lẽ ra nên giám sát, nhưng giám sát viện lại một chút không có tin tức, vậy thì không đúng. Thất trách chi tội. Một khi vị này vương gia muốn truy cứu, ai cũng không gánh nổi bọn hắn. Vương gia thứ tội. Là chúng thần giám sát không nghiêm, khẩn cầu vương gia bệ hạ thứ tội. Hai người dập đầu, phục trên đất. Giang Thần hừ nhẹ một tiếng, tức giận rõ ràng. Nhưng sau đó lời nói xoay chuyển, lại nhu hòa không ít. Nói một chút ý nghĩ của các ngươi, bản vương cùng bệ hạ đều không hy vọng lại có loại cặn bã này xuất sinh xuất hiện tại làm lớn đế quốc trong quan viên. Chiêm Minh Giang, Kha Dung hai người đều có chút ngập bức. Nói, nên nói cái gì? Bọn hắn cũng không biết ta. Giang Thần rất bất đắc dĩ. Những người này, ngày bình thường trên triều đình tranh quyền đoạt lợi rất lành nghề, tham gia tấu những người khác cũng đều một mép rất trượt, nhưng thật tới làm thật thời điểm, liền sợ không dùng được. Thấy Giang Thần như thế biểu lộ, Chiêm Minh Giang, Kha Dung lập tức trong lòng dự cảm không ổn. Vương gia, ngài là muốn cho chúng ta giám sát viện chân chính giám sát làm lớn đế quốc trên dưới văn võ bách quan, bao quát phía dưới quan viên địa phương sao? Chiêm Minh Giang mở miệng hỏi. Nói nhảm. Giang Thần đổi một câu. Nếu không muốn các ngươi làm gì? Bất tại sao? Nghe xong lời này, Trương Minh Giang, Kha Dung hai người trong mắt ngược lại là sáng lên không ít. Bọn hắn đột nhiên minh bạch không ít. Vương gia đây không phải muốn trị tội, mà là muốn cho lớn lao quyền lợi a vương gia thứ tội. Nếu thật là làm lời nói, chúng ta giám sát viện cũng không phải không được, chính là quyền hạn cùng nhân thủ. Kha Dung theo sát lấy nói rằng. Giang Thần liếc mắt nhìn hắn. Có chuyện nói thẳng, đừng lằng nhà lằng nhằng. Kha Dung nghe xong, vội vàng mở miệng. Giám sát làm lớn đế quốc tất cả quan viên lời nói, cái này cần một cái khổng lồ giám sát hệ thống. Chúng ta giám sát viện trên dưới tổng cộng không đến 30 người, thật sự là không được. Hơn nữa, khẳng định còn cần đặc quyền. Nói đến đây, Kha Dung rõ ràng dừng lại một chút, sợ Giang Thần tức giận. Gặp hắn ung dung thản nhiên, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Dù sao cũng là làm loại chuyện này, kinh nghiệm nhiều ít vẫn là có. Chiêm Minh Giang cũng không ngừng bổ sung. Giang Thần cứ như vậy nghe. Dựa theo hai người lời nói, tối thiểu muốn tổ kiến một cái ngàn người giám sát viện đội ngũ, chuyên môn đối các nơi quan viên tiến hành giám thị khảo hạch. Hai người nói rất khởi kình, nhưng Giang Thần lại cũng không là rất hài lòng. Quay đầu, hắn nhìn về phía Vương Dương Minh, Lục Trinh bọn người. Các ngươi thấy thế nào? Vương Dương Minh nhíu mày. Những người này không thể là bình thường quan viên. Lục Trinh cũng gật đầu. Bình thường quan viên không đối phó được những tham quan kia ô lại. Nếu như là bị Na Ta nhân biết, những người này đều sẽ không may, mà lại nói không được sẽ thu mua những người này, nhường giám sát viện người biến thành công cụ của bọn hắn. Chiêm Minh Giang, Kha Dung hai người sắc mặt đại biến, liền đội vàng lắc đầu. Cái này sẽ không, chúng ta giám sát viện quan viên tất nhiên đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn. Làm sao lại e ngại cùng thu mua? Nhưng Giang Thần tin tưởng, dùng một chút con mọ sách quan viên đi điều tra những cái kia ăn hối lộ trái pháp luật tắt lại, chịu chết còn tạm được. Cái này khiến Giang Thần không tự chủ được nghĩ đến kiếp trước Minh Triều, Cẩm Ý Liễu vệ cùng Đông Tây Hán. Mặc dù hậu kỳ Cẩm Ý Liễu vệ cùng Đông Tây Hán nước tràn thành lụt, bị người kêu đánh kêu giết, sáng tạo ra không ít oan án sai án, nhưng giai đoạn trước đúng là cho Minh Triều hoàng đế mang đến cực lớn tiện lợi. Giám sát bách quan, dựa vào là chính là bọn hắn, hoàn toàn ở vô thanh vô tức bên trong đem làm xong việc. Long ảnh vệ kỳ thật có thể đảm nhiệm chuyện này, chính mình ảnh vệ cũng có thể. Duy chỉ có chính là thiếu đi thống lĩnh bộ môn, thiếu xử trí bộ môn mà thôi. Không có phản ứng Chiêm Minh Giang, Kha Dung, Giang Thần đem người đuổi đi sau liền bắt đầu âm thầm cân nhắc. Ban đêm, Giang Thần cùng Vũ Dương Nhiếp Linh Lung hai người thương nghị chuyện này, cuối cùng vẫn quyết định giao cho Long ảnh vệ. Bất quá Long ảnh vệ chỉ có giám sát quyền, trừ phi có chứng cứ xác thực, tại bất đắc dĩ hạ độc thủ, nếu không không thể tùy ý hành xử chém giết quyền. Cái này chỉ tội định tội quyền, có lẽ còn là tại giám sát viện. Giám sát viện, cùng loại kiếp trước cao đẳng pháp viện. Giám sát, bắt thẩm phán tách ra, cũng coi là có thể hữu hiệu phòng ngừa lạm dụng chức quyền hành vi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tào triều, Giang Thần cuối cùng là cảm nhận được Phượng Cửu Du làm hoàng đế không dễ dàng một màn. Sáng sớm, người còn chưa tỉnh ngủ, liền bị bên ngoài là sát đánh thức. Thiếu gia, nên tào triều. Giang Thần mơ mơ màng màng, không có chút nào tình nguyện. Trời còn chưa sáng đâu. La Sát bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa nhắc nhở. Thiếu gia, bên ngoài cửa cung rất nhiều đại thần hẳn là đều tới, ngươi nếu không rời giường, nhưng là muốn đến trễ. Tâm không cam tình không nguyện Giang Thần theo Nhiếp Linh Lung ôn nhu hương bên trong lên. Buồn ngủ mông lung. Cái này làm hoàng đế có gì tốt? Rất thẳng đều không cách nào ngủ. Giang Thần phàn nàn. La Sát cùng cái khác ảnh vệ hộ vệ đều nhếch miệng cười một tiếng. Cũng liền thiếu gia nhà mình dám nói như thế. Đổi lại những người khác, liền xem như một đêm không ngủ được, cũng nguyện ý làm vị hoàng đế này. Đây chính là chí cao vô thượng quyền uy. Tới thiếu gia cái này, mới mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Lê ma lê mề, Giang Thần bên này chỉ hoan không ít, vẫn như cũ rất khó chịu. Mà bên ngoài cửa cung, giờ phút này số lớn đại thần trong triều đều đã đúng chỗ, toàn bộ đều đang đợi lấy. Cung lý bỗng nhiên truyền ra tào triều, rất nhiều người đều tưởng rằng bệ hạ trở về. Nghị luận ầm ĩ nhưng đợi trái đợi phải, sắp thiên đô sáng rồi, cũng không thấy tào triều chính thức bắt đầu. Tình huống như thế nào? Bệ hạ trước kia giống như chưa hề có kéo dài qua. Có quan viên không hiểu, là chuyện như vậy. Bệ hạ trước kia đều rất đúng giờ. Thẳng đến sau một hồi, theo một tên thái giám một tiếng nói, đến muộn gần nửa canh giờ mới rốt cục bắt đầu. Từng vị đại thần tiến vào đại điện, tất cả mọi người đang đợi Phượng Cửu Du xuất hiện. Nhưng một màn kế tiếp để bọn hắn ngây ngẩn cả người. Không phải Phượng Cửu Du vị này nữ đế bệ hạ, lại là một thân vương bào Giang Thần. Vương gia, một đám văn võ đại thần một bước, lại hướng Giang Thần sau lưng nhìn, căn bản không thấy được Phượng Cửu Du, cũng chỉ có hắn một người. Bệ hạ người đâu? Giang Thần cười cười, một chút không khách khí, trực tiếp tại trên long ỷ ngồi xuống. Một màn như thế, trong nháy mắt nhường không ít văn võ đại thần sắc mặt đại biến. Một số người càng là kém chút nhịn không được gian dậy đi ra. Giang Thần đem một màn này hoàn toàn để ở trong mắt. Chư vị, bệ hạ tạm thời vẫn chưa về, bản vương tạm thay nàng tổ chức một lần triều hội. Nói xong xuất ra một phần thánh chỉ đi ra. Bên trên thái giám đội vàng tuyên đọc đi ra. Đại khái ý tứ chính là nàng có việc trì hoãn, tạm thời triều đình sự tình hoàn toàn giao cho Giang Thần xử lý. Thánh chỉ tuyên đọc xong, không ít người tập mãi thành thói quen. Dù sao hiện tại Giang Thần địa vị tất cả mọi người tin tưởng. Bệ hạ đều là nữ nhân của hắn, tạm thay nàng xử lý triều chính, cũng không cái gì không được. Nhưng cũng có đầu người sát, lại bắt đầu cổ hủ lên. Chương 811, bản vương thật đúng là trướng mắt chương 811, bản vương thật đúng là trướng mắt việc này, Lao Thần cảm thấy không ổn. Một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mua đột nhiên theo bách quan bên trong truyền ra. Đại điện bên trong quan viên đều là sững sờ. Giang Thần cũng giống như vậy, ngồi trên long ỷ vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm lấy thanh âm xuất xứ. Là hắn. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Mở miệng người gọi Đồng Vân, là lễ bộ một vị quan viên. Phẩm giai không cao lắm, nhưng ở trong triều đình nhưng lại có địa vị đặc thù. Hoàng thân quốc thích. Phượng Cửu Du mẫu thân nhị thúc. Nghiêm chỉnh mà nói, Phượng Cửu Du đều muốn xưng hô hắn một tiếng hai ông ngoại. Giờ phút này Đồng Vân trầm mặt một bước tiến lên, rất là không cao hứng. Phượng Cửu Du, kia là hắn cháu gái. Nàng mới thật sự là làm lớn đế quốc hoàng đế bệ hạ. Mặc cho cái này Giang Thần như thế nào, hắn thấy cũng không nên như thế. Đây là hoàng vị, chỉ có bệ hạ khả năng ngồi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đồng Vân trầm giọng, không có chút nào khách khí. Như thế không nể mặt mũi, nhường Giang Thần rất khó chịu. Đông đại nhân, bản vương nói là tạm thay, không phải thay thế. Phía trên này liền một cái ghế, ngươi cũng không thể nhường bản vương đứng đấy cùng các ngươi mở sớm sẽ đi. Nghe được Giang Thần nói như vậy, Đồng Hân càng là không khách khí. Vương gia vị trí không ở phía trên, mà là tại phía dưới này. Chỗ kia là bệ hạ, không thuộc về ngươi. Nói Đồng Hân lại bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Theo Tam Hoàng Ngũ Đế tới Nho Gia Kinh Điện quân thần lễ nghi, lại đến Giang Thần loại này hoàng thân thân phận đặc thù phải chú ý hạng mục công việc chờ một chút. Đạo lý rõ ràng. Nói hơn nửa ngày, trung tâm tư tưởng liền một cái. Giao huấn Giang Thần không hiểu lễ nghi, còn chỉ trích hắn mưu toan thay thế nữ đế, thuộc về là đại nghịch bất đạo hành vi. Một phen, trong nháy mắt nhường trên triều đình không ít người âm thầm kinh hãi. Quá dám nói. Dù là Giang Thần cũng sắc mặt nhìn không tốt. Chính mình thật xa trở về mở sớm sẽ, liền rất thẳng đều không có ngủ, chính sự còn không có đến làm, trước hết bị lao đầu tử này giáo huấn một lần. Lẽ nào lại như vậy a? Đông đại nhân, ngươi chính là không nguyện ý nhường bản vương ngồi ở chỗ này đúng không? Nhưng hôm nay bản vương nói cho ngươi, bản vương vào chỗ. Giang Thần trầm giọng nói. Hắn không chỉ có ngồi, còn lớn hơn chân bệnh lên tại hai trên đùi, một bộ tự nhiên tự tại bộ dáng. Nhìn hắn như thế, văn võ bách quan trên cơ bản cũng không dám nói nhảm. Nhưng Đồng Hân vẫn như cũ cảm thấy mình đầu sắt. Ngươi đây là đối bệ hạ đại bất kính, là muốn mưu đoạt bệ hạ chi tôn sao? Như thế hành vi, là muốn chịu người trong thiên hạ phỉ nổ. Đồng Hân rất kích động, càng nói càng hăng hái. Giang Thần không thèm để ý hắn. Nói xong sao? Không có. Đồng Hân thấy Giang Thần bộ dáng này, rất là không hài lòng. Giang Thần quay đầu nhìn về phía những người khác. Chư vị, các ngươi còn có người nào ý kiến, hiện tại có thể cùng một chỗ nói, bản vương đều nghe. Cả triều văn võ đại thần cũng không ngốc. Rất nhiều người vốn là vừa tăng lên đi lên không bao lâu, biết rõ Giang Thần tại làm lớn đế quốc, tại nữ đế trước mặt phân lượng. Nhìn lại một chút chiến lược của hắn trị, trực tiếp đánh tới ngoài bản đảm. Mặc dù bây giờ chỉ là bệ hạ khâm phong hai hoàng đế, nhưng người sáng suốt đều biết cái này làm lớn đế quốc là địa bàn của hắn, ai cũng không đổi được. Vị trí kia, hắn có ngồi hay không không có gì hảo tại ý, cho dù là có cái đừng cảm thấy không phù hợp pháp lý, cũng không người đi nói. Trầm mặc không nói. Giang Thần hài lòng cười một tiếng, cuối cùng ánh mắt lại tập trung ở Đồng Hân trên thân. Xem ra cả triều văn võ cũng liền Đồng đại nhân một người đối bản vương bất mãn mà thôi. Vậy liền dễ làm nhiều. Nói Giang Thần vẫy tay một cái, bên trên một vị thái giám không người tiến lên, Giang Thần trực tiếp phân phó. Đồng đại nhân tuổi tác đã cao, cũng tới ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm. Thứ mai, cũng không cần lại tiến cung. Triều đình cấp cho một khoản phí tổn, đưa Đồng đại nhân về nhà tĩnh dưỡng tốt. Thái giám nghe xong, liền vội vàng gật đầu. Là, nô tài tuân chỉ. Trong đại điện văn võ đại thần thấy cảnh này đều chấn động vô cùng. Cái này hạ chỉ. Bảo dưỡng tuổi thọ. Cái này không phải liền là bãi con sao. Đồng Hân lúc này không làm. Không có khả năng. Giang Thần, ngươi không có quyền lợi bãi miễn lão phu quan. Lão phu là bệ hạ thân thích, càng là triều đình đại quan, cho dù là bãi quan, cũng chỉ có thể là bệ hạ, mà không phải ngươi một ngoại nhân. Đồng Hân giận dữ mắng mỏ không ngừng, tức hồn hển. Hắn thế nào đều không nghĩ tới Giang Thần vậy mà như thế gan to. Lão phu muốn tìm bệ hạ cáo trạng ngươi. Ngươi đây là lòng lang dạ thú, là muốn cướp đoạt hoàng vị, là muốn lấy phạm thượng, tạo phản nữ phản, đánh cắp hoàng vị. Giang Thần cười nhạt một tiếng, trực tiếp nhìn quanh một vòng. Nói thật, bản vương đối cái này hoàng vị thật đúng là không có gì hứng thú. Có công phu ở chỗ này cùng các ngươi mù nói nhảm, bản vương ở trong chăn bên trong ngủ thêm một hồi không tâm sao? Nếu không phải bệ hạ nhất định phải ta đến xem, các ngươi coi là bản vương vui lòng ngồi ở chỗ này. Giang Thần rất ghét bỏ bộ dáng, thậm chí còn tại chỗ biểu thị cái này long ỷ quá cứng, ngồi cái mông đau nhức loại hình. Các loại ghét bỏ. Lấy bản vương thực lực bây giờ địa vị, đừng nói là chỉ là làm lớn đế quốc hoàng đế, liền xem như khi thế giới chi chủ ai có thể ngăn cản. Nhưng bản vương không hứng thú, hiểu không? Đừng tưởng rằng các ngươi rất chú ý hoàng vị, chính là bản vương chú ý. Bản vương thật đúng là trướng mắt. Một trận bực tức, cũng coi là đối Đồng Hân đáp lại, đối chư vị đại thần một loại đáp lại. Đồng Hân có chút ngộng, một đám đại thần lại tin. Vị này thật muốn làm hoàng đế, căn bản không có phiền toái như vậy. Hắn siêu cấp hạm đội, siêu cấp vũ khí một khi bộc phát, làm lớn đế quốc ai chống đỡ được. Thay đổi triều đại, đăng cơ xưng hoàng, dễ như trở bàn tay. Người ta thật là liên tiếp diện rất nhiều quốc gia, là làm lớn đế quốc chiếm chức vô số hải ngoại cương vực loại người hung ác. Dưới tay đại quân, tàn sát địch nhân đều là trăm vạn mà tính. Chỉ là một cái làm lớn đế quốc hắn thật đúng là trướng mắt. Cuối cùng, Đồng Hân bị cưỡng chế mang ra hoàng cung. Cho dù là Phượng Cửu Du thân thích cũng không được. Hắn vừa đi, những người còn lại lập tức trung thực. Tào Chiêu tiếp tục, chư vị đám đại thần bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Giang Thần đây coi như là lần thứ nhất nếm thử làm hoàng đế cảm giác. Nói thật, thật không có ý gì. Lông gà vỏ tỏi chuyện không ít, lẫn nhau tham gia tấu chửi đối cũng nhiều. Chính sự cũng là không có nhiều. Giang Thần lười nhát xử lý, có thể giao cho nội các toàn bộ ném cho nội các. Lần này tào triều, Giang Thần chân chính phải xử lý chuyện chỉ có hai kiện. Kiện thứ nhất chính là trừng trị tham quan ô lại, nhất là các nơi phương quan, hình bộ, giám sát viện, đại lý tự ba liên hợp, riêng phần mình điều động một số người tay sung làm đặc biệt điều tra viên, ám tra các nơi tham quan ô lại. Một khi thẩm tra, ba liên hợp thẩm phán, một khi chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, giết không tha. Khám nhà diện tộc đều tùy ý. Kiện thứ hai chính là nông nghiệp phát triển chuyện. Vì thế Giang Thần cố ý lại bổ nhiệm một vị đại thần, nhường hắn toàn quyền phụ trách các nơi nông nghiệp phát triển sự tình. Liên quan đến đường sông phòng hộ, đồng ruộng khai khẩn, đồng ruộng trồng trọt các loại sự nghi, chỉ cần cùng bách tính nông nghiệp trồng trọt tương quan, đều thuộc về hắn quản. Hơn nữa còn đem nông nghiệp phát triển liệt vào làm lớn đế quốc hạng nhất đại sự. Chương 812, gánh nặng đường xa. Chương 812, gánh nặng đường xa. Một cái vừa sáng sớm, Giang Thần bận bịu không được. Nguyên bản liền hai kiện chính sự, sửng sốt cho hao phí một hai canh giờ, bụng đều đói không được. Nhất là dưới mông cái này long ỉ, nhường Giang Thần rất là không hài lòng. Cứng rắn, khó chịu người. Thật không biết lấy trước kia chút hoàng đế là thế nào làm được. Nhường hắn cả ngày mở loại này tào triều, hắn ngược lại là không nguyện ý quá dày vào người. Không có chút nào thoải mái. Vẫn là mình làm Tiêu Giao vương ra tới tự do tự tại. Ngủ đến tự nhiên tỉnh, không người quản, không người hỏi. Tiêu Giao lại tự tại. Tào triều vừa mới kết thúc, Giang Thần liền trở lại tổng cung, Vũ Dương Nhiếp Linh Lung Dương Lam đều đã đứng dậy. Đồ ăn đều chuẩn bị cho hắn thỏa đáng. Giang Thần một bên ăn một bên phàn nàn làm hoàng đế vất vả, trêu đến chúng nữ cười khẽ không thôi. Ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc. Nhiều người như vậy đều khát vọng làm hoàng đế đâu, ngươi cũng là ghét bỏ không được. Giang Thần nhún nhún vai. Ta ngược lại là không hứng thú. Ăn uống no đủ, trong lúc rảnh rỗi Giang Thần lại muốn lôi kéo chúng nữ ngủ hồi lung giác, nhưng lại bị tam nữ cự tuyệt. Giữa ban ngày, thế nào đều không thích hợp. Hơn nữa hồi lâu không tới đây kinh thành, tam nữ đều chuẩn bị ra ngoài dạo chơi nhìn xem. Giang Thần một suy nghĩ, cũng muốn về vương phủ nhìn xem. Còn có làm lớn nhật báo, nói thế nào cũng là sản nghiệp của mình, cũng là cần phải đi nhìn xem. Một đám người xuất cung, cũng nhanh đến giữa trưa. Trên đường cái dòng người không ít. So sánh Linh Nam thành, kinh thành phải lớn hơn rất nhiều. Linh Nam nhân khẩu mười mấy vạn, kinh thành nhân khẩu hơn 100 vạn. Muôn hình muôn vẻ, các ngành các nghề càng thêm sáng chói nhiều. Trước kia kinh thành tàn phá không chịu nổi, rất nhiều nơi dơ giấy bẩn thỉu trên lệch. Từ khi Giang Thần đem bê tông đưa vào tới kinh thành sau, đây hết thảy cũng thay đổi. Các đầu trụ cột đường cái toàn bộ tu rất hợp quy tắc, thậm chí còn an bài chuyên gia thanh lý trên đường cái tạp bẩn. Mặc dù không đạt được Lĩnh Nam thành sạch sẽ mỹ quan, nhưng cũng coi là không tệ. Người càng nhiều, náo nhiệt kình liền xông ra. Tam nữ tập hợp một chỗ, hào hứng mười phần, đối trên đường cái rất nhiều đồ vật đều có hào hứng. Giang Thần ở một bên đi theo, đánh giá La Sát bọn người bảo hộ ở trung quanh, âm thầm bảo hộ. Đi dạo một vòng lớn sau, tam nữ trở về vương phủ, Giang Thần thì đến tới cách đó không xa làm lớn nhật báo tổng bộ. Vẫn là ban đầu địa phương, cũng không có mở rộng. Người cũng vẫn lạt thì ra đám người kia, nhưng địa vị đã sớm không thể so sánh nổi. Làm lớn nhật báo đã sớm biến thành làm lớn đế quốc trọng yếu một bộ phận. Mỗi ngày đều đem làm lớn đế quốc sự tình các loại thông qua báo chí hình thức truyền thâu cho vô số người biết được. Vẫn như cũng là Cổ Dung Lương Vũ Lý Chiếu Thanh bọn hắn phụ trách. Chỉ có điều phụ trách không đơn thuần là kinh thành bên này làm lớn nhật báo. Hiện tại làm lớn nhật báo bao trùm làm lớn đế quốc rất nhiều châu phủ thành lớn. Theo lúc đầu 2 ngày một bản, biến thành hiện tại mỗi ngày một bản. Giá cả lại lần nữa giảm xuống. Cho dù là bình thường nhất công dân nhỏ thành thị cũng có thể nhẹ nhõm mua nổi. Mỗi ngày phát hành số lượng, cả nước các nơi chung vào một chỗ, muốn vượt qua 50 bản phần. Hơn nữa, cùng Giang Thần trước đó kế hoạch như thế, căn bản không cần tài chính phụ cấp. Thông qua quảng cáo thu nhập, không chỉ có thể đem chi phí đều kiếm về, ngoài định mức còn có thể cho làm lớn đế quốc tài chính thích hợp phụ cấp. Có doanh thu. Lại lần nữa nhìn thấy Giang Thần, ba người vô cùng kích động, liền vội vàng tiến lên hành lễ quỳ lạy. Nếu không phải Giang Thần, bọn hắn căn bản không có khả năng có hôm nay một màn. Một đám làm lớn nhật báo nhân viên công tác cũng đều tràn đầy sùng bái nhìn xem vị này vương gia. Làm lớn nhật báo, nói cho cùng hắn mới thật sự là người sáng tạo. Cổ Dung bọn người ngược lại chỉ là người chấp hành mà thôi. So sánh dưới, người sáng tạo so người chấp hành lợi hại hơn nhiều. Một phen nói chuyện tiếp sau, Giang Thần cũng đem chính mình hôm nay tới đây mục đích nói đi ra. Phổ cập nông nghiệp phát triển tri thức. Làm lớn đế quốc nông nghiệp phát triển vẫn là quá rơi ở phía sau một chút. Lĩnh Nam thành cùng kinh thành trung quanh còn tính là tốt, dù sao có lưỡng địa kéo theo. Nhưng cái khác quảng đại xa xôi khu vực lại khác biệt, vẫn như cũ rất cằn cỗi. Liền lấy Giang Xuyên phủ làm thí dụ, rất nhiều người vẫn như cũ không có cơm ăn, miễn cưỡng sống qua ngày. Cứ việc hai năm này từ lộ một mực tại cố gắng thôi động làm lớn đế quốc các nơi kinh tế phát triển, nhưng vẫn là không đủ hoàn toàn bao trùm. Giang Thần cũng nghĩ minh bạch, phát triển kinh tế kia là thuộc về công nhân giai tầng chuyện. Bình thường nhất nông dân cuối cùng vẫn là dựa vào ruộng đồng, làm ruộng mà sống. Mong muốn giải quyết triệt để dân chúng ăn uống vấn đề, phát triển nông nghiệp mới là vấn đề căn bản nhất chỗ. Triều đình phải có nâng đỡ, có chính sách. Hắn bên này cũng có ứng đối. Một bản nông nghiệp trồng trọt bách khoa giao cho cổ tên Soảng Xính bên trong. Bên trong liên quan đến nông nghiệp trồng trọt các mặt nội dung rất là đầy đủ. Còn có nuôi dưỡng gia súc tương quan nội dung. Những vật này giao cho làm lớn nhật báo, muốn chính là toàn dân mở rộng. Làm lớn nhật báo lựa chọn sử dụng thích hợp nhất nội dung lấy ra đăng. Đồng thời, cũng lựa chọn bộ phận nội dung biên tập thành sách, chế tác thành sách nhỏ, giải tới các nơi vắng vẻ chi địa. Muốn dẫn dắt quảng đại bách tính nghèo khổ phát triển nông nghiệp, gánh nặng đường xa, ý nghĩa càng là phi phàm. Một phen bàn giao sau, chuyện còn lại liền giao cho bọn hắn. Ra làm lớn nhật báo, Giang Thần trở lại vương phủ. Vũ Dương bọn người đã sớm đang đợi. Không chỉ có như thế, Từ Lộ vậy mà cũng theo nơi khác chạy về. Đây chính là nhường Giang Thần đại hỉ. Hắn rất nhiều trong nữ nhân, liền số Từ Lộ nhất là thành thủ. Thuộc về dụ người nhất thuộc nữ phạm chủ. Lâu dài không gặp, Giang Thần tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nên cho hạnh phúc vẫn là phải cho. Ngay tại lúc Giang Thần bên này còn chưa kết thúc lúc, cung lý bỗng nhiên chuyển đến tin tức. Khởi bẩm vương gia, cổ tộc người đến. Chỉ tên muốn gặp ngài. Long Ảnh vệ phó thống lĩnh Lý Liên Anh tự mình chạy đến bẩm báo. Giang Thần nhíu mày. Cổ tộc, bọn hắn muốn làm gì? Cái này cổ tộc, toàn bộ làm lớn đế quốc đều không có bao nhiêu người biết, nhưng Giang Thần lại biết. Không chút gì khoa trương, nó mới là làm lớn đế quốc chân chính thái thượng hoàng. Bao quát hiện tại Phượng thị nhất tộc, cùng trước kia cái khác hoàng tộc, đều nhất định muốn trải qua nó tán thành mới xem như chân chính hoàng tộc. Phượng Cửu Du đã từng cho Giang Thần giới thiệu qua cái này thần bí cổ tộc tồn tại, rất thần bí, ngay cả nàng vị hoàng đế này cũng không biết cổ tộc đến cùng ở nơi nào. Tuy tiện cái này cổ tộc sẽ không xuất thế, nhưng một khi xuất thế liền tuyệt không đơn giản. Hơn nữa nghe nói thực lực phi thường khủng bố, võ đạo đại tông sư tại cổ tộc trong mắt cũng không tính là cái gì. Dưới mắt cái này cổ tộc đống nhiên tìm đến, quả thật làm cho Giang Thần ngoài ý muốn. Người đến là người nào? Nói làm cái gì sao? Giang Thần hỏi. Lý Liên Anh lắc đầu, sau đó đem cổ tộc những người kia tình huống giới thiệu một lần. Tổng cộng 5 người, cầm đầu là một lão giả, còn có 2 vị nam tử trung niên, 2 vị nam nữ trẻ tuổi. Người không nhiều, nhưng trọng yếu là thực lực. Lý Liên Anh cũng là võ đạo tông sư thực lực, hắn có thể cảm giác được. Lão giả cùng 2 vị nam tử trung niên đều là võ đạo đại tông sư thực lực, 2 vị nam nữ trẻ tuổi cũng đều là võ đạo tông sư thực lực. Siêu cường, tốt một cái cổ tộc. Giang Thần nhíu mày. Vũ Dương nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Ta nghe tỉ tỉ đề cập qua, nó vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không nên trêu chọc, cẩn thận làm việc. Giang Thần cười gật đầu. Yên tâm, các ngươi đều trong phủ, ta đi xem một chút. Chương 813, cổ tộc, Thái thượng hoàng tộc. Chương 813, cổ tộc, Thái thượng hoàng tộc. Ngoài hoàng cung, năm đạo bóng người tĩnh tĩnh đứng thẳng. Trung quanh không ít cấm quân long ảnh vệ trông coi, nhưng không có người dám lên trước. Năm người này khí tức quá mức cường đại. Ngoại trừ năm người này, hoàng cung đại nội vị kia Ngụy lão giờ phút này cũng tại. Đây là một vị võ đạo đại tông sư cao thủ, nhưng giờ khắc này ở năm người trước mặt lại có vẻ cực kỳ hèn mọn khách khí, một chút không dám đắc tội bộ dáng. Người còn chưa tới sao? Để chúng ta chờ lâu như vậy, hắn thật to gan. Trong năm người tuổi trẻ nam tử rất khinh thường mở ra miệng khiển trách. Ngụy lão bị quả mắng, cũng không có tức giận, mà là cung kính khách khí bẩm báo. Chư vị chớ trách, vương gia không tại cung lý, đã phái người đi tìm, rất nhanh liền có thể chạy về. Hừ. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám để cho ta cổ tộc người chờ đợi, hắn thật sự là thật to gan. Nữ nhân trẻ tuổi gật đầu, thần sắc cũng rất nặng nề. Một cái thế gian vương gia, thật đúng là cho là mình chính là thế gian này chi chủ. Không ra gì. Hai người liên tiếp mở miệng, Ngụy lão nghe vậy nhưng như cũng không dám nói cái gì. Giang Thần thần bí cùng cường đại hắn đều biết, nhưng mặc dù là như thế, so sánh dưới hắn cũng càng e ngại cái này thần bí đáng sợ cổ tộc. Ngay cả hắn, trên thực tế đều chỉ là cổ tộc một nô bộc mà thôi. Phái tới mục đích liền một cái, trấn thủ cổ tộc công nhận hoàng thất nhất tộc mà thôi. Nói hắn là người của hoàng thất, trên thực tế hắn cũng là cái này cổ tộc người. Cái này cổ tộc, liền hắn cũng không biết cụ thể ở nơi nào, nhưng tuyệt đối siêu cường. Lịch đại hoàng triều đều có cổ tộc tán thành, nếu không căn bản không đảm đương nổi làm lớn đế quốc hoàng tộc. Nói nó là thái thượng hoàng, một chút cũng không có sai. Những năm này, cổ tộc mặc dù không chút hiện thân, nhưng chỉ cần cổ tộc một cái ý niệm trong đầu, làm lớn đế quốc hoàng thất căn bản không dám nói một chữ không. Thậm chí năm đó Vượng Cửu Du thành tựu đế vị, cũng có cái này thần bí cổ tộc duy trì. Hiện tại cổ tộc ngũ đại cao thủ cùng một chỗ đến, trực giác nói cho Ngụy lão đây không phải điểm tốt, chỉ sợ phải có chuyện xảy ra. Không bao lâu, Giang Thần dẫn người theo vương phủ trở về, cách bao xa liền nhìn thấy như thế một đám người tụ tập. Vương gia cẩn thận, những người này cảm giác có sát khí. Hắc Sát trước tiên nhắc nhở. Giang Thần yên lặng gật đầu. Phía sau hắn chỉ có 10 tên hộ vệ, nhưng võ đạo tông sư liền có 4 người. Những người khác cũng đều là nhất lưu võ đạo đỉnh phong cao thủ, không chỉ có thực lực mạnh, trên tay càng là đều nắm giữ đáng sợ đại sát khí. Toàn bộ trang bị soát hồn, chuyên môn vì đối phó võ đạo tông sư cùng võ đạo đại tông sư mà chuẩn bị. Chỉ cần hắn vẫn là người, liền khó mà ngăn trở loại này siêu cường đơn binh đại sát khí. Nhìn thấy Giang Thần chạy về, Ngụy lão nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến lên. "Vương gia, mấy vị này là cổ tộc người. Vậy hạ hẳn là cho ngài đề cập qua." Giang Thần quét cái này ngạo nghễ 5 người một cái, lại là trực tiếp lắc đầu. "Không có." Ngụy lão thấy thế thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng thừa dịp 5 người không chú ý, lặng yên tại Giang Thần bên tai nói một câu. "Tuyệt đối không nên đắc tội. Ghi nhớ." Cùng lúc đó, cổ tộc 5 người đều nhìn chằm chằm khoan thai tới chậm Giang Thần. Chậm nhìn, 5 người đều có chút chướng mắt Giang Thần. Mặc dù thủ hạ có 4 vị võ đạo tông sư, nhưng ở trước mặt bọn hắn vẫn là kém xa lắm. Giang Thần càng là chỉ là nhị lưu võ đạo cao thủ thực lực. Nam tử trẻ tuổi trực tiếp cười lạnh mở miệng. Ngươi chính là Giang Thần, giống như cũng chả có gì đặc biệt. Phượng Cửu Du đường đường một cái nữ đế vậy mà lại coi trọng ngươi. Mắt mù sao? Mới mở miệng, nữ khí liền lộ ra phá lệ bất thiện. Giang Thần sắc mặt cũng đống nhiên lạnh lẽo. Mắng chửi người. Hắn cũng không sợ. Ngươi là từ cái nào hố phân xuất hiện đồ vật. Nói chuyện thối như vậy. Nam tử trẻ tuổi nghe xong, trong nháy mắt sắc mặt đen nhánh. Hô trướng, ngươi dám mắng ta? Giang Thần cười lạnh. Ngươi là cái thá gì? Bản vương dựa vào cái gì không thể mắng ngươi? Hắn biết cái này cổ tộc không dễ trọng, nhưng lại không dễ trêu cũng không phải ước hiếp lý do của mình. Giang Thần liền một cái nguyên tắc, hắn không chủ động ước hiếp người, nhưng người nào cũng đừng hòng ước hiếp hắn. Cổ tộc cũng không thể. Người nam tử trẻ tuổi khó thở. Hắn là người phương nào? Cổ Thiên Lãng, cổ tộc Thiên Tiêu, mới 22 tuổi cũng đã là võ đạo tông sư hậu kỳ cao thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể tăng lên tới võ đạo tông sư chi cảnh. Cho dù là tại cổ tộc, cũng là thiếu chủ cấp bậc tồn tại. Bình thường mà nói, thân phận của hắn cho dù là làm lớn đế quốc hoàng đế bệ hạ nhìn thấy cũng muốn cung cung kính kính. Bây giờ lại bị một cái vương gia nhục mạ, ngươi tội đáng chết vạn lần. Một máy mắt, đáng sợ sát khí bộc phát, trực tiếp rút kiếm liền phải đối Giang Thần đánh tới. La Sát bọn người không chút gì yếu thế, từng nhánh sọt gùn toàn bộ tụ tập mà đến. Mặc dù Cổ Thiên Lãng không biết những vật này, nhưng những này lại cho hắn một loại nguy hiểm cực lớn cảm giác. Mặc dù nổi giận, nhưng vẫn là cố nín lại. Ngươi dám đối ta cổ tộc người độc thủ? Ai cho ngươi lá gan? Giang Thần khinh thường cười một tiếng. Bản vương lá gan luôn luôn rất lớn, nhất là nhằm vào ngươi loại này muốn tìm đường chết người. Ngươi bây giờ dám động, bản vương giang cam đoan, thần tiên đều cứu không được ngươi. Cổ Thiên Lãng trong nháy mắt càng bị khí không nhẹ. Lẽ nào lại như vậy? Bên trên bốn vị khác cổ tộc cao thủ sắc mặt cũng xanh xám một mảnh. Vô số năm qua, chưa từng có một màn như thế. Một cái thế tục vương gia, dám như thế đối đãi bọn hắn, uy hiếp bọn hắn. Tốt, tốt. Cầm đầu võ đạo đại tông sư lão giả cười lạnh một tiếng. Lão phu bao nhiêu năm không có hiện ra, không nghĩ tới thời đại vậy mà biến thành dạng này. Ngươi trẻ tuổi, lá gan của ngươi là thật to lớn. Lão phu có thể khẳng định nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dám động thủ, không chỉ có các ngươi đều phải chết, ngươi cửu tộc người, cùng toàn bộ Phượng thị nhất tộc người đều muốn chết. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lão phu nói chuyện, từ trước đến nay chắc chắn. Uy hiếp trắng trợn. Giang Thần đám người sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trầm xuống. Quay đầu, Giang Thần nhìn bọn hắn chằm chằm, giống nhau sát khí mười phần. Đối chọi gay gắt, không thối lui chút nào. Lão gia hỏa, ngươi có biết hay không trước đó như thế uy hiếp ta người một cái đều không thể sống sót. Bản vương liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể động thủ thử xem. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này khu khu ba vị võ đạo đại tông sư, hai vị võ đạo tông sư liền có thể đối phó bản vương? Không ra gì. Chết tại bản vương trong tay võ đạo đại tông sư, có thể xa không chỉ ba vị. Lời vừa nói ra, cổ tộc lão giả sắc mặt đen. Bên trên bốn người khác trong thần sắc cũng càng thêm bất thiện. Nguyên một đám sát khí không chút gì che giấu hoàn toàn hiện lộ ra. Đều là võ đạo tông sư cùng võ đạo đại tông sư cấp bậc siêu cường sát khí, bên trên bình thường hoàng thành cấm quân đều có chút gánh không được. Thật sự là thật đáng sợ. Giang Thần bên này, mười chi sọt gùn đồng thời giơ cao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trung quanh hoàng thành cấm quân, long ảnh vệ thấy thế cũng nhao nhao vây quanh ở Giang Thần bọn người bên người. Bọn hắn không phải nhận cái gì cổ tộc, chỉ nhận Giang Thần. Trừ cái đó ra, thủ vệ trong hoàng cung một chi thần cơ doanh tiểu đội cũng nhanh chóng chạy đến. Toàn bộ tay cầm súng tự động cùng hạ xuất phần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Giang Thần càng là không có một tơ một hào e ngại chi ý. Chương 814, đối chọi gay gắt. Chương 814, đối chọi gay gắt. Dương cung bạc kiếm. Cửa cung, Giang Thần cùng cổ tộc ngũ đại cao thủ cấm lên. Vừa lên đến liền mang theo cực lớn địch ý cùng sát ý, càng là nói năng lô mãng, Giang Thần cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn. Cổ tộc lại như thế nào? Trêu chọc chính mình, cổ tộc cũng cho hắn làm nằm xuống. Chỉ cần vẫn là người, Giang Thần liền không e ngại mảy may. Giờ phút này hắn nơi này có 10 vị cận vệ, cộng thêm 50 vị thủ vệ hoàng cung thần cơ doanh hộ vệ, sức chiến đấu một chút không kém. Chỉ cần những người này dám động, Giang Thần không ngại toàn bộ đưa bọn hắn lên đường. Hắn ngược lại muốn xem cái này cổ tộc đến cùng có gì đặc biệt hơn người. Một màn như thế, nhưng làm Ngụy lão làm cho sợ hãi. Hắn chính là cổ tộc nô bộc, mặc dù không biết rõ cổ tộc vị trí cụ thể, nhưng biết rõ hắn đáng sợ. Lịch đại đế vương đối cái này cổ tộc đều cực kỳ e ngại. Bao quát tiên hoàng, nghiêm chỉnh mà nói lời nói, cái gọi là làm lớn đế quốc hoàng tộc cũng chỉ là nô bộc của bọn họ mà thôi. Xem như bọn hắn ở thế tục bên trong người phát ngôn. Chỉ thế thôi. Hiện tại Giang Thần như thế, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chọc tổ ong vào vẽ. Vương gia, dừng tay. Không được, không được a. Ngụy lão đội vàng mở miệng. Tất cả mọi người, không được động thủ. Thuyết phục xong Giang Thần bên này, lại đội vàng hướng năm vị cổ tộc người hành lễ. Chư vị, xin thứ tội. Vương gia hắn là thật không biết cổ tộc chuyện, bệ hạ đoán chừng căn bản không cùng hắn nói qua. Bớt giận, bớt giận. Ngụy lão ở giữa không ngừng thuyết phục, Giang Thần không để ý, năm vị cổ tộc cao thủ cũng không có để ý, vẫn như cũ đối chọi gay gắt. Cổ Thiên Lãng tức giận đến không được, sắc mặt tái xanh. Chưa hề nghĩ tới một cái thế tục vương gia, bọn hắn cổ tộc nô bộc mà thôi, cũng dám đối với bọn hắn như vậy. Hắn giờ phút này hận không thể một kiếm đem Giang Thần chém giết mới để giải hận. Lẽ nào lại như vậy? Lão giả dẫn đầu cũng giận. Cổ tộc quyền uy, lần thứ nhất bị người giày xéo. Nhìn xem Giang Thần bên người cao thủ, lại đánh giá trong tay bọn họ thần bí vũ khí, lão giả cũng không phải là quá để ý, chỉ là một chút võ giả bình thường mà nói, cho dù là cầm trong tay cường đại vũ khí, vậy cũng muốn nhìn là đối người nào. Bọn hắn thật là có tam đại võ đạo đại tông sư. Giang Thần bên kia, một cái không có. Dựa vào cái gì cùng bọn hắn động thủ? Chỉ dựa vào vũ khí? Lão giả khinh thường. Ngươi trẻ tuổi, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Bỏ vũ khí xuống, chủ động nhận lầm, lão phu có lẽ còn có thể cho ngươi một cơ hội. Ha ha. Giang Thần khép cười một tiếng. Lão gia hỏa, ngươi là uống nhiều quá sao? Giờ phút này ngược lại đã dạng này, hắn cũng không cái gì tốt sợ hãi. Khó chịu liền làm. Cổ Thiên Lãng vốn là giận dữ, được nghe lại Giang Thần như thế lời nói, trong nháy mắt nổi giận. Trường lão, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp giết chính là. Ta cũng không tin đám phế vật này có thể đối phó chúng ta. Những người khác thái độ đều không khác mấy. Bọn hắn là cao ngạo, nguyên bản đều là xem thường thế tục giới tất cả. Chưa từng bị người như thế đối đãi qua. Dám xuống tay với bọn họ, không biết sống chết, càng không thể giữ lại. Giang Thần thấy thế, lặng yên lui lại một chút, đồng thời càng âm thầm theo hệ thống trong cửa hàng lại mua mấy món đại sát khí. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Một khi muốn động thủ, thế tất một cái không thể giữ lại. Trong lúc nhất thời, hai phe không ai nhường ai. Cao ngạo cổ tộc cao thủ chỗ nào có thể chịu loại này khí? Cổ Thiên Lãng dẫn đầu nhịn cũng được. Hắn đối với mình thực lực rất tự tin. Trên thân còn có bảo giáp hộ thân, đồng dạng ám khí căn bản vô dụng. Huống chi sau lưng còn có tam đại võ đạo đại tông sư. Giết! Giận dữ mắng mỏ một tiếng, dẫn đầu xông đối với Giang Thần xông tới, bên trên nữ nhân trẻ tuổi gặp hắn động thủ, cũng đi theo ra tay. Tốc độ rất nhanh, thực lực cũng rất mạnh. Kiếm hoa rất xinh đẹp, sắc bén vô cùng. Hai người hộ thể cương khí đều đã phát huy ra, càng thêm không sợ cái gì ám khí tập kích bất ngờ. Sau lưng ba vị võ đạo đại tông sư nhìn rất hài lòng. Hai cái này hậu bối đúng là cổ tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Bình thường mà nói, liền hai người bọn họ cũng đủ để đối phó trong thế tục mấy vị võ đạo tông sư cao thủ. Loại tình huống này cũng đầy đủ ứng đối. Hơn nữa, bọn hắn ba vị võ đạo đại tông sư cũng không phải ăn chay. Hộ thể cương khí vừa ra, trên giang hồ ám khí không có khả năng tổn thương. Một khi Cổ Thiên Lãng hai người thật không được, bọn hắn lại động thủ không mượn. Ngay tại lúc sau một khắc, để bọn hắn biến sắc một màn xuất hiện. Đối mặt Cổ Thiên Lãng hai người tập sát, một nháy mắt năm chi sọt gùn đồng thời bộc phát. Khoảng cách quá gần, cũng liền hơn một trượng tả hữu. Sọt gùn, giết chính là loại này khoảng cách gần cường địch. Năm chi sọt gùn cùng một chỗ bạo phát xuống, trong nháy mắt đem hai người hoàn toàn bao khỏa. Bành bành bành, đông đông đông. Đáng sợ tiếng súng, trong nháy mắt chấn động chung quanh tất cả mọi người. Chói tai thanh âm nhường rất nhiều người khó chịu. Còn chưa chờ ba vị cổ tộc võ đạo đại tông sư kịp phản ứng, hai đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng theo sát lấy truyền đến. A, không, phốc phốc. Cổ Thiên Lãng cùng cô gái trẻ tuổi trực tiếp bị năm phát súng đánh bay. Bọn hắn xinh đẹp kiếm hoa, sắc bén chiêu thức, hoàn toàn mất hết tác dụng. Ngay cả cường đại hộ thể cương khí giờ phút này cũng bị đánh nổ. Cổ Thiên Lãng xông lên phía trước nhất, gặp ba phát trọng kích, ngực đều bị đánh bạo. Cô gái trẻ tuổi cũng càng là thê thảm, nửa bên mặt đều bị đánh bạo. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện thạch hỏa hoa giống như, Ngụy Lao muốn ngăn trở cũng không kịp. Ba vị cổ tộc võ đạo đại tông sư càng không có nghĩ tới sẽ là như thế. Cái này đều là bọn hắn đắc ý hậu bối tử đệ. Đáng chết. Ba đại cao thủ giận dữ mắng mỏ, tức hồn hển. Giờ phút này lại không cách nào bảo trì bình tĩnh, đồng thời hướng Giang Thần bọn người đánh giết mà đi. Ba người hộ thể cương khí toàn bộ bộc phát, khí thế mạnh, nhường La Sát bọn người biến sắc. Giết, bảo vệ tốt thiếu gia. Trong khoảnh khắc, 10 chi sọt gùn toàn bộ bộc phát. Không chỉ có như thế, 50 người thần cơ doanh tiểu đội cũng toàn bộ giơ súng, đối với cái này ba đại cao thủ điên cuồng bóc cỏ. Bành bành bành, đùng đùng đùng. Cho dù là ba vị võ đạo đại tông sư hộ thể cương khí lúc này cũng có chút gánh không được. Lấp loé không ngừng, tiếng tạch tạch không dứt. Sọt gùn uy năng quá mạnh. Giang giác. Nghe tới chính mình hộ thể cương khí vỡ vụn thanh âm vang lên trong ngáy mắt, một người trung niên võ đạo đại tông sư sắc mặt trắng bệch. Cẩn thận, muốn không ngăn được. Vừa dứt lời, theo vô số viên đạn điên cuồng công kích đến, hắn hộ thể cương khí rốt cục bị đánh bạo. Người này hai nhiên, vội vàng lách mình chuẩn bị thoát đi. Đồng thời cũng trước tiên chuẩn bị điều động hộ thể cương khí một lần nữa phòng hộ. Nhưng cuối cùng không nhanh bằng đạn. Tiếng súng nổi lên bốn phía, mấy chục cây giới, nhất là sọt gùn bộc phát, tại loại này khoảng cách gần phía dưới căn bản không cần nhắm chuẩn. Làm liền xong rồi. Đùng. Bành bành bành. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, vị này võ đạo đại tông sư còn không có kịp phản ứng, liền bị vô số viên đạn cho đánh thành cái sảng. Bị giết. Còn lại hai người thấy thế, hoàn toàn bị dọa phát sợ. Chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy ám khí. Đáng chết. Người hai người hai nhiên, kinh dị lúc. Cùng lúc đó bọn hắn hộ thể cương khí lúc này cũng lọt vào đáng sợ bạo kích. Tiếng răng rắc không ngừng. Muốn sụp đổ. Mà một khi sụp đổ, kết quả bọn hắn đã thấy được. Mặc dù nổi giận, nhưng càng kinh sợ hơn. Lùi. Nhanh. Lão giả hét to, vội vàng cưỡng ép thôi động hộ thể cương khí ra cố, càng là không ngừng lách mình tránh né. Muốn chạy trốn. Chương 815, xông ra đại họa chương 815, xông ra đại họa bên ngoài cửa cùng, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Một đám đại nội cấm quân long ảnh vệ cao thủ đều chưa kịp bộc phát. Quá nhanh một chút. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này công phu, thần bí cổ tộc ngũ đại cao thủ giờ phút này đã bị đánh giết ba vị, bao quát một vị võ đạo đại tông sư cao thủ. Còn lại hai người cũng không chịu nổi, hộ thể cương khí muốn bị đánh nổ. Cầm đầu cổ tộc lão giả vội vàng lấy mình, mong muốn cực tốc thoát đi. Một màn này, nhường hắn cũng vô cùng sợ hãi. Giang Thần không có động thủ, cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn xem. Nhiều như vậy súng ống vũ khí, hắn rất tự tin. Chỉ cần vẫn là người, vậy thì vô dụng. Nhìn xem không ngừng lách mình thoát đi hai vị võ đạo đại tông sư, La Sát Hắc Sát lập tức nhào trên thân trước, trong tay sọt gùn một mực không ngừng. Bóp cò, nhanh chóng lắp đạn. Bành bành bành. Trung quanh những người khác súng ống cũng không đình chỉ. Mỗi một giây đều nắm chắc 10 quả đạn bộc phát ra. Sát khí 10 phần, lực công kích siêu cường. Hai vị võ đạo đại tông sư hộ thể cương khí không ngừng bị đánh bạo. Một tên khác nam tử trung niên cũng đã trúng đạn. Hoàn toàn nương tựa theo bọn hắn giao thế dùng hộ thể cương khí hộ thân cái này mới miễn cưỡng gánh được. Đáng chết. Giang Thần. Nam tử trung niên trắng bệnh như mặt, hoảng sợ không được. Hắn là thế nào đều không nghĩ tới một cái thế tục vương gia vậy mà đáng sợ như vậy. Loại này siêu cường ám khí, chưa từng nghe thấy. Bọn hắn thật là võ đạo đại tông sư. Giờ phút này cảm giác có loại muốn bị giết khả năng. Lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. Bên trên lão giả cũng giống vậy. Vừa kinh vừa sợ. Vô số năm qua, bọn hắn cổ tộc còn là lần đầu tiên bị người như thế. Người gan to bằng trời. Chúng ta là cổ tộc người. Chân chính thiên hạ chi chủ. Giang Thần cười nhạo. Các ngươi, sướng sao? Làm lớn bách tính ăn uống ngủ nghỉ, các ngươi phụ trách cái nào một hạng? Mắt thấy hai đại cao thủ còn đang không ngừng né tránh muốn chạy trốn, Giang Thần một chút không khách khí. Một cái không cho phép chạy trốn. La Sát Hắc Sát bọn người gật đầu, tiếp tục dẫn đầu cao thủ điền cuồng vòng vây truy kích. Căn bản không có hao phí quá lâu tại từng đạo chói hai tiếng súng tác dụng dưới, hai vị cổ tộc võ đạo đại tông sư cuối cùng vẫn không thể chạy thoát. Lão giả dẫn đầu tại chỗ đầu bị đánh bạo. nam tử trung niên thì là ngực kém chút bị đánh bạo, chỉ còn lại một ngụm cuối cùng khí dáng chống đỡ lấy bị mang theo trở về. Hoàn mỹ thu quan. Ngụy Lao kinh ngạc mang theo nhóm lớn Long Ảnh vệ cao thủ đứng ở một bên nhìn xem. Một trận chiến này, bọn hắn toàn bộ hành trình chỉ có vây xem phần, hoàn toàn không cần đến bọn hắn. Sắc mặt của mọi người cũng phá lệ đặc sắc, cảm khái, chấn kinh. Đối La Sát bọn người vũ khí trong tay tràn đầy chờ mong, thật sự là quá lợi hại. Đó cũng đều là võ đạo tông sư cùng võ đạo đại tông sư. Lý Liên Anh là Long Ảnh vệ phó thống lĩnh, cũng là võ đạo tông sư tu vi, nhưng đối mặt một màn như thế lúc trước cũng hoàn toàn giúp không được gì. Cho tới giờ khắc này mới có thể dựa vào gần. Vương gia ngài không có sao chứ? Cần phải toàn thành lùng bắt những này tặc nhân đồng bọn. Giang Thần khoát khoát tay. Loại cao thủ này, bình thường Long Ảnh vệ cho dù là tìm tới bọn hắn cũng là chịu chết. Ngụy Lao lúc này cũng rốt cục tiến lên. Nhìn xem cổ tộc mấy người kia thảm trạng, nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn là cổ tộc người hầu, chính là những người này đem hắn cắt xén sau đưa đến cung lý. Nói không hận, đó là không có khả năng. Nhưng hắn dù sao cũng là cổ tộc người, dưới mắt những người này chết ở chỗ này, hắn biết rõ kết quả của mình. Vương gia, ngài lần này là gây ra họa lớn ngập trời. Ngụy Lao không bình tĩnh. Cổ tộc, đây chính là làm lớn đế quốc chân chính vua không ai. Các triều đại đổi thay, cho dù là các lớn hoàng tộc trên thực tế cũng đều chỉ là nó tôi tớ mà thôi. Giang Thần quét mắt nhìn hắn một cái, lúc trước Ngụy Lao đối cổ tộc thái độ, hắn có thể nhìn ra không ít. Phượng Cửu Du trước kia cũng để cập qua. Ngụy Lao, ngươi cho bản vương một câu lời nói thật, ngươi là bọn hắn người, vẫn là người của triều đình. Ngụy Lao nhìn lướt qua Giang Thần, hắn có thể không phát hiện được Giang Thần ý đồ. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng giống, Ngụy Lao gật đầu. Ta mặc dù là cổ tộc đưa tới, nhưng đi theo tiên hoàng nhiều năm, lại tùy tùng bệ hạ nhiều năm như vậy, đã sớm là chân chính triều đình người. Vương gia muốn hỏi cái gì, lão phu tuyệt đối sẽ không giấu giếm mảy may. Giang Thần gật đầu, sau đó nhường La Sát mang theo còn lại nam tử trung niên đi thẩm vấn, hắn thì mang theo Ngụy Lao tiến vào hoàng cung đại viện. Cùng lúc đó, đưa tin nhường Vũ Dương Dương làm Nhiếp Linh Lung ba người trở về hoàng cung. Máy bay trực thăng cũng không nhàn rỗi, chạy về Linh Nam, nhường võ điệu trưởng tập nhân thủ tới trợ giúp. Cái này cổ tộc khẳng định vô cùng cường đại, hắn bên này nhân thủ có chút không đủ dùng, đã muốn động thủ vậy thì dứt khoát hoàn toàn một chút. Cái này cổ tộc muốn giết hắn, vậy hắn liền dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Trong ngự thư phòng, Giang Thần trực tiếp ngồi chủ vị, Hắc Sát bọn người cầm trong tay sọt gùn bảo hộ tà hữu. Ngụy Lao đứng ở phía trước, nói đi cổ tộc tình huống cụ thể, biết đến toàn bộ đều nói đi ra. Đến lúc này Ngụy Lao cũng không cái gì tốt giấu giếm, lúc này đem tự mình biết đều nói đi ra. Cổ tộc, đây là một cái không biết rõ truyền thừa bao lâu siêu cấp cổ lao thị tộc. Không chỉ có là dưới mắt làm lớn đế quốc thái thượng hoàng, cũng là mảnh này cương vực lâu dài thái thượng hoàng. Trước kia đế quốc hoàng thất nhất tộc cũng đều có bóng dáng của nó tồn tại. Chỉ có công nhận của hắn mới xem như chân chính hoàng tộc. Ai dám chống lại mệnh lệnh của nó, vậy cũng chỉ có một cái kết quả, hủy diệt. Rất nhiều thay đổi triều đại đều có cổ tộc tại trợ giúp. Những hoàng đế kia bị ám sát, chính quyền đống nhiên bị thay đổi, cũng đều là bút tích của nó. Ngay cả hắn cũng là cổ tộc sai phái tới người hầu, tức là đối làm lớn đế quốc hoàng thất bảo hộ, cũng là một loại giám thị chấn nhiếp. Nó rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giang Thần mở miệng hỏi. Ngụy Lao lắc đầu, có chút mờ mịt. Lao phu chỉ biết là rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào, ta không biết rõ. Khẳng định có đại lượng võ đạo tông sư cùng võ đạo đại tông sư. Giang Thần cho mày, cái này rất mạnh quá không rõ ràng, tương đương với cái gì cũng không biết. Có võ đạo đại tông sư phía trên cao thủ sao? Sẽ là thực lực gì? Ngụy Lao tiếp tục lắc đầu. Hắn mặc dù là võ đạo đại tông sư, nhưng một mực tại hoàng cung đợi, với bên ngoài chuyện biết không nhiều. Giang Thần lại hỏi thăm cổ tộc cụ thể địa chỉ, nhưng hắn cũng tương tự không biết rõ. Chỉ là biết nó ngay tại kinh thành mấy ngàn dặm bên trong phạm vi, nhưng cụ thể ở đâu cũng không biết. Giang Thần có chút ngượng ngùng. Cái gì cũng không biết, vậy thì phiền toái. Hắn đem Lý Liên Anh đưa tới, hỏi thăm hắn tương quan nội dung. Lý Liên Anh biết cổ tộc tồn tại, nhưng cái khác cũng không biết. Rất nhiều chuyện cho dù là hoàng thất nhất tộc cùng triều đình cũng không dám nhiễm. Hắc Sát trước đó là giang hồ cao thủ, nhưng thực lực cũng không mạnh, đối cổ tộc càng là một chút không biết rõ. Muốn biết chuyện của nó, chỉ có thể theo người giang hồ trong miệng biết được. Cao thủ bình thường đoán chừng cũng không biết nó tồn tại, cũng hỏi không ra cái gì. Hắc Sát trầm giọng nói rằng. Giang Thần nhíu mày, dưới mắt chỉ có thể chờ mong La Sát bên kia có thể hỏi ra điểm kết quả. Không bao lâu, La Sát trở về, trực tiếp đối Giang Thần lắc đầu. Vị kia trung niên võ đạo đại tông sư chết, trước khi chết mặc cho La Sát vận dụng các loại thủ đoạn, cũng không thể cậy mở miệng của hắn, chỉ là hung hăng biểu thị Giang Thần bọn người muốn chết. Theo hắn trong lời nói không khó coi ra cái này thần bí cổ tộc cường đại. Chương 816, lại đến Dược Vương Cốc. Chương 816, lại đến Dược Vương Cốc. Cái này không dễ làm. Giang Thần cau mày, thần bí đáng sợ cổ tộc không làm rõ ràng, nhường hắn ăn ngủ không yên. Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất, giữ lại đối với hắn mà nói chính là một cái thiên đại tai họa. Chỉ cần nó tồn tại, vậy thì khẳng định có người biết tình huống của nó. La Sát Hắc Sát bọn người gật đầu. Bọn hắn dù sao không phải người trong giang hồ, cổ tộc mặc dù bí ẩn, người bình thường không biết rõ, nhưng trên giang hồ những cái kia đại tông môn thế lực lớn khẳng định biết. Tìm Dược Vương Cốc, nó khẳng định biết cổ tộc chuyện. La Sát nhắc nhở. Lời vừa nói ra, trong mắt mọi người sáng lên. Dược Vương Cốc tính được là làm lớn đế quốc cấp cao nhất thế lực, nương tựa theo linh dược nguyên nhân, để nó tại làm lớn đế quốc địa vị cực cao. Hơn nữa truyền thừa cũng đã mấy trăm năm lâu, như thế một cái thế lực lớn, khẳng định biết được cổ tộc sự tình. Nó khẳng định biết, nhưng liền nhìn nó có dám hay không nhiều lời. Ngụy Lao nhắc nhở. Giang Thần nghe vậy cười lạnh. không nói. Thật tới lúc kia, cũng không phải là hắn có dám hay không nói sự tình. Lúc này vội vàng để cho người ta thông qua quân dụng bộ đàm cho Tử Hổ Lương Khải đưa tin, đi đầu trở về. Không nóng nảy chạy tới Lĩnh Nam. Hắn bên này muốn trước đi một chuyến Dược Vương Cốc. Như thế lôi lệ phong hành, nhường ngụy lao lưu lưới. Nhất là có loại này có thể bay siêu cấp vũ khí, có thể để bọn hắn tốc độ siêu nhanh. Trước khi đi, Giang Thần trịnh trọng dặn dò. Cổ tộc sự tình, bất luận kẻ nào không được tiết ra ngoài. Nhất là nhìn về phía ngụy lão. Hắn vị này cổ tộc người hầu, lúc này càng mấu chốt. Chuyện bộc lộ ra đi càng muộn, Giang Thần thời gian chuẩn bị thì càng nhiều. Tất cả giao phó xong sau, Vũ Dương Dương làm Nhiếp Linh Lung Tử Lộ ba người tiếp tục lưu lại trong hoàng cung, Giang Thần thì cực tốc cơi máy bay trực thăng chạy tới Dược Vương Quốc vị trí. Cổ tộc chuyện bị nghiêm mật phong tỏa. Kinh thành rất nhiều người mặc dù cũng nghe được ngoài hoàng cung động tĩnh lớn, nhưng lại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Máy bay trực thăng cực tốc tiến lên, thẳng đến Dược Vương Quốc. Theo kinh thành tới Dược Vương Quốc, cách xa nhau hơn 1000 cây số khoảng cách. Cho dù là cưỡi ngựa, bình thường cũng cần 3-4 ngày thời gian. Nhưng có máy bay trực thăng phụ trợ, cũng liền 2-3 canh giờ mà thôi. Dược Vương Quốc hiện tại ở vào phong sơn trạng thái. Cái này cũng dẫn đến hiện tại trên giang hồ nghiêm trọng thiếu khuyết linh dược. Kẻ đầu tiêu cũng chính là Giang Thần. Làm Giang Thần máy bay trực thăng lúc chạy đến, đã là hơn nửa đêm. Dược Vương Cốc đệ tử hầu hết đã nghỉ ngơi. Trong chủ điện, Dược Vương Cốc cổ tộc Mẫn Trang cùng Thái Thượng đại trưởng lão Thuốc Mây, đại trưởng lão Lâu Dây cùng tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Hai năm này mặc dù bị ép khuất nhục phong sơn, nhưng bọn hắn giờ phút này ngược lại là hài lòng không ít. Không có quấy rầy. Hơn nữa, ba người hồi tâm cũng làm cho Dược Vương Cốc thực lực lại lần nữa có tăng lên. Luyện dược thực lực tăng lên, tu vi cũng tăng lên. Lại lần nữa có không ít người bước vào tới võ đạo tông sư cảnh. Võ đạo đại tông sư cũng toát ra hai vị. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ba người tâm tình cũng không tệ. Duy nhất để bọn hắn còn khó chịu chính là còn muốn cho Lĩnh Nam thành bên kia tiếp tục bồi thường một năm linh dược. Chuyện này đối với Dược Vương Cốc mà nói được cho tổn thất khổng lồ. Đang trò chuyện, đột nhiên một hồi tiếng oanh minh từ đỉnh đầu truyền đến. Cái gì tiếng vang? Đại trưởng lão Lâu Dây cùng nhíu mày. Thái thượng đại trưởng lão Thuốc Mây cùng cốc chủ Mẫn Trang lại là đột nhiên nhận ra loại này tiếng vang. Là loại kia tiếng vang. Hai người hãi nhiên, vội vàng bước nhanh liền xông ra ngoài. Quả nhiên, giờ khắc này ở đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. So trước đó nhìn còn kinh khủng hơn một chút. Thật sự là bọn hắn. Bọn hắn muốn làm gì? Cốc chủ Mẫn Trang sắc mặt mất tự nhiên. Thái thượng đại trưởng lão Thuốc Mây cũng đúng trước đó loại này đại sát khí lòng còn sợ hãi. Lĩnh Nam Vương Giang Thần thủ đoạn, bọn hắn biết. Phi thường của bố. Cũng chính là như thế, bọn hắn mới lựa chọn khuất nhục đón lấy lúc trước bồi thường hiệp nghị. Vì chính là bảo toàn Dược Vương Cốc. Không nghĩ tới tên sát tinh này đột nhiên lại xuất hiện. Thông chi tất cả mọi người, cẩn thận ứng đối. Cốc chủ Mẫn Trang đội vàng trầm giọng hạ lệnh. Đại trưởng lão đội vàng liền phải lách mình rời đi thông chi. Thời khắc mấu chốt, Giang Thần thanh âm theo trên trực thăng truyền tới. Chư vị đừng vọng động, bản vương cũng vô ác ý. Sau một khắc, hai đạo dây thường theo trên trực thăng rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng từ phía trên đi xuống. Dược Vương Cốc một đám cao thủ cũng không có dám động thủ. Khi thấy cuối cùng rơi xuống Giang Thần lúc, Dược Vương Cốc cốc chủ Mẫn Trang cùng Thái thượng đại trưởng lão Thuốc Mây càng là không bình tĩnh mấy phần. Giang Thần vậy mà nửa đêm xuất hiện tại bọn hắn Dược Vương Cốc, đây là muốn làm gì? Một đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, Giang Thần cũng là rất tùy ý la sát bọn người cầm trong tay sọt ùn, dù là xâm nhập hang ổ địch cũng một chút không sợ. Hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Không cần như thế trở thế, bản vương thật muốn động thủ, không chút khách khí nói, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ Dược Vương Cốc san thành bình địa, không cần thiết phiền toái như vậy. Nghe được hắn lời này, một đám Dược Vương Cốc cao thủ sắc mặt mất tự nhiên, có tức giận, có kinh dị. Cốc chủ Mẫn Trang cùng Thái thượng đại trưởng lao Thuốc Mây nhìn nhau sau, trong lòng cũng đều là chấn động mãnh liệt. Bọn hắn cũng không hiểu rõ cái này đại sát tinh đến cùng vì chuyện gì mà đến. Vương gia đêm khuya đường xa mà đến, có chuyện gì cần ta Dược Vương Cốc hỗ trợ, mấy người lao phu đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Dược Vương Cốc Thái thượng đại trưởng lão Thuốc Mây trầm giọng nói rằng, đồng thời vung tay lên nhường trung quanh cao thủ triệt hồi. Đã không phải động thủ, vậy thì không cần thiết đại động can qua như vậy. Vậy xin đa tạ rồi. Giang Thần cười nói tạ, lập tức chủ động tiến vào chủ điện, la sát bọn người theo sát phía sau. Mẫn Trang Thuốc Mây hai người nhìn nhau, giờ phút này đều rất ngộp bức, hoàn toàn không hiểu rõ Giang Thần ý đồ đến. Vì lý do an toàn, bọn hắn vẫn là để nhóm lớn Dược Vương Cốc cao thủ bảo hộ tại cách đó không xa. Thật muốn xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể tùy thời buộc phát ngăn cản, không đến mức một chút sức chống cự không có. Nhìn xem như lâm đại địch Dược Vương Cốc một đám cao thủ, Giang Thần cũng minh bạch tâm tư của bọn hắn. Lúc này cũng không muốn nhiều trì hoãn. Hai vị, giữa chúng ta mặc dù có chút qua lại, nhưng cũng đều xem như hóa giải. Bản vương cũng không quên co, khuya hôm nay tới đây, chính là muốn dò xét điểm tin tức. Nghe nói như thế, Mẫn Trang cùng Thuốc Mây hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Tìm hiểu tin tức liền tốt. Bọn hắn cũng không muốn cùng vị này đáng sợ vương gia lại có thủ đoán gì. Hai năm này mặc dù Dược Vương Cốc phong cốc, nhưng phía ngoài tin tức vẫn là có thể truyền vào tới. Nhất là Giang Thần tướng quan, đủ loại dấu hiệu cho thấy vị này vương gia đặc biệt đáng sợ, trêu chọc không nổi. Vương gia cứ việc hỏi thăm. Giang Thần gật đầu. Bản vương muốn biết cổ tộc chuyện. Toàn bộ. Lời vừa nói ra, Mẫn Trang Thuốc Mây hai người vẻ mặt lập tức mất tự nhiên mấy phần. Bọn hắn loại này tồn tại, tự nhiên biết cổ tộc chuyện. Giang Thần vậy mà đến hỏi thăm chuyện của nó, cái này không khỏi trong nháy mắt nhường hai người nghĩ đến rất nhiều. Hai người đều là nhân tinh, trong nháy mắt liền chuyển biến tới, trong lòng đã có quyết định. Cổ tộc, nó Dược Vương Cốc trêu chọc không nổi, trên cơ bản là một cái cấm kỵ tồn tại, căn bản không dám nói nhiều. Tại Giang Thần nhìn soi mói, hai người chậm rãi lắc đầu. Chương 817, Võ Thánh chương 817, Võ Thánh nhường vương gia thất vọng, cổ tộc chúng ta xác thực biết, nhưng nó trên cơ bản không xuất thế, dù là ta Dược Vương Cốc cũng không rõ ràng nó tình huống cụ thể. Dược Vương Cốc thái thượng đại trưởng lão Thuốc Mây chậm rãi mở miệng. Cốc chủ Mẫn Trang cũng tiếp lấy giải thích. Cổ tộc rất thần bí, trên cơ bản cùng ngoại giới không có gì liên quan, nhường vương gia thất vọng. Thực sự thật có lỗi. Giang Thần nghe vậy, chau mày. Trước mắt cái này hai cái lao hổ ly mặc dù nấp rất kỹ, nhưng lại khó mà giấu giếm được chính mình. Khẳng định biết, chỉ là không nguyện ý nhiều lời mà thôi. Bất quá lúc này có thể không thể kìm được bọn hắn. Hai vị, bản vương là đạt được tin tức xác thật mới tìm được các ngươi nơi này tới. Bản vương cũng coi là tiên lễ hậu binh, còn mời hai vị đừng cho bản vương vận dụng thủ đoạn khác. Giang Thần trầm giọng mở miệng, ý cảnh cáo mười phần. Lập tức Thuốc Mây Mẫn Trang sắc mặt mất tự nhiên mấy phần. Nhìn Giang Thần điệu bộ này, rõ ràng nhất quyết định bọn hắn. Hai người xoắn xuýt, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Cổ tộc quá cường đại, bọn hắn không dám trêu chọc mảy may. Trước mắt vị này, giống nhau đáng sợ. Xin hỏi hạ vương gia, ngươi cùng cái này cổ tộc đến cùng như thế nào? Cốc chủ Mẫn Trang do dự sau mở miệng hỏi một câu. Giang Thần tùy ý cười một tiếng. Không có gì, chính là vừa giết ba vị võ đạo đại tông sư, hai vị võ đạo tông sư mà thôi. Nghe xong lời này, trong nháy mắt nhường Mẫn Trang cùng Thuốc Mây đều ngơ ngẩn. Giết ba vị võ đạo đại tông sư, hai vị võ đạo tông sư. Như thế dũng mãnh sao? Bọn hắn Dược Vương Cốc hiện tại cũng liền ba vị võ đạo đại tông sư mà thôi. Nhất là, Giang Thần lá gan quá lớn. Đây chính là cổ tộc, là hoàng tộc thái thượng hoàng. Phượng thị nhất tộc có thể thành lập hiện tại làm lớn đế quốc, dựa vào là chính là cổ tộc tán thành. Hiện tại đống nhiên đối cổ tộc ra tay. Giang Thần là điên rồi sao? Hai người hai mặt nhìn nhau, đều có chút bị chấn trụ, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Vương gia quả nhiên là hảo phách lực. Bội phục. Thuốc Mây cảm khái. Phổ Thiên phía dưới, đoán chừng cũng liền trước mắt vị này vương gia có cái này dứt khoát cùng thủ đoạn. Duy nhất một lần liền giết ba vị võ đạo đại tông sư. Giang Thần cười lạnh. Vậy thì phiền toái hai vị cho bản vương đấy a. Đã tới, bản vương không chiếm được mong muốn nội dung, là sẽ không rời đi. Bản vương tính cách, chắc hẳn hai vị cũng biết. Thuốc Mây cảm khái một tiếng, cuối cùng không có giấu giếm nữa. Cổ tộc, truyền thừa hẳn là có ngàn năm lâu. Nó xác thực siêu cường, một mực là mảnh này cương vực vô miệng chi hoàng. Trung cực nguyên nhân chính là sự cường đại của hắn. Thiên hạ không ai có thể ngăn cản, bao quát chúng ta Dược Vương Cốc tại trước mặt nó cũng chẳng phải là cái gì. Vương gia ngươi dám xuống tay với nó, lão phu quả nhiên là bội phục. Thuốc Mây trầm giọng, đã Giang Thần muốn biết, vậy thì nói cho hắn biết tốt. Đến lúc đó chết tại cổ tộc trong tay, cùng bọn hắn cũng không quan hệ thế nào. Bản vương biết nó mạnh, nhưng rốt cục mạnh đến mức nào, các ngươi có thể hay không nói cho bản vương? Giang Thần hỏi. Thuốc Mây không có trực tiếp trả lời, mà là bắt đầu bán cái nút. Vương gia có biết võ đạo một đường định phong ra sao? Thấy Giang Thần lắc đầu, liền lại tiếp tục xuống dưới. Võ đạo chia làm tiên thiên và hậu thiên chi cảnh. Ngày mai chính là bình thường võ đạo nhất lưu, nhị lưu, tam lưu cao thủ. Tiên thiên thì là võ đạo tông sư, võ đạo đại tông sư chi cảnh. Mà kỳ thực tại võ đạo đại tông sư phía trên còn có người mạnh hơn. Cảnh giới này chính là trên giang hồ võ đạo định phong nhất. Võ thánh. Thuốc Mây kể xong, liền chính hắn đều là vẻ mặt khát vọng bộ dáng. Đối cảnh giới kia cực kỳ hướng tới. Chỉ tiếc cảnh giới này quá mức gian nan, vô số năm qua hiếm người có thể đạt tới. Nhưng cái này cổ tộc khẳng định có, hơn nữa còn khả năng không ngừng một vị. Cổ tộc truyền thừa ngàn năm lâu, nghe nói tộc nhân không tính quá nhiều, chỉ có vạn người tả hữu, nhưng cao thủ nhiều như mây. Bọn hắn có chính mình linh dược. Trước đây ít năm Dược Vương Cốc kết bạn qua một vị cổ tộc võ đạo tông sư đỉnh phong cao thủ. Theo hắn nói, cổ tộc võ đạo tông sư nhiều đến 200-300 người, võ đạo đại tông sư cũng có 20 vị trở lên, võ thánh cao thủ tối thiểu 2 vị. Hơn nữa cái này võ thánh cùng bình thường tiên thiên chi cảnh cao thủ khác biệt. Nghe nói có thể ngự không mà đi, chân chính làm được phi thiên cái chủng loại kia. Thực lực mạnh, xa không phải bình thường võ đạo đại tông sư có thể sánh ngang. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Lần này nội dung vừa ra, Giang Thần trong nháy mắt không bình tĩnh mấy phần. Lại còn thật có võ đạo đại tông sư trở lên siêu cường giả, còn có thể phi thiên. Thao. Giang Thần trong miệng bạo thô, lần thứ nhất có loại nguy cơ to lớn cảm giác. Bị loại cao thủ này nhớ thương, chẳng phải là siêu cấp nguy hiểm. Cho dù là dùng sát thủ, đoán chừng đều khó mà hữu hiệu. Nhìn thấy hắn như thế, Thuốc Mây cùng Mẫn Trang ngược lại là trong lòng cười lạnh đi ra. Vị này vương gia rốt cục cũng biết e sợ. Hiện tại bọn hắn cũng là mừng rỡ nhìn thấy Giang Thần bị cổ tộc đánh giết, cũng coi là cho bọn họ Dược Vương Cốc báo thù. Vương gia trêu chọc bọn hắn, lần này đoán chừng xử lý không tốt. Cổ tộc người đều thù rất dai. Mẫn Trang mở miệng nhắc nhở. Giang Thần tâm tình khó chịu, xúc động. Bất quá giờ phút này quay đầu đã không kịp. Việc cấp bách là giải quyết cái này phiền phải lớn. Nói cho bản vương cổ tộc cụ thể địa chỉ. Cụ thể địa chỉ chúng ta cũng không biết, nghe nói là tại kinh thành đông bắc tòa nào đó hải đảo chỗ, nơi đó chính là cổ tộc chân chính vị trí. Nhưng vô số năm qua hiếm người gặp qua. Thuốc Mây trầm giọng. Giang Thần mặt lạnh lấy gật đầu. Lúc này hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Một tòa đảo. Vậy thì dứt khoát diệt đi toàn bộ đảo cùng lắm thì. Ta cần tốt nhất linh dược, có thể trợ lực đột phá tới võ thánh cảnh. Giang Thần nhìn về phía Thuốc Mây cùng Mẫn Trang. Cái khác trợ giúp tăng thực lực lên linh dược bản vương cũng cần. Mắt thấy hai người vẻ mặt không đúng, Giang Thần cũng đơn giản trực tiếp. Có thể dùng vô kiên bất tồi thần bình cùng các ngươi trao đổi. Hoàng kim càng là không có vấn đề. Vừa nói, như là ảo thuật giống như xuất ra không ít tiếp trước giao quân dụng vũ khí. Một thanh không đủ, vậy thì mười trôi. Không chỉ có đao, còn có phòng đâm phục. ở cái thế giới này có thể xưng đỉnh cấp nhuyễn giáp. Hoàng Kim Giang Thần càng là không có vấn đề, muốn bao nhiêu đều được. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết tăng lên dưới tay mình chiến lực, nhất là võ đạo đại tông sư tới võ thánh cảnh sức chiến đấu. Thuốc Mây cùng Mẫn Trang mặc dù để ý những này thần binh bảo giáp, nhưng cũng không bỏ được xuất ra quá nhiều. Nhất là Giang Thần mong muốn đỉnh cấp bảo dược, bọn hắn càng không bỏ được, còn muốn lẻ mẻ một hai. Nhưng Giang Thần cũng mặc kệ những này. Hôm nay bản vương buông xuống lời nói, cái này bảo dược các ngươi ngoan ngoãn cho bản vương, toàn bộ làm như là bản vương thiếu các ngươi dược vương cốc một ơn huệ lớn bằng trời. Ngày sau bản vương diệt cổ tộc, không thể thiếu các ngươi dược vương cốc chỗ tốt. Nếu như đúng sai muốn bức bách bản vương động thủ cướp đoạt lời nói, các ngươi biết hậu quả. Trực tiếp uy hiếp đe dọa. Đến mức độ này, dược vương cốc bên này không cho đều không được. Một màn như thế, hoàn toàn đem Thuốc Mây cùng Mẫn Trang cho đe dọa tới. Liếc nhau sau, hai người không có lựa chọn nào khác. Trung thực giao ra tất cả đỉnh cấp linh dược cùng bảo dược. Chương 818, quá yêu nghiệt, thật đáng sợ. Chương 818, quá yêu nghiệt, thật đáng sợ. Một canh giờ sau, Giang Thần theo Dược Vương Cốc rời đi. Máy bay trực thăng trực tiếp đáp xuống Dược Vương Cốc trung ương trên quảng trường. Dược Vương Cốc cốc chủ, Thái thượng đại trưởng lão, cùng với khác một đám cao thủ toàn bộ vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái này đáng sợ tồn tại. Thẳng đến máy bay trực thăng theo Dược Vương Cốc hoàn toàn biến mất không thấy sau, nhóm lớn cao thủ ánh mắt vẫn không có thu hồi. Dược Vương Cốc đại trưởng lão có chút bất đắc dĩ. Chúng ta Dược Vương Cốc nhiều năm dự trữ lần này xem như hoàn toàn bị hắn móc rỗng. Thái thượng đại trưởng lão Thuốc Mây cùng cốc chủ Mẫn Trang cũng không bỏ, nhưng đối mặt Giang Thần hung hăng, bọn hắn căn bản không có cách nào. Thật muốn động thủ, lấy vị này vương gia đáng sợ điên cuồng trình độ, thật khả năng dẹp điên Dược Vương Cốc. Đến lúc đó không có người, tông môn diệt, dự trữ giống nhau đều muốn bị cắt đoạn. Ngược lại là không bằng hai tay dâng lên, ngược lại là có thể được hắn một cái đại nhân tình. Hắn đây là chuẩn bị trọi cứng cổ tộc Mẫn Trang tự nói một tiếng nói. Thuốc Mây gật đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn như cũ cảm thấy quá điên cuồng. Tuổi trẻ, quá khỏe khoắn chút, nhưng quá khó khăn, khả năng thật không lớn. Nghe xong lời này, Dược Vương Cốc đại trưởng lao khẽ giật mình. Sư bá ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn thật là có khả năng đối kháng cổ tộc? Thuốc Mây Mẫn Trang nhìn nhau. Nếu là những người khác, bọn hắn căn bản không coi trọng. Nhưng dưới mắt là vị này lời nói, bọn hắn thật đúng là nói không chính xác. Quá yêu nghiệt, thật đáng sợ. Rất hiển nhiên, võ đạo đại tông sư cũng đỡ không nổi Giang Thần siêu cường vũ khí hoành sát. Võ đạo đại tông sư phía trên võ thánh cũng không tốt nói. Võ thánh có thể ngự không phi hành, Giang Thần bên này cũng có thể bay, hơn nữa nhìn bộ dáng càng đáng sợ một chút. Ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Chờ xem, lão phu ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có bản lãnh hay không đối phó cổ tộc. Thật nếu là có thể làm được lời nói Thuốc Mây tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Bên trên Mẫn Trang cũng lộ ra một bộ vẻ kỳ dị. Thật có thể làm được lời nói, kia Giang Thần thiếu bọn hắn cái này đại nhân tình liền lợi hại. Trên bầu trời, máy bay trực thăng cực tốc mà đi, không có trở về kinh thành, mà là trực tiếp hướng Lĩnh Nam thành tiến đến. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn nhất định phải có chuẩn bị. Võ thánh cao thủ, hắn không có, nhưng hắn có một vị võ đạo đại tông sư đỉnh phong cao thủ. Võ chắc. Không có trì hoãn, máy bay trực thăng cực tốc hướng Lĩnh Nam thành tiến đến, rốt cục tại trước ánh bình minh đổi tới, máy bay trực thăng tiếng oanh minh đem Lĩnh Nam thành vô số người bừng tỉnh. Không có dừng ở vương phủ, máy bay trực thăng ở cửa thành hạ xuống. Cửa thành lính mới thấy thế vội vàng nên đón tiếp lấy. Võ to đến tới động tĩnh cũng vội vàng đi qua. Thiếu gia, Giang Thần không rảnh nói nhảm, vội vàng an bài lên. Phái người chăm sóc tốt máy bay. Mặt khác hỏa tốc triệu tập 100 thần cơ doanh ảnh vệ cao thủ chạy tới kinh thành. Vương phủ cũng tăng cường bảo hộ, không được bất luận kẻ nào xâm lấn. Như thế một bộ như gặp đại địch chi thế, nhường võ lớn lập tức không bình tĩnh. Thiếu gia xảy ra đại sự gì? Giang Thần lắc đầu, cổ tộc chuyện tạm thời hắn bên này cũng không giúp được một tay, chăm sóc tốt chính là việc tốt nhất. Đồng thời còn cho hắn lấp 10 phần cực phẩm linh dược, nhanh chóng nhường cao thủ đột phá. Một bên bàn giao, Giang Thần một bên nhanh chóng hướng một chỗ dân trạch tiến đến. Võ Trác trụ sở. Lão gia hỏa này từ khi theo Giang Thần sau liền trốn ở trong thành bảo dưỡng tuổi thọ, Giang Thần cũng không nhường hắn giúp qua một chút. Lần này chỉ có thể dựa vào hắn. Vừa mới tới cửa, lão gia hỏa này liền đạt được động tĩnh. Nhìn thấy đẩy cửa vào vẻ mặt ngưng trọng Giang Thần, Võ Trác một chút không khách khí. Gặp phải chuyện gì, cần ta lão đầu tử liều mạng. Giang Thần cố gắng cười cười. Thật đúng là nhường tiền bối cho đoán đúng. Ha ha. Võ Trác trợn nhìn Giang Thần một cái, có chút bất đắc dĩ. Ai, cao tuổi rồi còn muốn liều mạng, liền biết tiểu tử ngươi phúc không phải dễ hưởng thụ như vậy. Nói đi, trêu chọc cái gì đại địch, liền ngươi cũng khẩn trương như vậy. Giang Thần không có trì hoãn, lúc này đem cổ tộc chuyện nói đi ra. Lời vừa nói ra, Võ Trác vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên. Cổ tộc, hắn biết. Tiểu tử ngươi, đây thật là nhường lão già ta đi chết ta. Cổ tộc, đây chính là có võ thánh siêu cường thế lực, ngươi để cho ta lao đầu tử làm sao xử lý? Giang Thần buông buông tay, sau đó đem theo Dược Vương Cốc bên trong đạt được đỉnh cấp bảo dược đem ra. Đây cũng là Dược Vương Cốc chân quý nhất bảo bối. Đây là Dược Vương Cốc đạt được. Lao đầu tử, ta đầu này mạng nhỏ cùng vô số người an nguy liền dựa vào ngươi. Còn có ngươi nửa đời sau thanh phúc, cũng đều dựa vào ngươi chính mình. Võ Trác nghe được Giang Thần lời nói, nhìn lại Giang Thần trong tay bảo bối, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng mang theo một vẻ nồng đậm khát vọng đến. Hắn đã sớm là võ đạo đại tông sư đỉnh phong tồn tại, cũng vẫn muốn đột phá bình cảnh, đạt tới võ thánh chi cảnh, nhưng thật quá khó khăn. Nhưng hắn giờ phút này trực tiếp đi đối mặt cổ tộc võ thánh cao thủ, kia là muốn chết. Nhưng dưới mắt có cái này Dược Vương Cốc chân quý nhất bảo dược, vậy thì khó mà nói. Tốt, lão đầu tử liền bồi ngươi điên một lần. Liều qua, lão giả ta nửa đời sau liền thư thản. Không đấu lại lão giả ta chết, các ngươi cùng ta một đường,
cũng không tịch mịch.
Ha ha, Giang Thần cười to,
có đạo lý.
Lúc này Giang Thần liền nhà đều không có về, mang theo Võ Trắc tiếp tục lên đường chạy tới kinh thành. Cùng nhau xuất phát, còn có bờ biển bến tàu một chiếc chiến thuyền. Tại võ lớn triệu tập hạ, 100 tên thần cơ doanh hộ vệ cùng ảnh vệ cao thủ cực tốc cưỡi chiến thuyền chạy tới mà đi. Một chút cũng không có trì hoãn. Sau 3 canh giờ, Giang Thần máy bay trực thăng rơi xuống kinh thành hoàng cung trong đại viện. Lý Liên Anh, Ngụy lão toàn bộ xuống tới. Vương gia, thế nào? Đến lúc này, Giang Thần cũng không trì hoãn, lúc này hạ lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào phái người đi Đông Bắc duyên hải, điều tra cổ tộc vị trí. Tin tức xác thật nói, cổ tộc hang ổ tại Đông Bắc duyên hải nào đó trên hải đảo. Lý Liên Anh biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức an bài số lớn nhân mã chạy tới. Từ nơi này tới Đông Bắc duyên hải, tối thiểu ngàn dặm. Chuyện bên này, cổ tộc chắc hẳn cũng sẽ không biết. Thừa dịp thời gian này, chính là Giang Thần cơ hội tốt nhất. Tìm tới nó, sau đó nghĩ cách đánh nổ nó. Võ Trắc cũng bị an bài tới hoàng cung trong một gian mật thất, chuẩn bị đột phá. Có thể cho linh dược bảo dược Giang Thần đều cho. Liên nhìn hắn có thể hay không đột phá. Chỉ cần có thể đạt tới võ thánh cảnh, kia Giang Thần liền lại không có gì e ngại. Thành bại ở đây một lần hành động. Tình thế nguy cấp, Giang Thần bên này lo lắng, nhóm lớn Long Ảnh vệ đều bị bí mật điều động ra đi. Toàn lực điều tra. Kinh thành những người khác đối với mấy cái này chuyện cũng không hiểu biết, vẫn tại làm theo điều mình cho là đúng. Làm lớn nhật báo bên này, bắt đầu dựa theo Giang Thần dặn dò đăng nông nghiệp trồng trọt các loại tri thức. Hình bộ, đại lý tự, giám sát viện tam đại bộ môn bắt đầu tổ kiến riêng phần mình tuần sát sứ. Dựa theo Giang Thần trước đó chỉ thị, tam đại bộ môn riêng phần mình 500 người tiêu chuẩn. Điều tra muốn dính đến làm lớn đế quốc các nơi. Chuyện này vừa ra, kinh thành sôi trào. Dân chúng đối loại sự tình này nhất là duy trì. Bình thường độc thư nhân, một chút có chí chi sĩ càng là nô nước tấp nập báo danh. Chiêu mộ tuần sát sứ lần này hoàn toàn đối bên ngoài mở ra. Không chỉ có là mệnh quan triều đình, có thể là người bình thường, đường đi tiểu phiến, giang hồ nhân sĩ, thậm chí thương nhân cũng có thể. Nhìn năng lực chiêu mộ. Chương 819, giám sát bách quan chương 819, giám sát bách quan không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Đây chính là lần này chiêu mộ tuần sát sứ khẩu hiệu. Mục đích chính là muốn trừ sạch làm lớn đế quốc cảnh nội những tham quan kia ô lại. Những người này cũng sẽ là làm lớn đế quốc thanh chính liêm khiết bảo hộ thần. Khẩu hiệu vừa ra, vô số người nô nước tấp nập báo danh. Không cần khoa khảo, không cần học thức, nhìn năng lực chọn lựa. Năng lực này cũng là đa dạng hóa. Trung thành, thông minh, có thể trải qua được dụ hoặc, còn muốn có đầy đủ tinh thần trọng nghĩa. Tam đại bộ môn đồng thời khởi động. Ngắn ngủi 2 ngày, liền có trên vạn người báo danh. Các loại nhân vật đều có. Cá mắt hỗn tạp. Tình hình như thế, hình bộ giám sát viện đại lý tự cũng không cách nào tùy tiện hạ quyết đoán, cuối cùng lại bẩm báo nói Giang Thần nơi này. Giang Thần một lòng đều là cổ tộc phiền toái, nhưng dưới mắt cũng không biện pháp gì, chỉ có thể chờ. Đối mặt loại chuyện này, Giang Thần dứt khoát giao cho La Sát cùng Lý Liên Anh bọn hắn đến phụ trách. Nhớ kỹ, muốn thông minh, người có thể tin được mới được. Mặc kệ thân phận gì, các ngươi tự đi chọn lựa. Hai người đều không phải là người bình thường, xử lý ẩn nấp chiến tuyến thật lâu, nhìn người dùng người đều không kém. Một số người muốn tại dưới mí mắt bọn hắn trộm gian dùng mánh lưới, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa những người này chiêu mộ sau khi thành công, Giang Thần còn chuẩn bị điều động Long Ảnh vệ cùng Ảnh vệ đến thống lĩnh. Giao cho hình bộ giám sát viện đại lý tự Giang Thần cũng không yên lòng. Nếu là mật thám tuần sát sứ, vậy sẽ phải bảo trì cảm giác thần bí. Chọn lựa sau, khiến người khác đều không gặp được, không biết rõ mới đáng tin nhất. Về sau không chỉ có muốn theo kinh thành chiêu mộ, còn muốn theo các đại sự tỉnh chiêu mộ. Mỗi cái hành tỉnh, thậm chí mỗi cái châu phủ đều muốn có bọn hắn tuần sát sứ mới được. Chỉ có như thế, khả năng tận khả năng đem những tham quan kia ác lại toàn bộ diệt trừ. Tham quan ác lại không có, được lợi vẫn là làm lớn đế quốc bách tính. Liên tiếp mấy ngày, Giang Thần đều đang bận rộn chuyện này. Một vạn người ghi danh, cuối cùng sửng sốt chọn lựa ra 900 người. Nguyên bản an bài là những người này phân biệt giao cho hình bộ đại lý tự giám sát viện, nhưng cuối cùng Giang Thần một suy nghĩ sau, cải biến chủ ý toàn bộ giao cho giám sát viện. Cái này giám sát viện lại không còn là lúc đầu hai vị giám sát viện ngự sử trưởng khống, mà là đổi thành Giang Thần hai vị ảnh vệ thủ hạ đến trưởng khống, còn có 10 tên Long Ảnh vệ mật thám gia nhập. Vì phụ trợ bọn hắn, Giang Thần lại chiêu mộ một chút mới học hữu thức chi sĩ phụ trợ, còn có nguyên bản giám sát viện rất nhiều tiểu lại. Về phần nguyên bản giám sát viện quan viên, hoặc là phân phát, hoặc là điều động tới những ngành khác. Trung trung điệp, quyết đoán. Giang Thần mới giám sát viện bố trí xong. Mặc dù có chút quá loa, nhưng chỉ cần tiếp tục kéo dài, khẳng định sẽ có đại tác dụng. Đối với mấy cái này tuần sát sứ, Giang Thần cho cực cao bổng lộc. Có thể so với triều đình ngũ phẩm đại quan. Yêu cầu liền một cái. Tuân theo pháp luật, nghiêm bại kiềm chế bản thân. Không bông tham một cái tham quan ô lại, không oan uổng một cái quan tốt. Ai dám làm việc thiên tư, giết không tha. Là mới giám sát viện thành lập tin tức truyền tới sau, kinh thành vô số quan viên kinh hãi. Về sau coi như phiền thoái. Có như thế một đoàn tuần sát sứ nhìn chằm chằm. Lại nghĩ làm chút cái gì liền nguy hiểm. Rất nhiều quan viên tự nói. Bối rối người càng là không ít. Tại cổ đại làm quan, chân chính thanh liêm người thật không nhiều. Trước kia mặc dù cũng có giám sát viện, nhưng trên cơ bản đều là bài trí. Hiện tại thì không phải vậy. Lĩnh Nam Vương tự mình chiêu mộ nhân mã. Đây là muốn làm thật. Một khi bị tra được, vậy thì thật nguy hiểm. Cái này loại người hung ác, thật là không có chút nào tiếp khách khí. Nói cho tất cả mọi người, về sau đều thu liễm một chút, uy củ điểm, đừng có lại làm loạn. Hôm nay không giống ngày xưa, vạn nhất xảy ra chuyện, ai cũng không giữ được. Không ít triều đình trọng thần mở miệng dặn dò người bên cạnh. Không bao lâu, tin tức nhanh chóng hướng kinh thành xung quanh các nơi truyền ra. Dân chúng nhảy cẫng hoan hô. Đám quan chức như gặp đại địch. bối rối người vô số. Trong hoàng cung, giám sát viện chuyện đều giao cho Lý Liên Anh cùng La Sát xử lý, hắn thì một mực tại chờ đợi cổ tộc tin tức. Hiện tại hoàng thành càng là phòng vệ nghiêm. Lĩnh Nam trợ giúp mà đến thần cơ doanh ảnh vệ cao thủ tới, lại là 100 người, đều là cao thủ. Giang Thần một mạch lại phân phối cho bọn hắn chuẩn bị 20 chi sọt cùn, chuyên môn đối phó võ đạo tông sư, võ đạo đại tông sư loại cao thủ này. Còn tốt, cổ tộc tạm thời còn không có động tĩnh, kinh thành bên trong cũng không phát hiện cái gì dị thường. Long ảnh vệ người còn tại Đông Bắc duyên hải dò xét cụ thể tin tức. Cái này cổ tộc quá bí ẩn, tạm thời còn không có tra ra bọn hắn đến cùng ở nơi nào. Trừ cái đó ra, Giang Thần cũng đang chờ võ chắc tin tức. Liên tiếp 7 ngày trôi qua, hắn đều tại hoàng cung trong mật thất bế quan. Theo Dược Vương cốc đạt được bảo dược, cùng với các phụ trợ dược vật đều cho hắn. Thành bại ở đây nhất cử. Rốt cục, ngay tại tới ngày thứ 10 thời điểm, hoàng cung trong mật thất chuyển đến động tĩnh. Một gã ảnh vệ cao thủ chạy đến bẩm báo: "Thiếu gia, trong mật thất có động tĩnh lớn. Võ chắc tiền bối hư hư thực thực thành công." Nghe xong lời này, Giang Thần vui mừng quá đỗi, vội vàng nhanh chóng đã qua xem xét. Người còn chưa tới, liền có thể cảm giác được kia cỗ siêu cường khí tức nở rộ. Ngụy Lao, Lý Liên Anh mấy người cũng đều đổ tới. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là thật đột phá sao? Võ Thánh. Giang Thần đứng tại cửa mật thất, càng là chờ mong. Rốt cục, lại đợi chừng nửa canh giờ, võ trác cuối cùng từ bên trong đi ra. Mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cả người đều nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Không cần hỏi, tất cả mọi người đã hiểu. Chúc mừng tiền bối. Chúc mừng tiền bối thành tựu võ thánh chi cảnh. Giang Thần mở miệng. Những người khác đi theo. Nguyên một đám trong mắt tỏa ánh sáng. Võ Thánh. Cái này tại rất nhiều người xem ra đều là tồn tại trong truyền thuyết. Trên giang hồ bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Bọn hắn một phương cao thủ. Kể từ đó, bọn hắn lực lượng cũng liền có. Không e ngại. Giang Thần cao hứng nhất. Lúc trước thu phục lão gia hỏa này, thật đúng là thu phục đúng rồi. Kiếm bộ rồi. Ha ha, hôm nay bản vương nếu không say không về, nhất định phải cho tiền bối ăn mừng. Lý Liên Anh, La Sát, Ngụy Lao mấy người cũng đều cười to. Hâm mộ, sùng bái. Võ chắc lúc này giống nhau cao hứng. Suy nghĩ bao nhiêu năm cảnh giới, rốt cục đạt đến. Võ thánh cảnh, quá khó khăn. Không phải hắn bao nhiêu lợi hại, chủ yếu vẫn là Giang Thần cho quá nhiều. Dược Vương cốc chân quý nhiều năm như vậy bảo dược đều cho hắn, có thể nghĩ. Những cái kia bảo dược, ngay cả thuốc mây vị kia Dược Vương cốc thái thượng đại trưởng lão đều không có cam lòng dùng. Vô cớ làm lợi hắn. Nếu không, chỉ dựa vào cố gắng của mình, lại cho hắn 10 năm cũng không khả năng. Cả một đời, đoán chừng cũng liền kẹt tại võ đạo đại tông sư đỉnh phong. Ai, lão giả ta đời này thiếu ngươi xem như không trả nổi. Hoàn toàn muốn bán cho ngươi. Võ chắc cảm khái nói. Bất quá cho dù ai đều nghe ra hắn cao hứng chi ý ngôn ngữ phía dưới cũng là hoàn toàn công nhận Giang Thần. Giang Thần cười to. Ha ha, nhà có một lão, như có một bảo. Về sau tiền bối ngươi liền hưởng phúc ca. Nửa đời sau, có chúng ta chăm sóc đây. Một đám nói giỡn, ăn uống đều bày đi ra. Nhất định phải đại khánh. Chương 820, Võ Thánh Võ Chắc chương 820, Võ Thánh Võ Chắc trong hoàng cung, Giang Thần là Võ Chắc đại khánh. Võ Thánh cao thủ. Cơm nước non nê, đám người cũng đều đối Võ Thánh cao thủ tràn ngập tò mò. Tại chỗ Giang Thần nhường La Sát chờ một đám võ đạo tông sư cộng thêm Ngụy Lao vị này võ đạo đại tông sư cùng một chỗ đối võ chắc ra tay. Kết quả, làm cho tất cả mọi người đều liễu lưới. Bại hoàn toàn. Bình thường võ đạo tông sư đều không đủ một kích phần. Cho dù là võ đạo đại tông sư cũng không được. Thực lực sai biệt quá lớn. Võ thánh cao thủ cùng võ đạo đại tông sư nhìn như chỉ kém nhất giai, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Mà đây vẫn chỉ là vừa đột phá võ thánh cao thủ mà thôi. Đúng phải loại kia võ thánh đỉnh phong cao thủ, đoán chừng càng đáng sợ. Mong muốn dựa vào nhân số để ngăn cản, trên cơ bản không thể nào. Về sau chính là sọt gùn nếm thử. Nam chi đồng thời bộc phát. Võ chắc hộ thể cương khí chỉ là có chút nếu không gánh được mà thôi. Mà dưới tình huống bình thường ba chi cùng một chỗ lúc bộc phát võ đạo đại tông sư hộ thể cương khí liền hoàn toàn bị đánh nổ. Lần lượt, Nam chi sọt gùn đồng thời bạo kích 3 lần, tổng cộng 15 thương hạ đi, cũng chỉ là đem hắn siêu cường hộ thể cương khí nổ tan. Còn không có hoàn toàn sụp đổ. Siêu cường. Cái này khiến Giang Thần vẻ mặt kinh hãi. Sau đó 10 chi sọt gùn cùng một chỗ bộc phát. Như thế mới có hiệu quả. 10 thương cùng một chỗ bộc phát, võ chắc siêu cường cương khí mới trực tiếp muốn nhịn không được. Nhưng cũng không thể đánh giết hắn. Hắn loại cao thủ này, tốc độ quá nhanh, càng quan trọng hơn là có thể phi thiên. Về sau Giang Thần lại dùng súng máy hạng nặng bắn phá. Mạnh như loại này đại sát khí đối với hắn cũng vô dụng. Tốc độ rất khó đánh trúng. Về phần cái khác súng ống, càng là vô dụng. Căn bản không phá nổi võ thánh cường giả hộ thể cương khí. Võ thánh mạnh, vượt quá tưởng tượng. Cái này khiến Giang Thần rất bất đắc dĩ. Đơn mặt tác chiến vũ khí, không có nhiều. Cái này đều không được, vậy cũng chỉ có thể vận dụng càng đáng sợ thủ đoạn. Vài khiên đạn hỏa tiễn, hạng nặng lưu đạn. Biện pháp tốt nhất, đoán chừng vẫn là dùng siêu cường hạng nặng lựu đạn duy nhất một lần giải quyết. Máy bay trực thăng vũ trang siêu cường pháo máy đoán chừng cũng có thể đi. Một buổi tối Giang Thần đều đang âm thầm suy nghĩ chuyện này. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Thần bên này coi là thật đem vai khiêng pháo hỏa tiễn làm đi ra. Uy lực sát thực to lớn, nhưng thứ này không thể khống, thao tác cũng phiền toái. Một khi võ thánh cao thủ tốc độ cao nhất chớp động lời nói, cũng liền đã mất đi tác dụng. Cùng lúc đó, ngay lúc này Long Ảnh vệ bên kia rốt cục truyền đến tin tức. Hư hư thực thực tìm tới cổ tộc vị trí. Quả nhiên tại Đông Bắc duyên hải phụ cận. Khoảng cách lục địa đại khái khoảng 100 dặm khoảng cách. Trước kia biển cả cấm, dân chúng đều đúng ra biển vẫn là e ngại, cực ít có người ra biển. cho dù là ra biển cũng không có đi xa như vậy. Nhưng cái này 1-2 năm theo đồ hải sản ra mắt, càng ngày càng nhiều ngư dân ra biển. Có người bất ngờ xâm nhập tới một khu vực như vậy, nhìn thấy một tòa hải đảo, hơn nữa có không ít người. Còn có người nhìn thấy ngẫu nhiên có thần bí thuyền theo cái hướng kia cập bờ, thỉnh thoảng còn có đại lượng cước phí to lớn biển sâu chỗ. Rất bí mật, nhưng vẫn là bị người phát giác. Tốt. Giang thần đại hỉ, chờ chính là cái này. Cùng nó nhường thần bí cổ tộc giết đến tận cửa, chủ động xuất kích càng phù hợp Giang thần phong cách hành sự. Ngụy Lao ở một bên sốt ruột, rất là lo lắng. Vương gia, can hệ trọng đại, nếu không vẫn là chờ bệ hạ trở về tại làm dự định. Cổ tộc cường đại cùng thần bí, ai cũng không xác định. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Một cái xử lý không tốt, chính là phiền phức ngập trời. Giang thần nhíu mày. Ngươi cảm thấy bản vương giết cổ tộc cao thủ, bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Không có khả năng tha bản vương a. Ngụy Lao gật đầu. Dựa theo cổ tộc bá đạo, không có khả năng tha Giang thần. Thậm chí ngay cả làm lớn đế quốc đều khả năng bị hủy diệt. Thái thượng hoàng địa vị không được bị khiêu khích. Đã như vậy, cái kia còn cố kỵ cái gì? Không phải bọn hắn chết, đó chính là chúng ta vong. Giang thần trầm giọng. Lúc này một chút không muốn trì hoãn. Ngược lại đã dạng này, không có trì hoãn, Giang thần lập tức liền muốn chuẩn bị lên. Máy bay trực thăng muốn vũ trang lên. Một khung không đủ, vậy thì hai khung. Lưu đạn cũng muốn dùng uy lực cường đại nhất. Trừ cái đó ra, còn muốn ngoài định mức chuẩn bị một chi siêu cường đội ngũ, toàn bộ cầm trong tay vũ khí hạng nặng giết vào. Không động thủ thì đã, một khi động thủ liền phải hoàn toàn chém tận giết tuyệt, không cho cổ tộc bất cứ cơ hội nào. Nhất là cổ tộc võ thánh cao thủ, càng là không thể lưu lại. Nếu không tuyệt đối là ăn ngủ không yên nhân vật. Muốn diệt, liền diệt sạch sẽ. Có quyết định, Giang thần liền không lại trì hoãn. 4 chiếc cỡ nhỏ tàu bảo vệ mua sắm lên trước, đồng thời còn mua một khung chân chính máy bay trực thăng vũ trang, mang theo đạn hỏa tiễn cùng hạng nặng pháo máy. 4 chiếc quân hộ vệ 1.000 vạn điểm hệ thống điểm tích lũy, hắc ưng máy bay trực thăng vũ trang 2.000 vạn điểm hệ thống điểm tích lũy. Súng phóng tên lửa cũng chuẩn bị 5 cái. Một khi bộc phát, toàn bộ đánh xuống đi. Võ thánh cao thủ cũng muốn e ngại. Tất cả sẵn sàng, dưới mắt liền đợi đến bọn thủ hạ quen thuộc những này siêu cường vũ khí. Còn chưa chờ Giang thần bên này xuất phát, Long ảnh vệ đến đây bẩm báo. Lại có cao thủ thần bí hiện thân, hư hư thực thực cổ tộc cao thủ. Giang thần nghe xong, cười lạnh mà ra. Để bọn hắn bảo, bản vương cũng là muốn cùng bọn hắn trò chuyện chút. Kinh thành trên đường cái, 5 tên võ đạo cao thủ cho mày. Những người này đúng là cổ tộc người. Lúc trước Cổ Thiên Lãng 5 người vào kinh, bọn hắn thì có những nhiệm vụ khác chạy tới nơi khác. Nguyên bản ước định cẩn thận làm xong việc cùng một chỗ trở về, nhưng nửa tháng trôi qua sửng sốt không thấy được bóng người. 5 vị cổ tộc cao thủ lúc này mới tiến vào kinh thành tìm kiếm. Cầm đầu cũng là một vị võ đạo đại tông sư cổ tộc trưởng lão. 4 người khác thì đều là võ đạo tông sư cao thủ. Kỳ quái, bọn hắn đi làm cái gì? Làm sao lại trì hoãn lâu như vậy? Cổ Thiên Tứ tự nói không hiểu. Cùng Cổ Thiên Lãng như thế, đều là cổ tộc thiên kiêu. Cầm đầu trưởng lão gọi gục xì. Hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, sớm nên kết thúc. Đi hoàng cung nhìn xem. Nói không chừng bởi vì chuyện gì chậm trễ. 5 người vừa mới chuẩn bị chạy tới, một vị long ảnh vệ cao thủ liền tìm tới bọn hắn. 5 vị thật là cổ tộc người. Vương gia cùng chư vị tiền bối đều tại hoàng cung chờ các vị, còn mời các vị đi theo tiến cùng một lần. Nghe xong lời này, Cổ Thiên Tứ bọn người cười. Chúng ta đợi bọn hắn, tìm bọn hắn ngược lại tốt, vậy mà tại hoàng cung Lý Hưng Phúc. Guxi cũng lắc đầu. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Sớm nên kết thúc. Mặc dù không hiểu, nhưng 5 vị cổ tộc cao thủ vẫn là đi theo long ảnh vệ tiến vào hoàng cung. Về phần nguy hiểm, bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Cổ tộc thân phận gì, địa vị gì, phóng nhãn toàn bộ làm lớn đế quốc, ai dám đối bọn hắn độc thủ? Làm lớn đế quốc hoàng thất phượng thị nhất tộc đều xem như bọn hắn tôi tớ người phát ngôn. 5 người vừa đi vừa nói, một chút không có gì kiêng kỵ, không kiêng nể gì cả. Trong hoàng cung tất cả chợt nhìn cũng đều bình thường. Đi thẳng tới một tòa đại điện viện tử lý mới ngừng lại được. Giang thần đã sớm mang theo La Sát bọn người ở tại như thế chờ lấy. Rượu ngon thức ăn ngon đều cho bày lên. Nhìn thấy 5 người đến, Giang thần lập tức đứng dậy, một bộ nhiệt tình bộ dáng. 5 vị khách nhân đường xa mà đến, vất vả. Nhanh ngồi. Bản vương chiêu đãi không chủ đáo, không có từ xa tiếp đón. 5 vị cổ tộc cao thủ thấy thế đều là sững sờ. Không biết Giang thần, cũng không nhìn thấy Cổ Thiên Lãng bọn người. Chương 821, lắc lư, bắt sống chương 821, lắc lư, bắt sống 5 vị cổ tộc cao thủ đều có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không biết Giang thần, càng không có nhìn thấy cổ tộc người. Như thế một bàn lớn phong phú yến hội, còn nhiệt tình như vậy khách sáo, ngược lại là để bọn hắn không biết rõ tình huống như thế nào. Người là ai? Ta cổ tộc những người khác đâu? Cổ Thiên Tứ trầm giọng chất vấn. Giang thần cũng không tức giận, tiếp tục một bộ nhiệt tình bộ dáng. Bản vương Giang thần, chắc hẳn chư vị cũng biết. Cái khác cổ tộc các tiền bối hiện tại có một số việc chậm trễ, cố ý nhường bản vương ở đây chiêu đãi các vị, còn mời các vị thứ lỗi. Giang thần nói giọt nước không lọt, hoàn toàn nhìn không ra một tơ một hào không thích hợp. Cổ Thiên Tứ hỏi thăm na ta nhân đi làm cái gì, Giang thần hỏi gì cũng không biết bộ dáng. Biểu thị những cái kia các tiền bối không được hắn chen vào nói. Thấy thế Cổ Thiên Tứ bọn người liền không hỏi thêm nữa. Tại Giang thần nhiệt tình chiêu đãi ngồi xuống xuống dưới. Rượu ngon thức ăn ngon, cung đình ngự chủ tay nghề tự nhiên không kém được. Cổ tộc ngũ đại cao thủ vốn là đường xa mà đến, đối mặt mỹ thực rượu ngon lúc này cũng không khách khí. Bọn hắn đều là cao thủ, hơn nữa còn là cổ tộc người, bình thường mà nói lại cho Giang thần 10 cái lá gan hắn cũng không dám đối với mình bọn người ra tay. Không có khách khí, 5 người khai tiệc. Giang thần tại bên cạnh chỉ có vật làm nền phần. Rót rượu, mời rượu. Một bộ nhiệt tình bộ dáng cùng mấy người trò chuyện, dường như đặc biệt quen thuộc đồng dạng. thậm chí còn đem cổ tộc một ít chuyện đều cho nói đi ra. Dùng Giang Thần lời nói mà nói, hắn cùng Cổ Thiên Lãng cổ huynh mới quen đã thân. Càng Suy Hư nói cổ tộc một vị trưởng lao chuẩn bị thu hắn làm đệ tử loại hình, trêu đến 5 vị cổ tộc cao thủ càng là buông xuống đề phòng. Càng uống, càng cho chuyện, Giang Thần thử tiêu chuẩn càng lớn. Theo cổ tộc cao thủ số lượng, tới cổ tộc đại khái vị trí, thậm chí ngay cả võ thánh cao thủ cũng bắt đầu thử dò xét. Nhìn như một bộ sùng bái bộ dáng, nhưng kỳ thực từng câu đều là thăm dò. Qua 3 ly rượu, rất nói nhiều cũng đều bị Giang Thần chụp vào đi ra. Xác định cổ tộc là tại Đông Bắc duyên hải trên đảo nhỏ. Xác định cổ tộc có 2 vị võ thánh lão tổ, Cổ Thiên Tứ bọn người chính mình cũng tuổi phùng đến. Cũng xác định cổ tộc đại khái tình huống. Dưới tình huống bình thường, cổ tộc có tổ huấn là không cho phép tùy ý rời đảo. Trừ cái đó ra, cũng xác định cổ tộc bá đạo cùng hung hăng nặng nề. Những người này đối Giang Thần vị này vương gia cũng là khịt mũi coi thường, hoàn toàn trước mắt. Đối Phượng Cửu Du càng là không có một chút lòng kính sợ, thậm chí còn nói ra một cái mấu chốt. Nguyên bản dựa theo cổ tộc dự định, là muốn nhường Phượng Cửu Du gả cho cổ tộc người. Kể từ đó cổ tộc cũng liền trực tiếp nắm trong tay làm lớn đế quốc, trở thành chân chính hoàng tộc. Nhưng không nghĩ tới trên nửa đường giết ra một cái Giang Thần. Rốt cục, mắt thấy ăn uống no đủ, 5 vị cổ tộc cao thủ đều có chút say rượu lúc, Giang Thần cũng không giả. 5 vị, bản vương có một vấn đề mong muốn lãnh giáo một chút. 5 vị cổ tộc cao thủ căn bản không để ý, Cổ Thiên Tứ càng là rất tùy ý gật đầu. Ngươi nói. Giang Thần cười cười. Nếu các ngươi cổ tộc người làm loạn, bị người giết, các ngươi sẽ như thế nào? Lời vừa nói ra, có chút men say Cổ Thiên Tứ lập tức lai kỉnh. Thử, ai dám giết ta cổ tộc người? Cái kia chính là muốn chết. Ta cổ tộc là thiên hạ trung chủ, chỉ có chúng ta giết chóc những người khác phần, bất kể người khác ai dám giết ta cổ tộc người, đều sẽ bị diệt sát cửu tộc. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Giang Thần cùng một bên La Sát Ngụy lão bọn người thấy cảnh này, trong lòng không còn nửa điểm may mắn. Những người này đem chính mình nhất quá cao, không có khả năng thiện, chỉ có thể liều mạng. Tốt, kia bản vương liền hiểu. Giang Thần mở miệng cười nói rằng, Cổ Thiên Tứ còn có chút không hiểu. Ngươi minh bạch cái gì? Là ai dám đối ta cổ tộc người động thủ? Ngươi nói cho ta, ta lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Giang Thần ý vị thâm trường cười cười. Một bên vị kia võ đạo đại tông sư chú ý tới Giang Thần cùng mọi người chung quanh biểu lộ, chến choáng trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Là ngươi? Giang Thần cười ha ha một tiếng. Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Vừa dứt lời, đã sớm chuẩn bị La Sát bọn người bỗng nhiên động thủ. Thường trôi đao kiếm chống đỡ tại bọn hắn trên cổ. Ngay cả vị kia võ đạo đại tông sư cao thủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngụy Lao tự mình động thủ. Đừng động. Động liên chết. Một đám người đằng đằng sát khí. Cho tới giờ khắc này, một đám người mới hoàn toàn kịp phản ứng. Ngươi, Giang Thần, ngươi thật là lớn gan chó. Cổ Thiên Tứ giận mắng. Ngươi biết làm như thế hậu quả sao? Vừa dứt lời hạ, một gã ảnh vệ cao thủ lập tức rút đao độc thủ. Phốc phốc. A. Cổ Thiên Tứ vai phải bị chém đứt, kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong nháy mắt nhường 4 người khác vừa kinh vừa sợ. Lớn mật. Dừng tay. Giang Thần cười lạnh. Hắn cũng không định trực tiếp giết 5 người này, mà là muốn theo bọn hắn trong miệng hiểu rõ càng nhiều hắn muốn biết nội dung. Một ánh mắt, La Sát Ngụy lão bọn người liền biết được Giang Thần ý nghĩ. Sau một khắc, 5 vị cổ tộc cao thủ toàn bộ bị trọng thương. Đao gác ở trên cổ, căn bản không phản kháng được. Đơn giản trực tiếp, vị kia võ đạo đại tông sư tức thì bị tại chỗ phế bỏ tu vi, nằm trên mặt đất kêu thảm, không cam lòng đến cực điểm. Giao cho ngươi, không dùng được biện pháp gì, thẩm vấn ra hữu dụng tin tức. Giang Thần nhìn về phía La Sát. La Sát gật đầu, tại chỗ để cho người ta đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Chờ đợi những người này, tất nhiên là tàn khốc nhất thẩm vấn. Giang Thần tâm tình không tệ, tự nhiên chui tới cửa. Theo trong miệng những người này hẳn là có thể đạt được không ít cổ tộc nội dung. Ngụy Lao vẫn là rất lo lắng. Ngươi làm như vậy, liền không còn đường rút lui. Giang Thần cười cười. Cho dù là không làm như vậy, cũng không có khả năng lại có thể quay đầu lại. Không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta vong. Bất quá bản vương rất tự tin, khẳng định là bọn hắn vong. Trong thiên lao, La Sát bọn người độc thủ, Long Ảnh vệ cũng tham dự trong đó. Thủ đoạn không cần nói cũng biết. Còn có người không nguyện ý nhiều lời, đám người cũng không nói nhảm, các loại cực hình toàn bộ đi lên. Thậm chí ngay trước mặt những người khác đến tàn phá tra tấn nhất ngoan cố một người. Ngàn đao bầm thây, rút gân lột da cũng có thể nếm thử. Nhất là trong đó một vị nữ tính. Đối phó những người này, La Sát cũng mặc kệ là nàng bao nhiêu xinh đẹp, càng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Một phen không phải người dày vò sau, thành thật khai báo. Cổ Thiên Tứ mắng hung, tại kinh nghiệm lần lượt tàn phá sau, cũng hoàn toàn trung thực xuống tới, không còn dám tiếp tục. Sau 2 canh giờ, La Sát từ thiên lao đi ra. Thiếu gia, đều hỏi rõ ràng. Cổ tộc vị trí, cùng Long Ảnh vệ dò xét không sai biệt lắm. Đảo nhỏ gọi Cổ Linh đảo, dài rộng khoảng 10 dặm. Tổng nhân khẩu không sai biệt lắm có 13.000 người. Giang Thần gật đầu. Tiếp tục. La Sát đi theo lại giới thiệu cổ tộc thực lực tình huống. Võ Thánh lao tổ có 2 vị, đều đặc biệt cường đại. Võ đạo đại tông sư 26 vị. Võ đạo tông sư liền có thêm nhiều đến 3-400 vị. Sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hiện tại những lực lượng này trên cơ bản đều tại Cổ Linh đảo, bọn hắn rất ít ra ngoài. Nhất là 2 vị võ thánh lao tổ vẫn luôn tại cổ tộc tổ địa bế quan tiềm tu, trên cơ bản không hỏi thế sự. Giang Thần nghe được những ngày sau, lập tức nở nụ cười. Kể từ đó, vậy thì dễ dàng hơn. Cổ tộc tổ địa đúng không? Vậy chỉ dùng cường đại nhất hỏa lực chiếu cố một chút, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể như thế nào. Chương 822, chuẩn bị hủy diệt ta. Chương 822, chuẩn bị hủy diệt ta. Giang Thần hiện tại là lòng tự tin bạo dạng. Có cổ tộc những người này bàn giao, hắn đối cổ tộc chỗ đảo nhỏ đã có một cái hoàn toàn nhận biết. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Thiện là không thể nào, chỉ có thể động thủ trước. Nguy hiểm nhất chính là hai vị kia võ thánh lao tổ. Thừa dịp bọn hắn đều tại cổ tộc đảo nhỏ, lúc này là tốt nhất động thủ thời điểm. Đơn giản trực tiếp, Giang Thần cũng không định điều động nhiều ít siêu cường nhân mã, trước dùng thủ đoạn mạnh nhất chấn sát rửa sạch lại nói. Võ công lại cao hơn, cũng sợ giao phay. Giao phay không được, vậy thì cường đại nhất đạn đạo công kích. Chuẩn bị đi, hoàn toàn đem nó hủy diệt mất. La Sát bọn người gật đầu, lập tức chuẩn bị lên. Ngụy Lao sắc mặt phức tạp. Một khi động thủ, chính là chân chính sinh tử tồn vong chi chiến. Người chết ta vong chiến đấu. Mặc dù Giang Thần bên này có siêu cường vũ khí, nhưng dù sao kia là hai vị võ thánh lao tổ, nội tình quá dày. Một khi giết không chết, hậu hoạn vô tận. Giang Thần thấy thế, cũng không muốn nói nhảm. Ngụy Lao, trong khoảng thời gian này ngươi liền phụ trách trấn thủ hoàng cung tốt, những chuyện khác giao cho chúng ta. Chờ chúng ta tin tức tốt ta. Ngụy Lao lắc đầu. Vẫn là cùng một chỗ a. Không diệt được cổ tộc, các ngươi sống không được, lão phu cũng giống vậy mất mạng. Thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Giang Thần cười cười, cũng không cự tuyệt. Không bao lâu, nhân mã triệu tập thỏa đáng. Đã muốn động thủ, vậy thì toàn lực ứng phó. Giang Thần đã sớm chuẩn bị. Bốn chiếc tàu bảo vệ mặc dù không lớn, nhưng cũng đầy đủ vận chuyển 400-500 người. Giang Thần tại kinh thành nhân mã toàn bộ tham dự trong đó, có chừng 200 người. Trừ cái đó ra, ra cửa biển còn có một chi làm lớn đế quốc hải quân hạm đội đóng quân, cũng có được hơn 1 vạn người. Những người này, không ít trước kia cũng từng theo hầu Giang Thần ra ngoài chiến đấu. Vì ổn thỏa, Giang Thần chuẩn bị lại cho bọn hắn phân phối 500 chi ạ sốt dự phân cùng súng tiểu liên, cùng một chỗ đi theo giết vào đảo nhỏ. Mấu chốt nhất vẫn là hai khung máy bay trực thăng. Một khung nguyên bản bình thường máy bay trực thăng, một khung là Giang Thần vừa phân phối siêu cường máy bay trực thăng vũ trang. Vì có thể đánh giết hai vị kia võ thánh cường giả, hai khung máy bay trực thăng riêng phần mình mang theo 4 cái cực lớn đương lượng lựu đạn. Mục tiêu liền một cái, cổ tộc trọng yếu nhất chi địa. Cổ tộc hai vị võ thánh cao thủ toàn bộ đều ở nơi đó. Giết bọn hắn, cho dù là cổ tộc còn có cái khác còn sót lại cao thủ, cũng có thể hoàn toàn không sợ. Trung trung điệp, 4 chiếc tàu bảo vệ xuất động. Giang Thần mang theo võ chắc La Sát bọn người trực tiếp tới máy bay trực thăng, tốc độ càng nhanh. Sau 2 canh giờ liền xuất hiện tại ra cửa biển hải quân đại doanh. Ra lệnh một tiếng, đóng giữ hạm đội lập tức chờ xuất phát. Không đợi 4 chiếc tàu bảo vệ đổ tới, liền nhanh chóng hướng Cổ Linh đảo phương hướng tiến đến. Giang Thần không có gấp xuất phát. Từ nơi này chạy tới Cổ Linh đảo, những này chiến thuyền tối thiểu cần 5 ngày thời gian. Máy bay trực thăng 2 canh giờ liền đầy đủ. Dành thời gian, Giang Thần lại đem Dương Lam, Nhiếp Linh, Lung Vũ, Dương Tử Lộ các nàng đưa về Lĩnh Nam thành. Chuẩn bị lên đường lúc, trả lại chúng nữ lưu lại không ít đồ vật. Các loại súng ống, 2000 chi. Các loại đạn càng là chồng chất như núi, đạt tới 100 triệu phát. Thậm chí còn có đầy đủ nhiều dầu diesel. Toàn bộ vương phủ dưới mặt đất trong kho hàng đều bị nhét tràn đầy. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu ta trong 5 ngày không có tin tức, các ngươi chớ trì hoãn. Mang theo ta cho các ngươi giữ lại đồ vật, đi Âu La Ba Châu hay là Phi Châu đại lục đặt chân. Lời vừa nói ra, chúng nữ sắc mặt khó coi. Ngươi nói cái gì đó? Dương Lam sắc mặt mất tự nhiên. Ngươi muốn xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ không sống một mình. Vũ Dương, Nhiếp Linh, Lung Từ, Lộ Nguyên một đám thần sắc cũng không đúng, sắc mặt hơi trắng bệnh. Lúc trước Giang Thần chồng chất nhiều độ như vậy thời điểm, các nàng đã cảm thấy có điểm giống sau cùng bản giao như thế. Đừng vờ ngớ ngẩn, không thể địch liền không địch lại. Cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ đều đi Âu La Ba Châu, rời xa nơi này. Nhiếp Linh Lung mở miệng nói ra. Không tệ, giữ lại núi xanh tại không sợ không có củi đốt. Giang Thần đưa tay tại các nàng gương mặt xinh đẹp bên trên sờ soạn một cái cười to. Yên tâm, nam nhân của các ngươi ta thật là thiên thần. Không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Ta có thể không nỡ bỏ ngươi nhóm cái này tiểu kiểu thê. Đều nghe lời, ta nói chính là vật nhất, nếu thật có một ngày như vậy, các ngươi đừng vờ ngớ ngẩn là được. Vũ Dương dịu dàng tiến lên. Chúng ta cũng chờ ngươi trở về. Mọi thứ không thể cưỡng cầu, ngươi nhớ kỹ. Một khi không đúng, trước tiên thoát đi. Bảo mệnh quan trọng. Giang Thần cười gật đầu, sau đó không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đăng ký, sau đó nhanh chóng hướng phương Bắc tiến đến. Lưu lại những vật kia, cùng cuối cùng này bàn giao, cũng là vì để phòng vạn nhất. Hắn lại không đốc, càng không muốn chết. Nhưng bạn nhất ra chút ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn chúng nữ cũng đi theo không may, chỉ có thể sớm an bài. Võ lớn cũng bị thác trách nhiệm. Nhìn xem từ từ đi xa Lĩnh Nam thành, Giang Thần ánh mắt kiên nghị. Trận chiến này, tất thắng. Ta còn cũng không tin, chỉ cần vẫn là người, cũng đừng nghĩ sống. Sau 5 ngày, Tân Châu thành bên ngoài, Giang Thần cưỡi máy bay trực thăng đuổi tới. Giang Thần 4 chiếc tàu bảo vệ, cùng Thích Ngọc một chi hải quân hạm đội cũng dừng sát ở phụ cận. Nơi này chính là cách Cổ Linh đảo gần nhất địa phương, chỉ có khoảng cách 200 dặm. Cho dù là bình thường chiến thuyền tiến lên, cũng chỉ cần thời gian gần nửa ngày. Giờ phút này, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. 4 chiếc tàu bảo vệ mở đường, cái khác 20 chiếc chiến thuyền đi theo. Mài đao xoèn xoèn. Hai khung máy bay trực thăng không có gấp tiến về, tinh tinh chờ đợi nhóm lớn chiến thuyền tới gần. 8 cái siêu cường hàng không lựu đạn toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Trừ cái đó ra, bộ kia máy bay trực thăng vũ trang phá máy, đạn hỏa tiễn cũng đều lắp đặt hoàn tất. Từ Hổ Lương Khải riêng phần mình phụ trách trưởng khống một khung. Giang Thần bên này, võ chắc La Sát Hắc Sát bọn người đi theo. Cái khác nhóm lớn võ đạo tông sư trở lên cao thủ đều tụ tập tại một cái khác giá máy bay trực thăng vũ trang bên trên. Những người này, ngoại trừ Ngụy Lao không có phân phối súng ống, bao quát Lý Liên Anh ở bên trong một đám võ đạo tông sư cũng đều trang bị súng ống. Loại này súng ống, chuyên môn đối phó võ đạo tông sư trở lên cao thủ. Lần này trong đội ngũ, Giang Thần một mạch trang bị trên 100 chi. Vẹn vẹn mua sắm phí tổn đều là một số lớn. Chỉ cần có thể hủy diệt cổ tộc, mọi thứ đều đáng giá. trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gần nửa ngày sau, tin tức chuyển đến, 4 chiếc tàu bảo vệ đã xuất hiện tại cổ linh đảo phụ cận, một khi tốc độ cao nhất công kích, nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian. Cái khác chiến thuyền cũng cách xa nhau không xa. Thế thế, Giang Thần rốt cục không lại trì hoãn, chuẩn bị hành động. Nhớ kỹ, trọng điểm mục tiêu là bọn hắn tổ điện. Là, Từ Hổ Lương Khải trầm giọng. Rất nhanh, hai khung máy bay trực thăng đồng thời xuất động, không chút gì che lấp, tốc độ siêu nhanh. 200 dặm, đối loại này máy bay trực thăng mà nói cũng liền 1-2 khắc đồng hồ thời gian, thật nhanh. Hơn nữa, hoàn toàn tầng trời thấp phi hành. 8 cái nặng cân hàng không lựu đạn toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Đang đằng sát khí, tùy thời có thể ném mạnh xuống dưới. Không bao lâu, cổ linh đảo liền xuất hiện tại Giang Thần trong tầm mắt. Quả nhiên là một nơi tốt. Diện tích không tính quá lớn, nhưng cây xanh râm mát, sơn thanh thủy tú. Như thế một tòa hải đảo, quả thật không tệ. Giang Thần trong mắt mang theo lanh ý, dù là cho dù tốt, giờ phút này cũng giữ lại không được. Nhất định phải diệt trừ. Chuẩn bị, hủy diệt ta. Chương 823, cục sắt chương 823, cục sắt cổ linh đảo. Cổ tộc ở chỗ này đã phát triển hơn ngàn năm. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng lại phát triển cực kỳ tốt. Hơn bạn cổ tộc người sinh sống tại hòn đảo nhỏ này phía trên. Tại hòn đảo nhỏ này bên trên, bọn hắn trên cơ bản tự cấp tự túc. Mặc dù tuyệt đại bộ phận cổ tộc người cả một đời đều không hề rời đi qua nơi này, nhưng lại trôi qua không tệ. Trên đảo nhỏ ăn ở cũng không thiếu. Cổ tộc mặc dù không xuất thế, nhưng lại nắm giữ lấy toàn bộ cương vực, thuộc về thái thượng hoàng tồn tại. Tại Tân Châu thành bên trong, có cổ tộc một tay sáng lập thương hội, đội tàu, ăn uống dùng đầy đủ mọi thứ. So sánh làm lớn đế quốc cằn cỗi, trên đảo nhỏ cổ tộc người sinh hoạt cũng là tươi nhuần nhiều. Đồng thời, bọn hắn cũng là ngạo kiều, bởi vì bọn họ là mảnh này cương vực thái thượng hoàng. Chỉ cần bọn hắn có cần, cho dù là làm lớn đế quốc hoàng đế đều phải nghe bọn hắn. Ở giữa hòn đảo nhỏ, có mảng lớn liên miên dãy cung điện. Giờ phút này một đám cổ tộc cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Thuấn ngồi chủ vị, võ đạo đại tông sư đỉnh phong cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có 20 vị trưởng lão, cũng đều là võ đạo đại tông sư tồn tại. Một đám người sốt ruột thảo luận cổ tộc sự phát triển của tương lai. Lâu dài sinh hoạt trên hòn đảo nhỏ này, mặc dù không tranh quyền thế, nhưng rất nhiều người từ lâu chán ghét. Đặt vào rộng lớn cương vực không cần, làm chi nhất định phải ở cái địa phương này. Vô số năm qua, rất nhiều cổ tộc người đều ngóng nhìn đi ra đảo nhỏ. Nhưng cổ tộc có tổ hấn. Lúc này mới khiến cho bọn hắn một mực bị ép lưu tại nơi này không được mà ra. Dưới mắt ngay cả những võ đạo này đại tông sư chi cảnh các trưởng lão cũng không nguyện ý lại tiếp tục như thế. Bọn hắn là cường giả, phóng nhãn toàn bộ thế giới, đều là cấp cao nhất tồn tại. Ngay cả hoàng thất vương triều thay đổi đều muốn bọn hắn cho phép mới được. Thực lực như thế lưu tại nơi này thật sự là quá lãng phí. Cổ Thuấn bị tộc trưởng này cũng cảm thấy như thế. Vì thế hắn phái người tiến về làm lớn đế quốc kinh thành, mong muốn là cổ tộc xuất thế chuẩn bị sẵn sàng. Không xuất thế thì đã, một khi xuất thế, cổ tộc muốn trở thành thế gian chân chính hoàng tộc. Muốn áp đảo cái khác hoàng thất vương triều phía trên cái chủng loại kia. Cổ Thuấn rất tự tin, cái khác võ đạo đại tông sư trưởng lão cũng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần bọn hắn cổ tộc bằng lòng, thế gian ai có thể ngăn cản. Làm lớn đế quốc nữ đế, không được. Kia cái gì lĩnh nam vương Giang Thần, càng là không được. Mặc cho hắn có lại nhiều cường đại vũ khí, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là vô dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, kinh thành bên kia hẳn là xử lý tốt, phái đi ra người cũng nên quay trở về. Một khi xác định sau, đến lúc đó chính là bọn hắn cổ tộc xuất thế, nhất thống thiên hạ thời điểm. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có cổ tộc mới có thống ngự toàn bộ thế giới năng lực. Đại điện bên trong, đám người nghị luận ầm ĩ, rất là chờ mong, thậm chí có chút không thể chờ đợi. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều đem biến thiên, làm lớn đế quốc cũng không còn là làm lớn đế quốc. Dựa theo một đám cổ tộc trưởng lao ý tứ, hẳn là đặt tên cùng bọn hắn cổ tộc tương quan. Ngay tại một đám cao thủ nghị luận ầm ĩ lúc, hai khung máy bay trực thăng xuất hiện tại cổ linh đảo trên không. Cương đại tiếng oanh minh gây nên vô số cổ tộc người chú ý, nguyên một đám nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, tràn đầy không hiểu. Thứ gì? Là đại điều sao? Người bình thường thấy không rõ. Một chút võ đạo cao thủ thị lực vô cùng tốt, cho mày. Không phải chim, phía trên có người. Lời vừa nói ra, rất nhiều người kinh hô, khó có thể lý giải được. Người làm sao lại ở phía trên? Chẳng lẽ là võ thánh cường giả? Đại điện bên trong Cổ Thuấn cùng một đám võ đạo đại tông sư trưởng lão cũng nhao nhao chú ý tới cỗ này siêu cường độc tĩnh, nhao nhao đi ra. Thứ gì? Mặc cho bọn này siêu cường võ đạo cao thủ cũng hoàn toàn không biết bọn chúng tồn tại. Chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên. Trên bầu trời, Giang Thần bọn người một mực tại dùng kính viễn vọng đánh giá phía dưới, muốn tìm kiếm cổ tộc trọng yếu nhất tổ địa. Khi nhìn đến Cổ Thuấn chờ một đám võ đạo đại tông sư xuất hiện, một gã ảnh vệ cao thủ lập tức báo cáo. Thiếu gia, tìm tới. Giang Thần đại hỉ, vội vàng nhìn lại. Quả nhiên, trung ương đại điện chỗ Cổ Thuấn cùng những cái kia siêu cường võ đạo đại tông sư thái để người chú ý chuẩn bị, liền cái chỗ kia. Oanh tạc. Ra lệnh một tiếng, hai khung máy bay trực thăng đồng thời hướng Cổ Thuấn bọn người đỉnh đầu bay đi. Một đoàn võ đạo đại tông sư nhíu mày. Mặc dù không nhìn ra bọn chúng có cái gì lực sát thương, nhưng luôn cảm thấy bất an. Đây là vật gì? Làm sao có thể bay ở giữa không trung? Phải biết cho dù là bọn hắn loại này võ đạo đại tông sư cũng không cách nào phi hành, chỉ có võ thánh cường giả. Mà phóng nhãn toàn bộ thế giới, ngoại trừ bọn hắn cổ tộc, địa phương khác bình thường căn bản không có cái này cấp bậc cao thủ. Xem bọn hắn muốn làm gì? Bất kể là ai, đều không được tại cổ tộc trên đầu làm càn. Một vị võ đạo đại tông sư trưởng lão quá khẽ, rất là bất mãn. Cái khác vô số cổ tộc người cũng đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Giờ phút này, Cổ Thuấn bỗng nhiên trong lòng có chút bất an, luôn cảm thấy có cái gì chuyện không tốt muốn xảy ra đồng dạng. Sau một khắc, một vị trưởng lão đống nhiên kinh hô mà ra. Mau nhìn, có cái gì rớt xuống. Cổ Thuấn cũng liền bận bịu nhìn lại. Dường như chính là một cái lớn cục sắt, nhìn có chút kỳ quái. Không giống như là cái gì ám khí, thường thường không có gì lạ. Nhưng có vẻ như rất nặng. Không ngừng một cái, mà là liên tiếp tám cái, tuần tự tại bọn hắn cổ tộc mảnh này hạch tâm chi địa trên không rơi xuống. Cẩn thận, đừng bị nền bảo. Cổ Thuấn quắc khẽ. Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trên trời bỗng nhiên rớt xuống loại vật này, ngẫm lại đều cảm thấy để cho người bất an. Một vị trưởng lão lại kinh thường cười lạnh, đối đỉnh đầu những vật này không thèm để ý chút nào. Bọn hắn thật là võ đạo đại tông sư cao thủ, chẳng lẽ còn có thể bị trên trời rơi xuống đồ vật đập chết nện tổn thương? Không có khả năng, chỉ là một chút khối sắt mà thôi, không cần kinh hoàng. Những người khác phần lớn cũng là thái độ này, hơi hơi lách mình liền có thể tránh đi, một chút nguy hiểm không có. Cái thứ nhất khối sắt lớn, ngay tại bọn này võ đạo đại tông sư trưởng lão cách đó không xa, cách xa nhau không đến xa 10 trượng. Một đám người tự tin, thậm chí chấp liên tục tránh đều không có. Mà trên thực tế, cái này tám khối sắt lớn chính là tám cái đại đương lượng hàng không lựu đạn. Chạm đất trong nháy mắt, cũng chính là bọn chúng đại bạo phát trong nháy mắt. Ngay tại vị trưởng lão này khinh thường vừa dứt lời lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một cỗ hủy thiên diệt địa chi uy bỗng nhiên theo trong mắt bọn họ cái này khối sắt lớn bên trên bộ phát ra. Đùng. Tiếng vang nở rộ, đáng sợ chi uy quét sạch thiên địa. Thanh thế chi lớn, trong nháy mắt nhường Cổ Thuấn cùng này một đám võ đạo đại tông sư cao thủ sắc mặt đại biến, kinh hãi đan sen. Cái này không. Sau một khắc, còn chưa chờ kịp phản ứng, từng vị cường đại võ đạo đại tông sư cao thủ liền trực tiếp bị lật tung, trực tiếp bị siêu cường chấn động xông bay ra ngoài. Vô số đáng sợ mảnh đạn quét sạch mà ra. Đừng nói là cách xa nhau không đến xa 10 trượng, chính là trăm trượng xa đều là nó tác động đến phạm vi. Cái thứ nhất siêu cấp lựu đạn đại bạo phát. Một cái mắt, tất cả mọi người bị tác động, nổ không biết làm sao. Tiếng vang chấn động thiên địa, chấn động đảo nhỏ, cũng chấn động tất cả mọi người. Còn chưa chờ những người khác kịp phản ứng, cái khác bảy viên siêu mạnh mẽ lựu đạn cũng cùng một chỗ bộc phát. Ầm ầm. Đùng. Chương 824, ma thần diệt thế. Chương 824, ma thần diệt thế. Trong khoảnh khắc, cổ linh đảo khu vực trung ương bị tám đạo siêu cấp đáng sợ đại bạo phát hoàn toàn bao trùm. Liên miên dãy cung điện chính là cổ tộc hạch tâm chỗ. Tổ địa cũng ở nơi đây. Hai khung máy bay trực thăng, tám cái siêu mạnh mẽ lựu đạn cùng một chỗ bộc phát, hủy thiên diệt địa. Siêu cường chi uy, quét sạch thiên địa. Không phải vũ khí hạt nhân, nhưng tám cái cùng một chỗ bộc phát uy lực có thể so với vũ khí hạt nhân bảo vật. Từng đóa to lớn cỡ nhỏ mây hình nấm nở rộ. Bọn chúng siêu cường lực phá hoại đều tại 500m trở lên. Tác động đến phạm vi có thể đạt tới 200 lý. Siêu cường chấn động, nhường giữa không trung hai khung máy bay trực thăng đều suýt nữa có chút gánh không được, đội vàng lên không. Cho dù là võ thánh cao thủ võ chắc giờ phút này cũng không khỏi sắc mặt một hồi mất tự nhiên. Kinh dị đan sen. Ngụy Lao cùng cái khác đại nội cao thủ long ảnh vệ cao thủ càng là như vậy. Chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa hề nghĩ tới đáng sợ như vậy công kích. Một đám người căn bản không dám tưởng tượng. Loại này công kích đáng sợ nếu là đặt vào trận chiến dưới mặt đất chiến trận, hai nước giao chiến chi địa, đoán chừng có thể trong nháy mắt diệt đi đến hàng vạn mà tính đại quân. Ai cũng gánh không được. Chân chính hủy thiên diệt địa. Giờ phút này bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy tình hình phía dưới, nhưng như thế giới tình huống, hoàn toàn có thể tưởng tượng tới trong lúc nổ tung cổ tộc hạch tâm khu nên có nhiều thảm. Giờ phút này, mảng lớn dãy cung điện bị san thành bình địa, vô số cổ tộc cao thủ bị đánh bay lật tung, thương vong càng là không cách nào đánh giá. Quá nhiều, quá ác. Tại loại này siêu mạnh mẽ bạo tạc phía dưới, cho dù là võ đạo đại tông sư cũng khó có thể gánh vác. Hộ thể cương khí vô dụng. Siêu mạnh mẽ bạo tạc trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng so sọt gùn loại này đơn binh vũ khí đáng sợ vô số lần, phá hủy tất cả. Giang Thần mục tiêu rất rõ ràng, chính là cổ tộc người mạnh nhất, nhất là hai vị kia cổ tộc lão tổ, võ thánh cường giả. Chỉ tiếc, dưới mắt căn bản thấy không rõ tình huống phía dưới, cũng không xác định có hay không nổ chết bọn hắn. Hai cung máy bay trực thăng xoay quanh tại ngay phía trên, không ngừng đánh giá. Cùng lúc đó, bốn chiếc tàu bảo vệ giờ phút này cũng rốt cục giết tới cổ linh đảo phụ cận. Đơn giản trực tiếp thô bạo. 16 cửa sơn pháo đồng thời bộc phát, từng quả đạn pháo cùng không cần tiền như thế, điên cuồng chốt xuống. Toàn bộ là phiến khu vực này. Đùng đùng đùng. Ầm ầm. Ầm ầm. Giờ phút này, căn bản không cần thấy cái gì, cùng anh loạn tạc liền xong rồi. Vì hoàn toàn nhường phía dưới cổ tộc cao thủ chết hết, Giang Thần cũng nghiêm túc. Cắn răng một cái, lại lần nữa mua 4 cái siêu cường lựu đạn. Tiếp tục anh tạc. Để cho ổn thỏa, 4 cái siêu cường lựu đạn phân biệt rơi vào trung ương hoạch tâm khu 4 phương 8 hướng. Hoàn toàn đem trung ương hoạch tâm khu hoàn toàn bao phủ. Vẫn như cũng là đặc biệt nhằm vào hai vị kia cổ tộc lao tổ. Trừ cái đó ra, một cái khác giá máy bay trực thăng vũ trang từ lâu vẫn sức chờ phát động. Một khi phát hiện cường giả thân ảnh, điên cuồng đánh giết. Giang Thần quát khẽ hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, phía dưới nổ lớn càng thêm điên cuồng. Toàn bộ cổ linh đảo giờ phút này cũng hoàn toàn ngộp bức. Trung ương hoạch tâm khu bị nện thương tích đầy mình, hoàn toàn hóa thành phế tích. Thậm chí xuất hiện nguyên một đám hô to. Vô số cổ tộc người bị chôn vùi trong đó. Hải cốt không còn. Ánh lửa ngút trời. Tại loại này siêu cường mảnh tạc phía dưới, gánh không được. Mọi thứ đều bị hủy diệt hầu như không còn. Ở hai nơi này khu vực đều là cổ tộc nhân vật cao tầng. Một đám trưởng lão, tộc trưởng cùng cổ tộc hoạch tâm thiên kiêu tử đệ, trên cơ bản đều tại phiến khu vực này. Bây giờ, toàn xong. Giờ phút này, đối cổ tộc người mà nói, trời sập, hủy thiên diệt địa hình tượng. Tổng cộng 12 mai siêu cường lựu đạn điên cuồng công kích phía dưới, mọi thứ đều không có. Cổ Kỳ là một vị cổ tộc võ đạo tông sư cao thủ. ở trung ương hoạch tâm khu bị như thế của ngoanh loạn tắt lúc, hắn mới từ bên trong đi ra. Mặc dù là như thế, hắn cũng bị cái này siêu mạnh mẽ bạo tạc lật tung, bay ngược ra mấy trượng xa. Toàn thân trọng thương. Cánh tay, hai chân, ngực đều có không nhẹ thương tích. Cùng hắn cùng nhau còn có mấy người. Những người khác chết. Chỉ có hắn may mắn mạng sống. Dãy rùa lấy theo phế tích bên trong đi ra, Cổ Kỳ nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn trợn tròn mắt. Điên cuồng công kích vẫn còn tiếp tục. Sơn pháo công kích không ngừng. Từng quả đạn pháo rơi vào phế tích các nơi, tiếp tục thảm thức công kích. Cho vẹn một hồi thật lâu, Cổ Kỳ mới hồi phục tinh thần lại. Cái này kết thúc. Toàn kết thúc. Giờ phút này, Cổ Kỳ đã không biết nên nói cái gì. Trong cổ tộc trung tâm hoạch tâm khu kết thúc, bọn hắn cổ tộc cũng liền kết thúc. Lao Thiên, là ai muốn bong ta cổ tộc? Cổ Kỳ tự lẩm bẩm. Ngộp bức. Hãi nhiên. Giờ phút này, giống như hắn người có rất nhiều. Trung ương hoạch tâm khu cổ tộc cao thủ cơ hồ chết hết. Cho dù là loại kia võ đạo đại tông sư đều gánh không được, chớ đừng nói chi là những người khác. Hoàn toàn không cảm giác được cái gì sinh cơ. Ngay cả Cổ Kỳ loại này trung ương hoạch tâm khu bên ngoài cổ tộc người cũng lọt vào siêu cường chấn động quét sạch. Phạm vi công kích có thể đạt tới 200 lý. Rất nhiều phong ốc giờ phút này bị lật tung. Vô số người bình thường ầm ầm bay. Đáng sợ mảnh đạn xa nhất có thể công kích trong vòng 3-4 dặm. Cho dù là võ đạo tông sư không cẩn thận bị đánh trúng cũng phải bị đánh xuyên. Người bình thường càng là không cần nghĩ tượng. So địa chấn còn muốn đáng sợ nhiều. Vô số cổ linh đảo ngoại vi cổ tộc người nhìn xem một màn này hoàn toàn trừng lớn mắt. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn cũng còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đỉnh đầu thần bí tồn tại, không ai biết là cái gì. Những cái kia rơi xuống khối sắt lớn cũng không biết đến cùng là vật gì. Nhưng giờ khắc này bộ phát lại là hủy thiên diệt địa. Toàn bộ cổ linh đảo hạch tâm khu đều hoàn toàn bị chôn vùi. Vượt quá tưởng tượng công kích. Kết thúc. Chúng ta cổ tộc đây là thần mà phải diệt thế sao? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy công kích? Vô số cổ tộc sắc mặt người trắng bệnh, khó mà tiếp nhận một màn như thế. Rất nhiều cổ tộc người đều biết bọn hắn muốn đi ra cổ linh đảo, muốn đi vào rộng lớn hơn thiên địa, thậm chí xưng bá nhất thống thế giới này. Chẳng ai ngờ rằng thời khắc mấu chốt sẽ như thế. Bọn hắn chỉ thấy đỉnh đầu tồn tại đáng sợ, chỉ có thể nghe được vô số đáng sợ nổ vang. Siêu cường oanh tạc vẫn còn tiếp tục. Một hồi thật lâu, mới rốt cục có cổ tộc cao thủ kịp phản ứng. Lớn như vậy cổ linh đảo, cũng không phải là tất cả cổ tộc cao thủ đều tại nhất hoạch tâm khu. Có vài vị võ đạo đại tông sư, nhóm lớn võ đạo tông sư ở tại bên ngoài. Nhìn thấy một màn như thế, muốn rách cả mí mắt. Đáng chết. Một vị võ đạo đại tông sư gầm thét. Địch tập. Tất cả mọi người, chuẩn bị nên địch. Trong khoảnh khắc, cổ linh đảo các nơi từng bị võ đạo tông sư nhanh chóng hướng hoạch tâm khu tụ tập. Rất nhiều nhất lưu võ đạo cao thủ cũng nhao nhao hưởng ứng. Nhưng để bọn hắn mộng bức chính là địch nhân dường như ở trên trời. Bọn hắn căn bản với không tới. Tất cả mọi người chỉ có thể cầm trong tay binh khí, kinh dị nhìn về phía giữa không trung. Hai cung trên trực thăng, giang thần bọn người một mực nhìn chằm chằm. Cái khác cổ tộc cao thủ bọn hắn căn bản không thèm để ý chân chính chú ý, vẫn là ẩn giấu võ thánh cao thủ. Lần này hẳn là đều chết hết ta. Một vị đại nội võ đạo tông sư cao thủ tự nói. Những người khác cũng đều cảm thấy như thế. Như thế bị thiên diệt địa phía dưới, bọn hắn tận mắt thấy rất nhiều người bị xé nát oanh bạo. Võ thánh cường giả lợi hại hơn nữa cũng là người. Há có thể gánh vác được. Nhưng mà võ chắc nghe vậy lại là thẳng lắc đầu. Chương 825, xui xẻo võ thánh chương 825, xui xẻo võ thánh ta cảm giác bọn hắn còn tại. Võ chắc trầm giọng. Lời vừa nói ra, bên người cao thủ đều có chút khó có thể tin. Loại tình huống này, bọn hắn còn không chết sao? Võ chắc tiếp tục lắc đầu. Mặc dù loại công kích này hủy thiên diệt địa, nhưng không có nghĩa là có thể chân chính phá hủy tất cả. Võ thánh cường giả, luận võ đạo tông sư cường đại quá nhiều. Bọn hắn hộ thể cương khí mấy chi sọt gùn đều khó mà đánh nổ. Loại này siêu cấp nổ lớn mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần không phải chân chính ở bên cạnh họ bộc phát, bọn hắn liền có khả năng chống đỡ được. Chưa chắc thật bị oanh bạo. Cẩn thận một chút, nói không chừng bọn hắn ngay tại địa phương nào nhìn chằm chằm chúng ta. Võ chắc tăng lên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảnh giác không ít. Giang thần chỗ máy bay trực thăng càng là kéo cao một chút, phòng ngừa bị đột nhiên bạo khởi võ thánh cường giả nhất phi trùng thiên đánh nổ. Võ chắc càng là chú ý cẩn thận. Một đám cao thủ cầm trong tay kính viễn vọng, cẩn thận ở trung ương hoạch tâm khu phế tích bên trong tìm kiếm. Đồng thời súng máy hạng nặng cũng không ngừng bắn phá. Điên cuồng đối với phía dưới tụ tập mà đến cái khác võ đạo cao thủ điên cuồng tàn sát. Bành bành bành, phốc phốc, đùng, từng quả đạn tứ ngược. Vừa mới tụ tập một đám cổ tộc cao thủ thê thảm. Ở trên cao nhìn xuống, bọn hắn hoàn toàn không có cách. Mà súng máy hạng nặng lực bộc phát lại đủ để đem bọn hắn xuyên thấu. Hai cung máy bay trực thăng, hai thật nặng súng máy, không ngừng bộc phát. Giết không tha. Trong lúc nhất thời tiếng súng chấn động đảo nhỏ, tiếng kêu thảm thiết rốt cục xông ra. Từng bị võ đạo cao thủ, cho dù là võ đạo tông sư cũng gánh không được. Lúc trước siêu cấp oanh tạc, rất nhiều người liền gào thảm cơ hội đều không có. Trên mặt biển, bốn chiếc tàu bảo vệ bên trên sơn pháo đã đình chỉ bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn tổng cộng oanh ra ngoài 300 phát pháo đạn. Toàn bộ hạch tâm khu hoàn toàn bị đánh bạo, bị san thành bình địa. Đều là phế tích, không nhìn thấy người sống. Bao quát cổ thuấn vị tộc trưởng này ở bên trong, một đám võ đạo đại tông sư cũng đều bị oanh bạo. Mười trượng không đến bạo tạc khoảng cách, loại kia uy năng quá cường đại. Không có bất kỳ cái gì che chắn, hộ thể cương khí cũng không được. Chết hết. Những người khác càng là không cần phải nói. Không có trì hoãn, bốn chiếc tàu bảo vệ bên trên 500 nhân mã trực tiếp xông lên đảo nhỏ. 500 người, toàn bộ tay cầm súng tự động hạ sọt rifle cùng sọt gun. Súng máy hạng nặng cũng chuẩn bị năm rất. 100 người một tiểu đội, trực tiếp giết vào. Còn chưa chờ trên đảo cổ tộc người kịp phản ứng, từng quả đạn như là không cần tiền nổ bắn ra mà ra. Bành bành bành, phốc phốc, đùng. A. Trong khoảnh khắc, một chút còn tại mộng bức bên trong cổ tộc người bị bắn giết. Không động thủ thì đã, một khi động thủ, Giang Thần cũng không phải loại kia phụ nhân người. Chém tận giết tuyệt, giữ lại cũng là tai họa. Không ít cổ tộc cao thủ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đội vàng mong muốn tổ chức phản kháng. Cùng làm lớn đế quốc phổ thông bách tính khác biệt. Toàn bộ cổ tộc cơ hồ người người tập võ. Võ đạo tông sư đều nắm chắc trăm người, chớ đừng nói chi là nhất lưu nhị lưu võ đạo cao thủ. Mấy ngàn người nhiều. Đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện thảm trạng, vô số cổ tộc võ đạo cao thủ tụ tập, các loại vũ khí cũng đều đem ra. Tất cả mọi người, nên địch. Nhanh. Từng vị cổ tộc cao thủ quá khẽ, cấp tốc triệu tập nhân mã. Mà ở nhiều như vậy vũ khí nóng công kích phía dưới, vài trăm mét bên ngoài liền bị xuống giết. Một chút sức chống cự không có. Người bình thường như thế, võ đạo cao thủ như thế, võ đạo tông sư cũng giống vậy. Chống đỡ được bình thường đạn, ngăn không được sọt gùn, ngăn không được súng máy hạng nặng. Thậm chí, còn có lựu đạn phụ trợ. Điên cuồng tàn sát. Không bao lâu, một vạn hải quân chậm rãi cập bờ. Những người này không có bao nhiêu chiến lực, nhưng cũng xứng chuẩn bị 4000 chi trung hoa súng trường. Còn có 200 người tay cầm súng tiểu liên cùng ạ sọt phật. Phân ra một bộ phận giết vào cổ linh đảo, những người khác lưu thủ, hoàn toàn đem toàn bộ cổ linh đảo hoàn toàn phong tỏa. Bất luận kẻ nào không được rời đi. Giết không tha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ linh đảo tiếng la giết không ngớt, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng tứ ngược, tiếng nổ không dứt. Trung ương hoạch tâm khu bị tàn hủy, cổ tộc đỉnh cấp cao thủ cơ hồ chết hết. Hơn 10 vị võ đạo đại tông sư chỉ có 3, 4 người may mắn thoát khỏi tại khó, may mắn còn sống. Đối mặt thê thảm như thế tình trạng, những võ đạo này đại tông sư tức giận, kinh dị. Riêng phần mình triệu tập không ít cao thủ ý đồ phản kháng. Kết quả không cần nói cũng biết. Trên trời có máy bay trực thăng vũ trang bạo kích, có súng máy hạng nặng, có sọt gùn hầu hạ. Võ đạo đại tông sư cũng không đáng chú ý thương vong thảm trọng. Cho dù là muốn chạy trốn đều không được, xung quanh đều là biển. Bên ngoài có hải quân chiến thuyền chăm sóc, giống nhau có súng pháo tồn tại. Căn bản không trốn thoát được. Từng vị cổ tộc cao thủ tuyệt vọng. A, các ngươi rốt cuộc là người nào? Là ai muốn diệt ta cổ tộc? Một vị võ đạo đại tông sư trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét, thật sự là không cam tâm. Bọn hắn cổ tộc thật là mảnh thế giới này thái thượng hoàng tộc. Cho tới nay đều gọi bá thế giới này, mắt thấy muốn đi ra cổ linh đảo, muốn hoàn toàn nhất thống cái này sáng chói đại thế giới. Ai nghĩ đến vậy mà rơi vào kết cục này? Không cam tâm, không nguyện ý, nhưng mà cũng vô dụng. Vị này võ đạo đại tông sư vừa gầm thét xong, 10 vị ảnh vệ cao thủ cùng thần cơ doanh cao thủ lập tức vây giết mà đi. Riêng phần mình nắm giữ một chi sọt gùn. Bành bành bành. Mặc cho vị này võ đạo đại tông sư hộ thể cương khí như thế nào lợi hại cũng gánh không được. Đùng. Phốc phốc. Bị đánh bạo. Tại chỗ bỏ mình. Giữa không trung, Giang Thần không có tham dự trận này tàn sát, vẫn như cũ mang theo hai khung máy bay trực thăng chấn thủ ở trung ương hoạch tâm khu phía trên. Võ chắc một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn không tin hai đại võ thánh cao thủ cứ như vậy bị giết. Mặc dù toàn bộ trung ương hoạch tâm khu bị đánh bạo, nhưng cũng còn có cái khác võ đạo cao thủ lọt lưới. Hai vị kia võ thánh không có khả năng đều chết hết. Hai khung máy bay trực thăng cùng võ chắc một mực tại âm thầm tìm kiếm cái này hai đại võ thánh cường giả tung tích. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, chính như võ chắc suy nghĩ đồng dạng, hai vị võ thánh cao thủ cũng không có trực tiếp bị vây sát, nhưng cũng bị trọng thương. Giang Thần mục tiêu chính là bọn hắn, đối phiến khu vực này trọng điểm chiếu cố. Làm hai khung máy bay trực thăng xuất hiện ở trung ương hoạch tâm khu phía trên lúc, cái khác cổ tộc cao thủ đều tại quan sát, bọn hắn nhưng căn bản không có phát giác được. Thẳng đến một cái siêu cường lựu đạn trực tiếp nện ở bọn hắn chỗ bế quan lúc, hai đại cao thủ mới phát hiện. Mặc dù kinh, nhưng cũng không có e ngại cái gì. Lấy thực lực của bọn hắn, bình thường có thể không nhìn tất cả địch nhân. Ai dám, ai có thể tại bọn hắn thái tuế xúc phạm người có quyền thế? Làm nhìn xem một cái siêu cường lựu đạn phải rơi vào bên cạnh bọn họ lúc, một vị võ thánh cao thủ vậy mà trực tiếp đánh ra một trường, ý đồ đưa nó đánh bay ra ngoài. Kết quả, có thể nghĩ, một trường phía dưới, siêu cường lựu đạn đại bạo phát, lực lượng đáng sợ quét sạch bọn hắn bế quan, cũng sẽ hai người bọn họ bao khỏa. Làm hai đại siêu cường giả kịp phản ứng lúc thì đã trễ. Nếu không phải siêu cường hộ thể cương khí kịp thời chống ra, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị nổ thịt nát xương tan. Khoảng cách quá gần, hai người khoảng cách siêu cường lựu đạn liền một hai trượng xa mà thôi. Giờ phút này phế tích bên trong, hai đại võ thánh cao thủ còn chưa có chết, nhưng cũng thê thảm vô cùng. Một người trọng thương sắp chết, một người mặc dù tốt hơn một chút điểm, nhưng cũng tàn. Thực lực mười không còn một, hơn nữa bị đặt ở phế tích chỗ sâu. Lúc trước vô số pháo kích, bọn hắn đều không có vận động, cũng không động được. Giờ phút này nghe động tĩnh bên ngoài, hai đại siêu cường giả sắc mặt gọi là một cái khó coi, vừa kinh vừa sợ. Chương 826, võ thánh bị đánh bạo. Chương 826, võ thánh bị đánh bạo. Phế tích bên trong, hai đại siêu cường giả ẩn nút không dám ra. Lúc trước kia sắp vỡ, cũng sẽ bọn hắn hoàn toàn nổ động, nổ không biết làm sao, chiến lực đều nổ nhanh không có. Giờ phút này kinh dị đan sen, lấy thực lực của bọn hắn, đã sớm hẳn là thế gian vô địch. Kết quả thê thảm như thế, bọn hắn rốt cuộc là người nào? Trọng thương ngã gục vị kia võ thánh cao thủ nhìn về phía cách đó không xa một người khác. Hai người hoàn toàn bị vô số vật nặng đè ở trên người, cũng không dám vận động, sợ bị người bên ngoài phát hiện. Người này tốt hơn một chút, nhưng cũng trọng thương. Giờ phút này liền chữa thương đều cẩn thận. Hắn cũng không biết người bên ngoài đến cùng lai lịch ra sao. Khủng bố như thế đại sát khí, chưa từng nghe thấy. Quá mức đáng sợ. Lão phu chưa từng nghe qua đương thời còn có đáng sợ như thế vũ khí. Hai đại siêu cường giả một bước, đều chưa từng nghe qua, cũng không hữu chiêu trêu vào loại này cường địch. Thế nào đột nhiên liền giết tới? Hai người dọa đến không dám ló đầu, nhưng có thể cảm giác phía ngoài một chút tình huống. Toàn bộ cổ tộc đều bị tạc hủy. Loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng vừa ra, không ai ngăn nổi. Tiếng vang bộc phát không chỉ một lần, mà là vài chục lần. Ngoài định mức còn có mấy trăm lần gần với loại kia nổ lớn công kích đáng sợ. Ngẫm lại đều để người kinh dị hãi nhiên. Giờ phút này, bọn hắn càng nghe được bên ngoài một chút động tĩnh. Nổ vang còn tại, nhất là vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét tràn ngập tại toàn bộ cổ linh đảo. Đáng chết, làm sao bây giờ? Trọng thương sắp chết vị kia võ thánh cường giả phần bụng bị tạc ra một cái độc lớn, hai chân đều bị tạc đoạn, thoi thót. Mặc dù sống vô số năm, nhưng giờ phút này vẫn như cũ không muốn chết. Một vị khác võ thánh cường giả cũng trầm mặt. Hắn cũng là còn có thể động, nhưng không dám động. Lại không động thủ, toàn bộ cổ tộc liền thật muốn bị bọn hắn chém tận giết tuyệt. Thoi thót cổ tộc võ thánh cường giả mở miệng nói ra, giết ra ngoài, liều mạng một phen. Rốt cục, một người khác gật đầu. Hắn cũng tự tin, chỉ cần không phải lại bị loại kia siêu cường cục sắt cận thân, nương tựa theo hắn siêu cường thực lực, căn bản không sợ. Dù là giờ phút này chiến lực chỉ có 1/10, cũng không phải bình thường võ đạo đại tông sư có thể sánh ngang. Vẫn như cũng có siêu cường chiến lực. Ngươi còn có thể được không? Sắp chết võ thánh cường giả nhìn thoáng qua chính mình thảm trạng, giáng chống đỡ lấy từ trong lực xuất ra một quả huyết hồng sắc dược hoàn. Mong muốn lao phu chết, bọn hắn cũng đừng hòng tốt hơn. Trong lời nói mang theo một tia sừng sững hàn ý cùng tức giận. Tốt. Một vị khác võ thánh cường giả gật đầu, lúc này cũng liền bận bịu phục dụng một quả dược hoàn chữa thương. Vậy thì xem bọn hắn rốt cuộc là người nào. Không có trì hoãn, hai đại cao thủ ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, tại xác định nơi này không có nổ lớn về sau rốt cục không lại trì hoãn. Đùng, ầm ầm, đem hết toàn lực, phế tích rốt cục bị bọn hắn phá bỡ. Hai người lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Coi là thật cắt nhìn thấy chung quanh thảm trạng sau, hai vị cổ tộc võ thánh cường giả sắc mặt gọi là một cái khó coi. Đấy lòng càng là bộc phát ra ngập trời chi nộ. Ai muốn diệt ta cổ tộc? Giang Thần võ chắc một mực tại chờ đợi sự xuất hiện của bọn hắn. Nhìn thấy một màn như thế, Giang Thần không chút do dự, công kích. Trong khoảnh khắc, hai khung máy bay trực thăng vũ trang toàn bộ bộc phát, khai hỏa. Bành bành bành, bành bành bành, tựa một cái súng máy hạng nặng, một cái càng đáng sợ pháo máy cùng một chỗ đối với hai đại võ thánh cường giả tập sát mà đi. Tốc độ siêu nhanh, bất quá võ thánh cường giả đáng sợ cũng vượt qua tưởng tượng. Tốc độ siêu nhanh, đội vàng lách mình tránh né, có thể ngự không mà đi. Súng máy hạng nặng cùng pháo máy cũng không thể đánh trúng bọn hắn. Trong khoảnh khắc hai đại siêu cường giả nâng thân thể bị trọng thương nhất phi trùng tiên, thẳng đến máy bay trực thăng mà đến. Lão phu ngược lại muốn xem các ngươi rốt cuộc là người nào. Đi chết. Nổi giận một kích, trực tiếp theo hai vị siêu cường võ thánh trong tay cường giả đánh ra. Thế phải đánh nổ trước mắt hai cái này quái vật khổng lồ. Thời khắc mấu chốt, võ chắc rốt cục ra tay. Đùng. Hàng thật giá thật võ thánh cường giả, siêu cường chi uy một phát, cho dù là mới tiến cấp, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Ầm ầm. Phốc phốc. Trọng thương vị kia cổ tộc võ thánh cường giả bị đánh bay ra ngoài. Một vị khác vùng vẫy dây chết muốn kéo lấy Giang Thần chôn cùng võ thánh cao thủ cũng không thể toàn nguyện. Trong khoảnh khắc, máy bay trực thăng cực tốc kéo lên, bao quát Giang Thần ở bên trong, bốn chi sọt gùn đồng thời đối với hắn bạo kích mà đi. Bành bành bành. Siêu cường đơn binh tác chiến vũ khí lực công kích tại khoảng cách gần như vậy phía dưới hoàn toàn bộc phát, ở trên cao nhìn xuống, có thể nghĩ, vị này sắp chết võ thánh cường giả vốn là miễn cưỡng ra tay, toàn bằng lấy một cỗ sát khí. Hai chân đều không có, hộ thể cương khí đều khó mà là kế. Bốn chi sọt gùn uy lực, trong nháy mắt đem hắn sau cùng phòng hộ đánh nổ. Phốc phốc. A, người này tiêu thảm, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Đùng. Nện ở phía tích hạ, không lúc đích. Giang Thần thấy thế, trong nháy mắt điều động một bên súng máy hạng nặng điên cuồng đối với trên mặt đất bạo kích. Bành bành bành. Phốc phốc. Từng quả đạn, trực tiếp đem người này thân thể tàn phế đánh nổ mới xem như kết thúc. Chết không thể chết lại. Một vị siêu cường võ thánh, cứ như vậy không minh bạch bị giết. Cho đến chết, hắn cũng không biết là nguyên nhân gì. Càng không biết những này cường đại đến vũ khí đáng sợ đến cùng là cái gì. Hoàn toàn không phải là đối thủ, điên cuồng bị tàn sát. Một vị khác võ thánh cường giả nhìn thấy một màn như thế, sắc mặt đại biến. Đáng chết. Các ngươi đến cùng là ai? Hắn là thật e sợ. Những này vũ khí đáng sợ còn chưa tính, những người này lại còn có một vị võ thánh cường giả, cùng bọn hắn cùng một cấp bậc tồn tại. Không phải nói toàn bộ thế giới đều không có loại này cường giả sao? Lúc nào thời điểm lại toát ra một vị? Võ Trác cười lạnh, giờ phút này cầm trong tay Giang Thần bảo đao, chiến ý dâng trào. Vị này cổ tộc võ thánh cường giả giờ phút này cũng không phải đối thủ của hắn, bị hắn liên tiếp giết lùi. Trong lúc nhất thời vị này cổ tộc võ thánh cường giả bi phẫn đan sen, hắn muốn chạy trốn, nhưng võ chắc theo sát không bỏ. Hai cung chiến cơ cũng tại phụ cận xoay quanh, tùy thời phát động công kích đáng sợ. Nhất là tốc độ của nó, một khi bạo phát xuống vậy mà cực nhanh, trốn không thoát. Nhìn lại một chút giờ phút này cổ linh đảo địa phương khác, càng là thê thảm, hoàn toàn bị tàn sát. Giang Thần đại quân đều tràn vào, hơn một vạn người cùng một chỗ công sát, súng ống nhiều đến mấy ngàn chi. Cho dù là cổ tộc người phần lớn là võ đạo cao thủ, lúc này cũng vô dụng, chém tận giết tuyệt. A, vị này võ thánh cường giả bị phẫn, căn bản không biết rõ cổ tộc lúc nào thời điểm trêu chọc như thế một tôn đáng sợ tồn tại. Lần lượt trong tiếng giống giận dữ, vị này võ thánh cường giả cuối cùng vẫn không thể chạy thoát, bị võ chắc chém giết. Mà giờ khắc này cổ linh đảo bên trên, chém giết cũng tiến vào hồi cuối. Hơn một vạn người, ở đằng kia ai nhiều súng ống phía dưới cũng không trải qua giết. Giang Thần ngồi trên trực thăng, tinh tĩnh nhìn xem một màn này. Thử thương vô số, nhưng hắn không có cái gì thương hại. những cổ tộc này người cũng không phải là rất để ý người bình thường chết sống. Một khi để bọn hắn động thủ, thương vong sẽ càng nhiều. Hắn cũng coi là sớm giải trừ một cái thiên đại uy hiếp. Toàn thắng. Chương 827, Huy Hoàng hành động vĩ đại. Chương 827, Huy Hoàng hành động vĩ đại. Giết chóc tại tiếp tục. Tàn sát cái này hơn bạn cổ tộc người, có thể miễn đi càng lớn thương vong, còn có thể đối với mình có lợi, Giang Thần không có gì tốt do dự. Giết không tha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ linh đảo đều hóa thành một mảnh diêm la tử địa. Mấy ngàn cầm trong tay súng ống nhân mã quét ngang các nơi. Hai khung máy bay trực thăng cũng treo ở trên không trung, không ngừng đối với phía dưới cổ tộc cao thủ bạo kích mà xuống. Súng máy hạng nặng mở đường quét ngang. Chút sức chống cực nào cũng vô dụng. Liền hai đại võ thánh siêu cường giả đều bị đánh bại, huống chi những người khác. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Cổ linh đảo bốn phía đều bị phong tỏa. Một khi có người dám trốn, tiến vào trong biển cũng là muốn chết. Căn bản không có đường sống. Muốn giết, liền giết hoàn toàn. Nhường Na Ta nhân kinh dị, hoàn toàn diệt tận cái này thái thượng hoàng tộc. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, tiếng súng cũng không ngừng. Giang Thần cũng tại trên trực thăng không ngừng xoay quanh, tinh tinh chờ đợi kết quả. Sau hai canh giờ, tin tức chuyển đến. Cổ linh đảo bên trên cổ tộc người cơ hồ bị tàn sát không còn. Chỉ có riêng lẻ vài người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ở nút. Giang Thần vẻ mặt lạnh nhạt, một chút không nóng nảy. Lớn như vậy cổ linh đảo, thảm thức tìm kiếm cũng không dễ dàng. Tìm ra, đáng giết, một tên cũng không để lại. Là, tìm kiếm tiếp tục, tàn sát tiếp tục. Không bao lâu, lại lần nữa có tin tức chuyển đến. Thiếu gia, phát hiện cổ tộc bảo khố. Giang Thần nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo. Cổ tộc ở chỗ này sinh tồn sinh sôi hơn ngàn năm, càng là áp đảo mảnh thế giới này vô số năm. Bất kỳ một cái nào hoàng triều đều muốn cho nó cung phụng. Vang bạc khẳng định cũng không ít. Nhất là cổ tộc cường đại bí mật. Mặc dù toàn bộ trung ương hoạch tâm khu đều bị hoanh bạo, nhưng có nhiều chỗ vẫn là có thể giữ lại, cũng tỉ như bí mật này bảo khố. Đi, đi xem một chút. Một đám người nhanh chóng đi vào hoạch tâm khu mặt đất. Nơi này bị đánh nổ không còn hình dáng, tường đổ vô số, hố to đều có không ít. Nguyên bản dãy cung điện hoàn toàn hủy đi, bên trong các loại vật phẩm cũng cơ hồ bị hủy sạch sẽ. Bất quá cái này bảo khố lại có thể giữ lại. Cái này khiến Giang Thần đại hỉ. Rất bí mật, bên ngoài vậy mà đều là cự thạch phong tỏa, có siêu cường cửa đá, xem ra càng là cơ quan chủ điệp. Nếu không phải vận dụng siêu cường lựu đạn đánh kích, nơi này đoán chừng cũng khó có thể phá vỡ. Một đám cao thủ dẫn đầu tiến vào, xác nhận không có gì nguy hiểm sau Giang Thần mới dẫn người tiến vào. Bảo khố không nhỏ, đồ vật bên trong cũng làm cho Giang Thần rất hài lòng. Vàng bạc không tính quá nhiều, hoàng kim trăm vạn lượng, bạch ngân mấy trăm vạn hai mà thôi. Nhưng Giang Thần trong mắt sáng rõ chính là vật gì khác, có từng quyển cổ tịch, trong đó không thiếu tu luyện bí tịch loại hình, càng có chân quý linh dược đơn thuốc, các loại luyện chế tốt linh dược, chân quý linh dược tài thình lình cũng không ít. Lớn như vậy cổ tộc, nhân khẩu hơn bạn, vô số cao thủ dự trữ những linh dược này cũng không ít, bây giờ đều làm lợi Giang Thần. Cái khác các loại vũ khí cũng có rất nhiều, Giang Thần đều không có gì hào hứng. Vàng bạc thu, linh dược thu, còn lại liền giao cho những người khác xử lý. Nhất là những cái kia công pháp bí tịch, ngày sau lĩnh nam cao thủ đều có thể tu luyện. Nhân mã của hắn nhất định phải bảo trì thực lực mạnh nhất, chiến lược mạnh nhất. Như thế khả năng chân chính quét sạch tứ phương, không đâu địch nổi. Giết chóc một mực duy trì liên tục đến tối mới xem như thực sự kết thúc. Toàn bộ cổ linh đảo máu chảy thành sông, vô số thi thể tụ tập, Giang Thần sứ ra đại lượng xăng, đốt, vùi lấp, hoàn toàn xử lý sạch sẽ. Nơi này tất cả sinh hoạt vật tư, tất cả vật hữu dụng cũng đều đóng gói mang đi. Cùng một chỗ mang đi, còn có mấy trăm tên cổ tộc anh hải, lớn 7-8 tuổi, tiểu nhân chỉ là vừa ra đời cái chủng loại kia. Những người này Giang Thần cuối cùng không xuống tay được, trực tiếp mang đi. Dựa theo Giang Thần ý tứ, muốn bị đưa đến làm lớn đế quốc các nơi để bọn hắn còn sống sót. Cổ tộc đều diệt, những hài đồng này cho dù là trưởng thành, cũng sẽ hoàn toàn cùng cổ tộc không có quan hệ. Đều chính là chân chính làm lớn đế quốc con dân bách tính. Ban đêm, bộ phận đại quân ở đây đóng quân. Đến tiếp sau chuyện còn muốn xử lý, còn phải lại vơ vét một lần. Lãnh Phong thì dẫn đầu đại nhóm cao thủ nhanh chóng cưỡi tàu bảo vệ chạy về Tân Châu thành. Cổ tộc, tại Tân Châu thành có một ít cao thủ. Thành nội đại thương đi, hai cái đại gia tộc đều là cổ tộc bồi dưỡng, đều muốn tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Liên tiếp 3 ngày, Giang Thần bên này đều đang hành động. Hắn tự mình tọa trấn chỉ huy, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chém tận giết tuyệt, tử thương vô số, nhưng đối làm lớn đế quốc phổ thông bách tính mà nói, nhưng thật giống như cái gì đều không có xảy ra đồng dạng. Cổ tộc chuyện vốn là bí ẩn, người bình thường căn bản không biết rõ. Mà vừa lúc này, Phượng Cửu Du đã tại Ngụy Đông Đình hộ vệ dưới cực tốc chạy về kinh thành. Khi biết được Giang Thần vậy mà xuất lĩnh đại quân muốn đối cổ tộc ra tay lúc, cả người đều luống cuống. Cái gì? Hắn quá lỗ mãng. Cổ tộc kia là dễ đối phó sao? Phượng Cửu Du cả kinh thất sắc. Nàng là nữ đế, tại kế thừa hoàng vị lúc phụ hoàng chuyên môn cho nàng dặn dò qua cổ tộc chuyện. Sự cường đại của nó căn bản không phải đế quốc có khả năng tưởng tượng. Nghe nói còn có siêu cường giả tọa trấn. Thế gian lực lượng tại trước mặt nó chẳng phải là cái gì? Vậy hạ chớ nóng nội. Vương gia từ trước đến nay không đánh trận chiến không nắm chắc, hắn đã dám như thế, liền khẳng định có siêu cường ỷ vào. Ngụy Đông Đình đội vàng giải thích nói, tiếp xúc lâu như vậy, vị này lĩnh nam vương cái gì tính tình hắn lại biết rõ rành rành. Phượng Vũ Du mặc dù cũng biết Giang Thần thủ đoạn, nhưng vẫn là hoảng. Nhanh, chạy tới nhìn xem tình huống. Ngựa không dừng vó, Phượng Vũ Du lập tức cực tốc hướng Tân Châu thành tiến đến. Hai ngày sau, Phượng Vũ Du xuất hiện tại Tân Châu thành. Mà giờ khắc này Tân Châu thành bên trong sớm đã an ổn xuống. Cổ tộc thế lực bị một mẹ hút gọn, không có một cái nào cá lọt lưới. Làm Phượng Cửu Du biết được tình huống bên này sau, cuối cùng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Cổ tộc bị chôn vùi. Phượng Cửu Du hỏi thăm một vị trấn thủ Tân Châu thành Long Ảnh vệ cao thủ.
Đúng vậy, vương gia tự mình dẫn đầu đại quân độc thủ. Toàn bộ cổ linh đảo đều bị triệt để đánh nổ, nghe nói liền hai vị cổ tộc lão tổ cũng không thể chạy thoát.
Nghe nói như thế, Phượng Cửu Du một quả nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Sau đó khó nén vẻ mừng rỡ. Bao nhiêu năm rồi, cái này cổ tộc đều là các đại hoàng triều trên đầu thái thượng hoàng tộc. Những năm này mặc dù không có thế nào xuất thế, nhưng cũng hầu như để cho người ta khó chịu.
Hiện tại tốt.
Hủy diệt.
Gia hỏa này, dọa chết người.
Trọng đại như vậy chuyện cũng không cùng ta thương lượng một chút.
Phượng Cửu Du tự nói, đến bây giờ cũng còn có chút hoảng.
Cái này thu bút, động tác này thật sự là quá lớn.
Ngụy Đông Đình cười khẽ.
Là hắn biết, vương gia một khi động thủ, cái này thái thượng hoàng tộc cũng không được.
Xem một chút đi, trực tiếp diệt tộc.
Có thể bị cổ tộc xưng là lão tổ, chỉ sợ hẳn là võ đạo đại tông sư trở lên siêu cường giả.
Loại nhân vật này vậy mà cũng không đáng chú ý.
Lợi hại.
Chúc mừng bệ hạ, không có cổ tộc cái này uy hiếp, về sau làm lớn đế quốc sẽ không còn đứt thúc.
Vương gia lần này lại làm một cái huy hoàng hành động vĩ đại a.
Phượng Cửu Du tâm tình thật tốt.
Khi biết Giang Thần đã rời đi, đại quân cũng đi thuyền trở về địa điểm xuất phát sau, lúc này liền không có cái gì lo lắng.
Đi, hồi kinh.
Hắn nên làm đều làm, còn lại liền nên chấm đến tiếp tục.
Chương 828, đại khai sát giới chương 828, đại khai sát giới Linh Nam Thành, Vũ Dương Nhiếp Linh Lung Dương Lam bọn người đang đợi Giang Thần tin tức.
Đối cổ tộc ra tay.
Chuyện này quá lớn chút.
Vũ Dương là nhà đế vương, biết rõ cái này thái thượng hoàng tộc chỗ đáng sợ. Nhất là Giang Thần trả lại cho các nàng lưu lại nhiều đồ như vậy, nghiễm nhiên một bộ bản giáo hậu sự tư thế.
Mặc dù Giang Thần có siêu cường vũ khí, nhưng cũng làm cho các nàng rất là lo lắng.
Liên tiếp mấy ngày, chúng nữ đứng ngồi không yên.
Liêu Thị cùng Giang Linh Nhi cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, tất cả mọi người đang sốt ruột chờ đợi.
Rốt cục, quen thuộc tiếng oanh minh từ giữa không trung truyền đến.
Chúng nữ lại hỉ.
Trở về,
một đám người xông ra vương phủ, vừa hay nhìn thấy hai khung máy bay trực thăng xuất hiện tại Lĩnh Nam thành trên không.
Cảm ơn trời đất, trở về.
Nhiếp Linh Lung cảm khái.
Hắn thật sự là hù chết người.
Vũ Dương Dương Lam Tử lộ nhau nhau gật đầu.
Máy bay trực thăng vững vàng tại vương phủ trong đại viện hạ xuống. Giang Thần cười từ phía trên đi xuống,
nhìn thấy chúng nữ biểu lộ, Giang Thần trêu chọc,
ha ha, có phải hay không đặc biệt muốn ta?
Hừ,
chúng nữ cùng nhau hừ nhẹ,
ngươi thiếu giày vào điểm, chúng ta liền có thể an tâm điểm.
Ha ha,
Giang Thần cười to,
vạn sự đại cát đều làm tốt rồi.
Vũ Dương liền vội vàng tiến lên hỏi thăm,
cổ tộc chuyện xử lý tốt.
Giang Thần gật đầu,
bao quát hai vị siêu cường võ thánh lao tổ ở bên trong, cổ tộc hoàn toàn bị hủy diệt,
về sau lại không tồn tại cái gì thái thượng hoàng tộc,
là chúng ta vi tôn.
Lời vừa nói ra, chúng nữ lại hỉ,
cái này có thể quá tốt rồi.
Tỷ tỷ nếu là biết tin tức này, thế tất cũng biết đặc biệt cao hứng.
Vũ Dương hưng phấn cái lớn,
mặc dù hung hiểm, để cho người ta lo lắng, nhưng kết quả này là hoàn mỹ.
Trong lúc nhất thời vương phủ bên trong vô cùng náo nhiệt, chúng nữ chuẩn bị không ít đồ ăn.
Chúc mừng,
mấy ngày nay lo lắng bớ bẩn, để các nàng cơm nước không thơm, bây giờ rốt cục có thể yên tâm.
Giang Thần cũng vì cổ tộc sự tình hao tâm tổn trí không ít,
bất quá bây giờ xem ra đều rất đơn giản,
không có phức tạp như vậy.
Vũ khí nóng phía dưới, võ thánh cũng không đáng chú ý.
Cái này chính là thực lực tuyệt đối.
Tâm tình thật tốt, Giang Thần tháng ngày tự nhiên cũng phá lệ thoải mái.
Liên tiếp mấy ngày, hắn đều tại vương phủ bên trong hưởng phúc.
Có Vũ Dương Nhiếp Linh Lung Dương làm từ lộ bọn người bồi tiếp, còn có Tiểu Hương Nhi nha đầu này tại, tự nhiên là thoải mái không được.
Thế nhân chi phúc cũng là ắt không thể thiếu.
Tư vị kia, sảng khoái.
Cùng lúc đó, kinh thành.
Phượng Cửu Du lại lần nữa theo Tân Châu thành chạy về.
Không hổ là đế vương, làm việc một chút không thể so với Giang Thần chênh lệch.
Thật động thủ càng là tàn nhẫn.
Cổ tộc những năm này mặc dù không có xuất thế, nhưng nàng rất rõ ràng một chút bí mật không muốn người biết. Tại làm lớn nội bộ đế quốc, có cổ tộc bồi dưỡng giang hồ thế lực, có bọn hắn phụ trợ cường đại gia tộc. Đã muốn làm, vậy thì dứt khoát càng triệt để hơn một chút.
Hồi kinh trước tiên, từng đạo ý chỉ nhanh chóng theo trong hoàng cung truyền ra.
Nhóm lớn đại nội thị vệ, cấm vệ quân xuất động.
Giang Thần lưu tại hộ vệ bên cạnh nàng cũng cùng một chỗ phái đi ra.
Tiêu diệt,
trấn áp.
Kinh thành cổ lão tứ đại gia tộc, nội tình thâm hậu.
Mặc dù không chút vào triều làm quan, nhưng đều đặc biệt giàu có.
Cho dù là đại thần trong triều cũng không dám trêu chọc, cùng hoàng tộc cũng có được không ít quan hệ.
Các loại thông gia, giáp rối phức tạp.
Bây giờ, ý chỉ vừa ra, kinh doanh đại quân trực tiếp xuất động.
Vây quanh,
xét nhà, bắt giam.
Người phản kháng càng là trực tiếp giết không tha.
Một chút đại thần trong triều cũng không chạy thoát.
Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cổ tộc có quan hệ.
Không chỉ có như thế, đại lượng đại nội cao thủ, cấm quân hộ vệ càng là thẳng hướng trên giang hồ mấy cái thế lực lớn.
Vây quanh, trấn sát,
cũng đều là cùng cổ tộc tương quan thế lực.
Huyết tinh trấn áp, tàn sát.
Trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới vô số người đều bị cái này máu tanh tàn sát cho chấn nhiếp.
Vậy hạ đây là thế nào?
Vì sao đột nhiên đại khai sát giới?
Quân thân chấn động.
Trên giang hồ võ lâm cao thủ tức thì bị dọa cho phát sợ.
Rất nhiều người mờ mịt, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì.
Thế nào đột nhiên triều đình lớn như thế khai sát giới?
Bị triều đình chấn sát mấy thế lực lớn kỳ thật đều rất mạnh, đều có võ đạo tông sư tòa chấn.
Thậm chí có siêu cường võ đạo đại tông sư.
Kết quả, cũng toàn bộ bị tàn sát chấn sát.
Hoàn toàn không phải triều đình đối thủ.
Triều đình đây là muốn làm gì?
Em đẹp, thế nào đống nhiên liền xuống tay với bọn họ?
Không hiểu, nghi hoặc.
Dược Vương Cốc cũng đống nhiên nhận được tin tức. trong đó một cái thế lực lớn liền tại bọn hắn phụ cận. Dược Vương cốc cốc chủ Mẫn Trang cùng Thái Thượng đại trưởng Lao Thuốc Mây ngồi trong chủ điện, hai mặt nhìn nhau. Hắn đây là sự thực thành công, hủy diệt cổ tộc. Mẫn Trang cho tới giờ khắc này cũng còn có chút khó có thể tin. Đây chính là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cổ tộc, có võ thánh cường giả trấn giữ, truyền thừa hơn ngàn năm lâu. Thuốc Mây cũng vẻ mặt hãi nhiên, nhưng vẫn là gật đầu. Khẳng định là như thế, nếu không triều đình tuyệt sẽ không tùy tiện mà động. Mấy cái kia bị diệt giang hồ thế lực, kỳ thật đều cùng cổ tộc có quan hệ. Nếu không phải cổ tộc bị diệt lại cho triều đình 10 cái lá gan cũng không dám động. Hô không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí ngay cả cổ tộc đều có thể diệt. Quá mạnh. Mẫn Trang cảm khái. Trước đó Giang Thần tới đây lúc bọn hắn cũng không đúng hắn ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Tương phản, bọn hắn cũng là hy vọng Giang Thần bị cổ tộc đánh giết, như thế cũng coi là thay bọn hắn Dược Vương cốc rửa sạch đục nhã. Không nghĩ tới. Về sau, đừng có lại nghĩ đến báo thù loại hình chuyện. Hắn liền cổ tộc đều có thể diệt, chúng ta có thể còn sống liền đã không tệ. Thuốc Mây trầm giọng dặn dò. Mẫn Trang gật đầu. Hắn khẳng định là không dám. Loại này tư thế hạng, Giang Thần đã thành đương thời nhất không thể trêu chọc tồn tại. Vô địch. Giống như hắn nói qua, muốn thiếu chúng ta Dược Vương cốc một cái đại nhân tình. Thuốc Mây nghe vậy yên lặng gật đầu, tâm tình cũng trong nháy mắt tốt hơn không ít. Không tệ. Lần này cũng coi là chúng ta Dược Vương cốc kiếm lời một lần. Hắn người tình, cũng không phải tiểu nhân tình. Lĩnh Nam Thành, Giang Thần nghỉ ngơi mấy ngày sau cũng đã nhận được Phượng Cửu Du hồi kinh tin tức. Không có trì hoãn, máy bay trực thăng trực tiếp chạy tới, tốc độ cũng nhanh. Giờ phút này Phượng Cửu Du chính đoan ngồi trong ngự thư phòng xử lý triều chính. So với Giang Thần, nàng muốn chuyên nghiệp nhiều. Hơn nữa lôi lệ phong hành. Lần này tại Tây Xuyên hành tỉnh cũng làm cho nàng lại trưởng thành không ít. Những tham quan kia ô lại tội ác bày ở trước mắt, xúc động thần kinh của nàng. Cũng giết người vô số. Tây Xuyên hành tỉnh quan viên, từ trên xuống dưới, bị nàng nghiêm trà xét một lần. Hơn phân nửa bị trừng trị. Tham quan ô lại giết một nhóm lớn. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ không hết hận. Mới vừa đến kinh thành liền bắt đầu vấn trách. Tây Xuyên hành tỉnh ngông cuồng như thế, cùng kinh thành bên này một chút quan viên cũng có được quan hệ. Giấu giếm mà không báo, làm việc thiên tư, lựa trên đặt dưới. Đối loại người này, Phượng Cửu Du một chút không có khách khí. Giết chóc rất nhiều. Lại thêm cổ tộc chuyện, nhường nàng mấy ngày nay vẫn luôn không chút ngưng xuống. Nhìn thấy Giang Thần bọn người chạy về, Phượng Cửu Du mới dừng lại trong tay công việc. Cùng chúng nữ bắt chuyện qua sau liền trực tiếp oán trách lên Giang Thần. Ngươi a, quá lớn mật. Chuyện lớn như vậy cũng không cùng ta thương lượng một chút. Giang Thần thuận tay đem người nắm ở trong lực. Đây không phải đều giải quyết sao? Phượng Cửu Du lườm hắn một cái, phong tình bạt trùng. Thậm chí chủ động đưa lên hắn một cái môi thơm. Xem như đưa cho người phần thưởng. Nhưng về sau không cho phép lại mạo hiểm như vậy. Chương 829, càng thích hợp làm hoàng đế chương 829, càng thích hợp làm hoàng đế lại gặp nhau, một đám người đều rất cao hứng. Cung đình ngự chủ tay nghề không kém, các loại mỹ vị món ngon đều chuẩn bị thỏa đáng. Vừa ăn vừa nói chuyện. Phượng Cửu Du tại Giang Xuyên phủ chờ đợi mấy ngày, liền trực tiếp chạy tới Tây Xuyên hành tỉnh tỉnh thành. Nguyên bản nàng còn ôm lấy mấy tưởng, không nghĩ tới toàn bộ Tây Xuyên hành tỉnh quan lớn đều nát đấu. Theo Tây Xuyên hành tỉnh tổng đốc đến phía dưới phủ doãn, một chút huyện thành nhỏ huyện lệnh chờ một chút đều là như thế. An hối lộ trái pháp luật, việc ác bất tận. Cái này nhưng làm Phượng Cửu Du tức chết đi được, lúc này triển lộ thân phận. Tây Xuyên hành tỉnh tổng đốc tự biết tội chết, lại còn muốn lấy phạm thượng xuống tay với nàng. Kết quả tự nhiên không phải rất phức tạp. Lãnh Phong hắc sát bọn người tại, càng cầm trong tay Giang Thần siêu cường vũ khí, Tây Xuyên hành tỉnh phạm thượng cũng chỉ có thể là một con đường chết. Không bao lâu, phu cận Long Ảnh vệ cao thủ cùng Giang Thần nhân mã đuổi tới. Phượng Cửu Du bắt đầu một loạt sửa trị, trừ gian diệt ác. Số lớn tham quan ô lại bị thanh trừ, hoàn toàn đem Tây Xuyên hành tỉnh cho sửa trị một lần. Đại lượng nạn dân cũng phải lấy cứu trợ. Triều đình Trần Thái kho lúa sớm đã bị quan viên địa phương đầu cơ trục lợi sạch sẽ. Nàng cũng gọn gàng mà linh hoạt, đem nơi đó thương nhân lương thực cùng những tham quan kia ô lại có liên quan hảo môn thân sĩ một mẹ hốt gọn. Bọn hắn lương thực, tài phú vừa vặn bổ khuyết Tây Xuyên hành tỉnh bách tính nghèo khổ cần. Hiện tại Phượng Cửu Du đã bổ nhiệm triều đình một vị trọng thần tiến về Tây Xuyên hành tỉnh tọa trấn. Một chút quan viên trọng yếu cũng một lần nữa phân công. Không được bao lâu, toàn bộ Tây Xuyên hành tỉnh liền có thể rực rỡ hẳn lên. Nghe được những nội dung này, đám người rất là hạ giận. Đối những tham quan kia ô lại đều phá lệ chán ghét, rất tức giận. Nhưng mà Từ Lộ suy nghĩ về sau lại nói ra nàng cái này một hai năm phát hiện. Một mặt triều đình giúp đỡ, là không thể nào chân chính nhường những cái kia bách tính thoát khỏi nghèo khó. Cần theo trên căn bản giải quyết. Lời này vừa ra, Giang Thần trong mắt sáng rõ. Người nói. Từ Lộ gật đầu, chậm rãi mà nói. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Triều đình mặc dù có thể cấp phát cứu tế, để bọn hắn không đến mức chết đói, nhưng đây không phải lâu dài phương pháp. Vẫn là phải nhường dân chúng chính mình kiếm tiền, chính mình đến nghị cách nhu sinh, nếu không cấp phát cứu tế luôn có không giúp được thời điểm, đến lúc đó vẫn là như thế thê thảm cằn cỗi. Đám người nghe hiểu, âm thầm gật đầu. Giang Thần thì có chút hăng hái nhìn xem Từ Lộ. Tại kinh thương, tại thông minh phương diện, Từ Lộ so Phượng Cửu Du còn muốn lợi hại hơn nhiều. Nhất là, nàng tham viếng các nơi, vốn là bình thường xuất thân, hiểu rõ hơn bách tính khó khăn, biết bọn hắn cần tối căn nguyên. Đúng bệnh hút thuốc, mới có thể trị tận gốc bản. Nói một chút trọng điểm muốn phát triển phương diện kia. Đối bình thường tiểu lão bách tính mà nói, căn bản nhất vẫn là đất cày. Muốn cho bọn hắn đầy đủ nuôi sống chính mình đất cày, muốn để bọn hắn sống lên, cái này rất mấu chốt. Từ Lộ trầm giọng nói rằng, trừ cái đó ra, muốn gia tăng lưu thông hàng hóa, muốn để lão bách tính môn nông sản phẩm biến thành thương phẩm, có thể buôn bán kiếm tiền. Giang Thần không ngừng gật đầu. Còn gì nữa không? Còn muốn nghĩ biện pháp nhường để đó không dùng bách tính có việc để hoạt động. chính là trước ngươi thường nhắc lên vào nghề cương vị. Một phen, Giang Thần rất là đồng ý hài lòng, nói rất đúng chỗ, đều là dưới mắt làm lớn đế quốc bách tính nghèo khổ cần nhất. Phượng Cửu Du mấy người cũng cảm thấy có lý, nhưng thật muốn hoàn toàn thao tác xuống tới, vậy thì không dễ dàng. Thổ địa dễ nói, triều đình chính sách đi ra, chỉ cần các châu phủ nghiêm ngặt chấp hành, không có vấn đề. Hiện tại làm lớn đế quốc không đến 100 triệu người, thổ địa cũng không ít. Chỉ cần có thể đều hợp lý lợi dụng, nhân quân đều có thể phân đến một chút. Cái sau khó khăn, đều là nông sản phẩm, thế nào biến thành lưu thông hàng hóa? Dương Lam hỏi. Nông sản phẩm cũng có các nơi càng thích hợp sinh trưởng. Từ Lộ giải thích nói, liền giống với thảo nguyên dây bò, cũng coi là bọn hắn đặc sản. Chỉ cần đồ vật đủ nhiều, những người khác không đủ, đều có thể lưu thông, đều có thể đổi tiền. Cái này liền phải nhập ra tùy tục hợp lý an bài. Phượng Cửu Du bị nàng cái này một lời nói tâm động vô cùng. Tỷ tỷ, chuyện này chỉ sợ lại chỉ có thể làm phiền ngươi giúp ta. Chính sách gì đó ngươi đến định ra, ta hạ chỉ nhường cả nước trên dưới cùng một chỗ áp dụng. Từ Lộ cười gật đầu, nàng chính là nữ cường nhân, đối loại sự tình này cũng không kháng cự. Ngược lại còn có cảm giác thành tựu, lại có là gia tăng vào nghề cương vị sự tình. Lấy công đại cứu thế là một biện pháp tốt, có thể triệu tập đại lượng máy tính, đã có thể tu kiến các loại công trình, lại có thể để bọn hắn tranh tới tiền. Trừ cái đó ra, các loại công xưởng cũng muốn lần lượt mở lên. Cái này rất mấu chốt. Từ Lộ chậm rãi mà nói, một bữa cơm đều là thảo luận những vấn đề này. Làm lớn đế quốc các nơi nàng phần lớn đi qua, các nơi đặc sản, thừa thải cái gì trên cơ bản đều ghi tạc đáy lòng. Những vật này kỳ thật liền có thể lợi dụng. Phát triển nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, phát triển công thương nghiệp, phát triển công thương nghiệp. Còn có một số cây công nghiệp cũng cần mở rộng lên. Ngược lại không thể lãng phí tài nguyên. Thật muốn toàn bộ thi triển ra, rất có triển vọng. Mãi cho đến cuối cùng, Phượng Cửu Du Giang Thần đều chịu phục. Ý nghĩ của nàng quá linh hoạt. Ngươi a, liền không nên sinh ra ở bình thường ra. Ta vị trí này, kỳ thật càng thích hợp ngươi. Phượng Cửu Du cảm khái. Từ Lộ bị giật nảy mình. Mọi ngươi cũng đừng hù dọa ta. Giang Thần lại là như có điều suy nghĩ. Từ Lộ năng lực hắn rõ ràng ràng. Hoặc là ngươi vào bên trong các, giúp đỡ cùng một chỗ xử lý triều chính. Từ Lộ nghe vậy liền vội vàng lắc đầu. Đừng, ta cũng chính là đối kinh thương cảm thấy hứng thú, đối triều chính thật không được. Phượng Cửu Du suy nghĩ sau vẫn là quyết định lại cho nàng ủy thác trách nhiệm. Nàng nguyên bản liền thống lĩnh làm lớn đế quốc công thương bộ, hiện tại dứt khoát đem bộ nông nghiệp cũng giao cho nàng chi phối. Chức vị của nàng cũng bị lại lần nữa đề cao. Muốn bổ nhiệm làm lớn đế quốc thứ nhất nữ tuần phủ. Về sau mặc kệ đi bất kỳ địa phương, cho dù là các nơi tổng đốc nhìn thấy đều phải hành lễ tham viếng cái chủng loại kia. Hơn nữa, được hưởng tiền trảm hậu tấu chi đặc quyền. Ngay cả trên triều đình các vị đại thần cũng đối với nàng không có bất kỳ cái gì quyền quản hạt. Độc lập với lục bộ bên ngoài. Làm cái này bổ nhiệm vừa rạng sáng ngày thứ hai trên triều đình nói ra lúc, cả triều văn võ đại thần chấn kinh. Quyền lợi quá lớn. Không chỉ có như thế, Phượng Cửu Du cũng chính thức đem Giang Thần trước đó thành lập giám sát viện tuyên cáo mà ra, chiêu cáo thiên hạ. Giám sát viện trực tiếp giao cho Ngụy Đông Đình cùng ảnh vệ bên trong một người tới đảm nhiệm chính phó thống soái. Nhiệm vụ liền một cái, chân chính giám sát bách quan. Nguyên bản giám sát viện, dùng Giang Thần lời nói mà nói chính là một đám phế vật, chuyện gì cũng không làm được cái chủng loại kia, trực tiếp toàn bộ phân phát. Mới giám sát viện hiện tại đã chiêu mộ 1000 tên các cấp tuần sát sứ. Đồng thời, đã phân tán tới làm lớn đế quốc các nơi. Thời khắc mấu chốt, có thể triệu tập các châu phủ nhân mã phụ trợ. Một khi phát hiện các nơi quan viên có ăn hối lộ trái pháp luật ức hiếp bách tính tiến hành, liền sẽ trước tiên báo cáo mà đến. Đến lúc đó, làm lớn đế quốc cực hình hầu hạ, sẽ nghiêm trị theo trọng xử đưa. Đồng thời cũng biết đối thanh liêm quan viên tiến hành đặc thù đề bạt. Tin tức vừa ra, càng làm cho vô số quan viên tâm chết, hoàn toàn từ bỏ đáy lòng một ít tưởng niệm. Về sau, vẫn là thành thật một chút tốt. Chương 830, Europa châu lá gan lại xuất hiện chương 830, Europa châu lá gan lại xuất hiện kinh thành, một loạt triều đình chính lệnh theo trong hoàng cung phát xuống mà ra. Giang Thần Phượng Cửu Du từ Lộ bọn người tụ tập cùng một chỗ, mỗi ngày đều có một ít mới ý nghĩ, sau đó một suy nghĩ sau một đám người quyết định thật nhanh, không chút gì trì hoãn. Không còn là trước kia loại kia tùy ý mà định ra. Chính sách chế định càng phù hợp bình thường bách tính nghèo khổ nhu cầu, nhất là trồng trọt tương quan. Hoàn toàn đem các loại siêu cao thuế nặng cho xử lý. Các châu phủ trong 3 năm không cho phép hỏi trồng trọt bách tính thu lấy như vậy một phân tiền. Đồng thời, đối với có mới mở hoang đất cày, nghiệm thu hợp cách sau còn muốn cho chính sách bên trên phụ cấp. Không chỉ có như thế, triều đình điều động từng nhánh tuần tra đội tiến vào các hành tinh, tiến vào vùng đồng ruộng kiểm tra. Cần phải cam đoan chưa từng xuất hiện thổ địa sáp nhập, thôn tính chuyện xảy ra. Các nơi quan lại quyền quý, ai dám trực tiếp hoặc là gián tiếp xâm chiếm ruộng đồng, nghiêm trị không tha. Không được nắm giữ. Có, mau tới giao quan phủ còn có thể lãnh chút đền bù, nếu không hết thể xung công. Trừ cái đó ra, đại lượng thảo nguyên hoàng lưu cũng biết lần lượt vận chuyển tới làm lớn đế quốc các nơi. Nguyên bản ăn hoàng lưu đều biến thành châu cải, không được tùy ý sát hại. Ngay cả trên thảo nguyên loại kia loại kém ngựa cũng cùng một chỗ vận chuyển mà đến. Không ăn, đều cùng một chỗ phụ trợ trồng trọt. Tranh thủ mỗi cái thôn trang có vài đầu châu cải hoặc là cải ngựa tồn tại. Tương đạo chính lệnh nhanh chóng ở các nơi truyền ra. Làm lớn nhật báo càng là không ngừng tuyên phát. Các loại làm ruộng tiểu khiếu môn, trồng trọt chính là loại kia mùa cũng bị rộng khắp in và phát hành, trợ lực lớn nông. Trước kia làm lớn đế quốc đối sản phẩm sắt có nhất định quản chế. Hiện tại cũng đưa ra. Hơn nữa, Giang Thần đem thủ sắt, quốc, cải sắt bản vẽ đều công bố mà ra. Tất cả tiệm thợ rèn đều có thể tùy ý chế tạo bán cho bách tính. Từ Lộ thống lĩnh bộ nông nghiệp cùng công thương nghiệp bộ càng là liên tiếp phái ra không ít nhân thủ, tham viếng các nơi. điều tra các nơi tình huống cụ thể, tìm kiếm phát triển cơ hội. Trong lúc nhất thời, chính lệnh không ngừng, dân chúng cũng phá lệ duy trì, đối triều đình ủng hộ cũng lớn hơn một chút. Phượng Cửu Du, Giang Thần cùng Từ Lộ danh khí cũng càng thêm vang dội chút. Kinh thành trên đường cái, Giang Thần bọn người đi dạo, không có cổ tộc uy hiếp, bọn hắn căn bản không có gì nỗi lo về sau. Lớn như vậy làm lớn đế quốc, ai cũng không phản kháng được bọn hắn. Trên triều đình cũng đều là Giang Thần cùng Phượng Cửu Du cất nhắc lên trợ thủ đắc lực. 11 vị nội các đại thần sứ việc đáng tin cậy, càng phát ra không tệ. Cho dù là Phượng Cửu Du trước đó nửa năm không tại, cũng ngay ngắn trật tự, thích hợp vị quyền, nàng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Dân chúng an cư lạc nghiệp là đủ rồi. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Thần tháng ngày tự nhiên phá lệ tới nhuận, mỗi ngày đều có một đám hồng nhan tương bồi. Cùng lúc đó, giờ phút này Âu La Ba Châu các đại đế quốc lại không thể thoải mái. 18 quốc điều ước 21 đầu để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Tại các đại đế quốc xem ra, đây cũng không phải là bồi thường cùng đơn giản cắt nhường thổ địa chuyện, mà là diệt quốc sự tình. Bọn hắn là vĩ đại Âu La Ba Châu siêu cường đế quốc, làm sao có thể bị một cái phương Đông quốc gia cho như thế ức hiếp? Trước đó bồi thường coi như xong, hiện tại còn muốn cơi tại bọn hắn trên đầu đi. Cao ngạo Âu La Ba Châu dũng sĩ nhóm không vui, kiên quyết không đồng ý. Giang Thần nguyên bản cho bọn hắn một tháng thời gian tiến về Khải Tắt Thành ký kết điều ước, nhưng ngoại trừ Áo Tư Mạn đế quốc tân nhiệm hoàng đế bệ hạ chạy tới Khải Tắt Thành bên ngoài, cái khác bảy đại đế quốc hoàng đế bệ hạ đều không có đi. Phượng Cửu Hành thay thế Giang Thần chiêu đãi vị này Áo Tư Mạn đế quốc hoàng đế bệ hạ. Về phần cái khác đế quốc, hắn một chút không lo lắng. Dùng Giang Thần trước đó lời nói mà nói, bọn hắn không đến vội vặn, diệt cũng liền có lý do. Chỉ cần thuyền kiên tháo lợi, không có gì làm không được. Khải Tắt Thành bên này không có gì động tĩnh. Âu La Ba Châu bảy đại đế quốc cái này bắt đầu tập kết, đại lượng lục quân, vô số kỵ binh tụ tập. Trước đó 100 vạn đại quân đều bại, lần này bọn hắn chuẩn bị càng nhiều. 100 vạn không đủ, vậy thì 200 vạn đại quân. Từng bị Âu La Ba Châu dũng sĩ vung tay hô to, thề phải cùng phương Đông đại quốc đối kháng đến cùng, tuyệt không thần phục. Trong lúc nhất thời, bảy đại đế quốc tổ chức vượt qua 200 vạn đại quân, cơ hồ thuần một sắc lục quân cùng kỵ binh. Vì tổ kiến chi này siêu cường đại quân, bọn hắn hao phí cực lớn. Pháp Lan khắp đế quốc thành bọn hắn đại bản doanh. Trừ cái đó ra, còn có một chi 2000 chiếc các loại chiến thuyền tạo thành siêu cấp hạm đội. Bảy đại đế quốc cơ hồ là đem toàn bộ sức mạnh đều đem ra, sản xuất siêu cấp hỏa pháo, sản xuất các loại kiểu mới lửa cửa thương. Siêu cấp hỏa pháo tầm bắn càng xa, kiểu mới lửa cửa thương phạm vi công kích cũng có tăng lên. Có những ngày phụ trợ, trong nháy mắt lại để cho bọn hắn cảm thấy đi. Phượng Cửu Hành bên này rất nhanh liền đạt được tin tức, nhưng hắn cũng không hề để ý chờ nóng đội, chờ Giang Thần bọn hắn trở về, những ngày Âu La Ba Châu Quỷ Tây Dương là sẽ không tốt hơn. Tới giờ phút này, hắn rất tin tưởng Giang Thần. Có hắn tại, những ngày Quỷ Tây Dương nhảy nhót không được bao lâu. Ai nhảy nhót càng vui mừng, chết liền càng nhanh. Hoàn toàn không xem ra gì. Mà mắt thấy một tháng trôi qua, Khải Tắt Thành bên này một điểm động tĩnh không có, bảy đại đế quốc càng không thèm để ý một chút tuổi trẻ tướng lĩnh cười to. Lòng tin 10 phần. Hiện tại, liền để bọn hắn kiến thức hạ chúng ta Âu La Ba Châu trên dưới một lòng thực lực đáng sợ. Đánh nổ bọn hắn, đem bọn hắn đuổi đi ra. Tiêu gào âm thanh không ngừng, những người này giờ phút này dũng khí bạo dạng. Nhưng mặc cho bằng như thế nào, Khải Tắt Thành vẫn không có động tĩnh. Chú đóng ở Áo Tư Mạn đế quốc cảnh nội Thảo Nguyên Thiết Kỵ cùng Thương Kỵ binh cũng không có phản ứng bọn hắn. Cứ như vậy nâng, cái này khiến Áo Tư Mạn đế quốc tân nhiệm hoàng đế bệ hạ đều nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn hắn thật e sợ? Thật nếu là như vậy lời nói, vậy chúng ta thủ hạ một đám vương công đại thần nghe xong, đội vàng dừng lại. Cái khác các đại đế quốc khoảng cách Khải Tắt Thành còn xa, cho dù là chi này mà quỷ đại quân muốn giết đã qua cũng không dễ dàng. Nhưng bọn hắn nơi này quá gần, chỉ cần người ta bằng lòng, tùy thời có thể giết tới, không đánh cược nổi. Cứ như vậy dạng a, chúng ta ngược lại thần phục, không tham dự, an toàn đệ nhất. Nhoáng một cái, 2 tháng đã qua, Giang Thần cũng tại làm lớn đế quốc thành thơi hơn 1 tháng. Nguyên kế hoạch muốn chừng 1 tháng trở về, sửng sốt lại nhiều chờ đợi nửa tháng. Cổ tộc chuyện chậm trễ chút, còn có triều đình các loại rườm rà chính vụ, như thế một đám hồng nhan nhóm cũng làm cho hắn khó bỏ khó phân. Một tới hai đi liền trì hoãn không ít. Rốt cục, Giang Thần chuẩn bị muốn đi. Âu La Ba Châu các đại đế quốc lại đến bị thu thập thời điểm. Chờ lâu thời gian lâu như vậy, cũng làm cho lĩnh Nam thành nhà chế tạo vũ khí có càng nhiều sản lượng. Đạn, chuẩn bị 150 vạn phát. Áo đỏ đại pháo đạn pháo chuẩn bị 5000 phát. Vì những ngày đạn dược, nhà chế tạo vũ khí không dừng ngủ đêm, trước sau triệu tập công nhân đạt tới 3000 người. Có những viên đạn này, Thương Kỵ binh cùng Thích Ngọc Hải quân cũng liền có đất dụng võ. Không có trì hoãn, nhiều như vậy đạn dược trực tiếp dùng 2 chiếc tàu bảo vệ mang đến Khải Tắt Thành. Phượng Cửu Du lần này không còn đi theo. Triều đình chuyện bên này rất nhiều đều cần nàng đến xử trí. Lần trước vừa đi hơn nửa năm, rất nhiều chuyện đều rơi xuống. Từ Lộ đã sớm bắt đầu bận rộn, thoát thân không ra. Cũng là Vũ Dương Nhiếp Linh Lung lần này tới hào hứng, lại thêm một cái Dương Lam, tam nữ đi theo Giang Thần cùng một chỗ, lại lần nữa phải bay hướng Khải Tắt Thành. Bất quá còn chưa chờ mấy người xuất phát, tin tức tốt lại đưa tới. Chương 831, xe lửa ra mắt chương 831, xe lửa ra mắt vương gia, đường sắt đã sửa xong, có thể chính thức thông xe. Lỗ Bình cung kính xuất hiện tại vương phủ bên trong cho Giang Thần báo cáo cái này khả quan tin tức tốt. Nghe xong lời này, nguyên bản muốn cất cánh Giang Thần lập tức tạm dừng xuống tới. Đường sắt, đây cũng không phải là lĩnh Nam thành quỹ đạo xe buýt, mà là chân chính vượt qua thành trì siêu cấp phương tiện giao thông. Cho dù là ở phi cơ ô tô hành hành kiếp trước, hoặc là cũng là cơ bản nhất lượng vận chuyển vật dẫn, vận chuyển người, vận chuyển hàng hóa đều cực kỳ trọng yếu. Vận tải số lượng nhiều, dỡ hàng thuận tiện, tốc độ càng là một chút không chậm. ngươi xác định không có vấn đề sao? Giang Thần hỏi. Lỗ Bình liền vội vàng gật đầu, vì cái này đại công trình, bọn hắn tuần tự điều tập mấy ngàn người bận rộn. Xưởng sắt thép bên kia, vô số đường dây chế tạo ra đến, nên tảng cần vô số thợ đá, thợ nghề, cùng bình thường nhất lao lực. Ở kiếp trước, tu kiến loại này đại công trình cần rất nhiều xe công trình, nhưng nơi này không có, toàn bộ là nhân lực. Giang Thần nguyên bản muốn cho bọn hắn thời gian nửa năm, nhưng một đám công tượng tại liều mạng như vậy phía dưới, chỉ dùng 2 tháng liền làm xong. Đây quả thật là nhường hắn ngoài ý muốn. 50 giảm đâu? Mọi thứ đều là dựa theo vương gia yêu cầu tiến hành. Liền cái kia đường dây, xưởng sắt thép bên kia liền hao phí vô số nhân tài có thể chế tạo ra đến, chất lượng siêu tốt, không thể phá vỡ. Máy hơi nước xe lửa cũng là dựa theo vương gia yêu cầu chế tạo, thế giới toa xe, có thể chở khách 500 người không có vấn đề. Lỗ Bình chăm chú giới thiệu, nói đến kích động lúc liền hắn đều không bình tĩnh. Cái này công trình quá vĩ đại. Dùng vương gia lời nói, chính là sáng tạo lịch sử. Bọn hắn tất cả mọi người đều sẽ bị ghi vào sử sách. Hành động vĩ đại. 50 dặm, nếu là lúc trước giao thông phương thức, phổ thông bách tính muốn hao phí hơn nửa ngày khả năng đổi tới. Nhưng có cái này đường dây máy hơi nước xe lửa sau, nửa canh giờ mà thôi. Quá nhanh. Kể từ đó, hai cái thành trì ở giữa liên quan lần cận vô số. Dân chúng đi tới đi lui liền thuận tiện nhiều lắm. Trừ cái đó ra, các loại hàng hóa cũng không cần lại dùng xe ngựa. Dùng xe lửa vận chuyển, càng nhanh, càng tỉnh. Giang Thần nghe xong, càng lai kỉnh. Không đi. Chờ một ngày lại nói, đợi ngày mai nhìn qua máy hơi nước xe lửa chân chính vận hành sau lại rời đi. Tin tức rất nhanh tại Lĩnh Nam thành cùng Mân Nam thành truyền ra. Đường dây máy hơi nước xe lửa chuyện, rất nhiều bách tính đã sớm nghe nói. Chỉ có điều rất nhiều người cảm thấy rất khó khăn, không nghĩ tới bây giờ lập tức liền muốn thực hiện. Nửa canh giờ theo Lĩnh Nam thành tới Mân Nam thành, không thể tưởng tượng, quả thực khó có thể tin. Cái này nếu là khai thông, lại đi Mân Nam thành chẳng phải là muốn thuận tiện nhiều lắm. Nửa canh giờ, chẳng phải một bữa cơm công phu sao? Vô số dân chúng kích động, nhất là những cái kia thường xuyên đi tới đi lui Lĩnh Nam thành cùng Mân Nam thành bách tính, tiểu thương phiến. Còn có không ít công tượng tại Mân Nam thành công tác, nhà lại tại Lĩnh Nam thành. So sánh dưới, Lĩnh Nam thành so Mân Nam thành tốt hơn. Vương gia chỗ ở, khẳng định không kém được. Cho dù là rất nhiều người di chuyển đã qua, một chút người thông minh vẫn là lựa chọn lưu lại, kể từ đó cũng chỉ có thể thường xuyên đi tới đi lui giữa hai thành. Hiện tại tốt, xe lửa một khi khai thông, quá nhanh. Rốt cuộc không cần là đi đường dầu gì. Nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người rất chờ mong. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lĩnh Nam thành cửa Nam miệng, tiếng người huyên náo. Vô số người tụ tập mà đến. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở đằng kia một chiếc so thành nội xe buýt xe lửa nhỏ càng thêm khổng lồ tồn tại. Một cái đầu xe mang theo một cái thuốc phiện ống, đằng sau lôi kéo 10 khoang xe, quái vật khổng lồ. Tại nó phía dưới thì là trải tốt đường dây, sáng loáng, tu kiến vô cùng tốt. Giang Thần Vũ Dương bọn người ở tại nhóm lớn người chen trúc xuống tới đến trạm trên đài. Giờ phút này Lỗ Bình bọn người sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Khởi bẩm vương gia, tất cả sẵn sàng, liền đợi đến ngài tuyên cáo thông xe. Giang Thần có chút hăng hái đánh giá chiếc này máy hơi nước xe lửa, rất không tệ, hắn rất hài lòng. Vẻ ngoài không tệ, đường dây trải cũng không tệ, hoàn toàn dựa theo chính mình bản vẽ tiến hành. Mặc dù bây giờ khẳng định không có khả năng có kiếp trước xe lửa như vậy hoàn mỹ, ở thời đại này có thể đánh tạo ra thứ này không đơn giản. Thế giới toa xe phía trên không có kéo người, mà là muốn vận chuyển tới Mân Nam thành hàng hóa. Tổng trọng lượng đạt tới 10 vạn cân. Lại tính cả thế giới toa xe trọng lượng, kia liền càng khoa trương. Vậy liền để chúng ta chứng kiến kỳ tích a. Sau ngày hôm nay, các ngươi cùng chiếc này xe lửa đem hoàn toàn ghi vào sử sách. Giang Thần trầm giọng nói rằng. Lỗ Bình cùng một nhóm lớn người tham dự hưng phấn. Vương gia có lệnh, chuẩn bị. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng oanh minh bắt đầu truyền ra. Phía trước nhất đầu tàu vị trí, to lớn máy hơi nước bắt đầu phát động. Vì chế tạo quái vật khổng lồ này, máy hơi nước xe lửa tiểu tổ hao phí vô số tinh lực mới lấy hoàn thành. Tối cao mã lực đạt tới 200 tấn. Một cái lái xe, bốn cái nồi hơi công tại trên đầu xe bận rộn. Đại lượng than đá điên cuồng đưa vào trong đó. Lập tức to lớn nồi hơi cháy hừng hực lên. Mãnh liệt đại hỏa đem nồi hơi bên trong hơi nước bốc hơi mà ra, siêu cường lực lượng bắt đầu bộc phát. Mắt thấy không sai biệt lắm, Lỗ Bình lại lần nữa hạ lệnh. Chuyến xuất phát. Trong chốc lát, một đạo tiếng vang nở rộ. Ầm ầm. Toàn bộ máy hơi nước xe lửa đều run rẩy một chút. Rất nhiều lòng người kinh, toàn bộ mắt lớn trừng mắt nhỏ đánh giá. Giang Thần cũng không ngoại lệ. Lỗ Bình bọn người khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đi vào sử sách một khắc, chỉ cho phép thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Tất cả mọi người đối với cái này quá chờ mong. Rốt cục, theo máy hơi nước không ngừng một phát, khổng lồ thân xe rốt cục chậm rãi bắt đầu chuyển động. Ầm 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 ầm. Thân xe khởi động. Mặc dù rất chậm, nhưng lại một chút xíu tiến lên. Thật tại tới trước. Hơn nữa, đang không ngừng tốc độ tăng lên. Lập tức, ở đây người càng kích động. Đi, đi, tốc độ nhanh. Nó vậy mà thật có thể chạy. Càng lúc càng nhanh. Vô số người kích động, Lỗ Bình chờ một đám người tham dự càng là hoan hô lên. Thành. Vũ Dương Phượng Cửu Du Dương Lam mấy người cũng đều nhìn chăm chú lên một màn này, nội tâm cảm khái. Thứ này, tuyệt đối là cải biến thế giới đồ vật. Giang Thần vẫn đang ngó chừng, khoe miệng đều là ý cười. Thế giới này công tượng, thực như bức. So với mình càng ghê gớm. Cũng so kiếp trước những cái kia chó má chuyên gia lợi hại vô số lần. Đều là nhân tài. Hoàn toàn tay xoa, cũng sửng sốt đem cái này quái vật khổng lồ cho chế tạo đi ra. Siêu cường. Ngư bức. Không tệ, các ngươi thành công, chúc mừng chư vị. Lỗ Bình bọn người nghe vậy, vui đến phát khóc. Bọn hắn nguyên một đám tại cái này Lĩnh Nam thành sớm đã đạt tới không lo ăn uống trình độ, mỗi tháng tiền công rất phong phú, địa vị cũng không thấp. Làm vật này, không đơn thuần là vì tài phú, càng là vì vương gia lời nói, cải biến thế giới, sáng tạo lịch sử, cuối cùng ghi vào sử sách. Bọn hắn những này bình thường công tượng, cũng rốt cục có mùa xuân. Bịch. Một đám người trực tiếp tại Giang Thần trước mặt quỳ xuống. Chúng ta không dám đoạt công, đây đều là vương gia chi năng. Không có vương gia, liền xem như lại cho chúng ta trăm năm cũng khó có thể làm ra loại vật này. Là vương gia ngài uyên bác tri thức, sáng tạo ra lịch sử, cải biến thế giới. Lỗ Bình trầm giọng. Những người khác nhao nhao gật đầu. Giờ phút này, đối vị này vương gia càng thêm tín phục, càng thêm tôn kính. Nói hắn là đương thời học thức uyên bác nhất người, ở đây rất nhiều đám thợ thủ công không có một người dám phản bác. Sự thật chính là như thế. Chương 832, đối ô tô hiếu kỳ chương 832, đối ô tô hiếu kỳ đứng trên đài, nhóm lớn công tượng đối với Giang Thần sùng kính hành lễ. Tin phục, cảm kích. Không có vương gia, liền không có bọn hắn hôm nay. Cho dù là phải nhớ nhập sử sách, vậy cũng tất nhiên muốn đem vương gia viết tại phía trước nhất. Máy hơi nước, là hắn nói ra. Cũng là hắn cho bản vẽ, cho mạch suy nghĩ. Máy hơi nước chiến thuyền, máy hơi nước xe lửa cũng đều là vương gia mạch suy nghĩ. Không phải bọn hắn. Vương gia mới là phát minh người sáng tạo. Bọn hắn, nhiều nhất chính là một chút người chấp hành mà thôi. Giang Thần cười tiến lên đem người dịu lên. Vô luận như thế nào, công lao của các ngươi cũng đầy đủ ghi vào sử sách. Bản vương tuyên bố, tất cả tham dự hạng mục này thợ thủ công nhóm, ngoài định mức phát thêm một tháng tiền công ban thưởng. Trọng yếu người tham dự, ban thưởng 10 tháng tiền công. Khoa học viện máy hơi nước tiểu tổ nhân viên, luận công hành thưởng, khen thưởng bên trên không không giới hạn. Giang Thần trước mặt mọi người tuyên bố, bắt đầu khen thưởng. Mặc kệ là hiện đại vẫn là cổ đại, đều cần như thế. Có nỗ lực, liền phải có hồi báo. Nếu không ai nguyện ý khăng khăng một mực siêng năng làm việc. Những này thiết thực đám trợ thủ công, đáng giá như thế. Đối bọn hắn, Giang Thần không có chút nào keo kiệt. Nghe được những nội dung này, vô số người tham dự càng là kích động hưng phấn kêu to. Bằng bạch lại có thể đạt được không ít tiền tài, ai cũng ưa thích. Nhất là khoa học viện máy hơi nước tiểu tổ đám trợ thủ công, càng là kích động. Bên này phong thường lúc, máy hơi nước xe lửa cũng đã chậm rãi tăng nhanh tốc độ. Theo ban đầu tốc độ như rùa, hiện tại đã đạt tới tốc độ của xe đạp tại tới trước, hơn nữa còn đang không ngừng gia tốc. Dựa theo Lỗ Bình trước đó giới thiệu, cái tốc độ này tại đỉnh cao nhất lúc hẳn là có thể tới 35 cây số giờ. Theo Lĩnh Nam thành tới Mân Nam thành, bình thường cũng chính là nửa canh giờ. Giang Thần tâm huyết dâng trào, mấy chiếc xe cho quân đội rất nhanh chuẩn bị thỏa đáng. Lưu lại Phượng Cửu Du bọn người, tại La Sát đám người hộ vệ dưới trực tiếp mang theo Lỗ Bình bọn người nhanh chóng đuổi kịp xe lửa. Cái này kỳ tích, bọn hắn muốn toàn bộ hành trình chứng kiến. Trung quanh còn có không ít kỵ binh rục ngựa đi theo, muốn cùng một chỗ chạy tới Mân Nam thành. Lỗ Bình bọn người còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại xe này chiếc, nguyên một đám hiếu kỳ không được. Nhất là tốc độ của nó, khiến cái này đám thợ thủ công vừa giải kiến thức, một đám người cũng liền lại tới tinh thần. Đây là xe gì tử? Làm sao lại chạy nhanh như vậy? Một vị lao thợ thủ công không hiểu. Tốc độ này, một canh giờ 200 dặm cũng không tính là cái gì a. Phụ trách lái xe thần cơ doanh hộ vệ cười khẽ. Chư vị, đây là ô tô. Tại bằng phẳng trên đường, tốc độ cao nhất tiến lên, nửa canh giờ liền có thể 200 dặm. Cái gì? Một đám thợ thủ công đều bị số liệu này cho chấn kinh tới. Nửa canh giờ, 200 dặm. Cái này sao có thể? Thần cơ doanh hộ vệ cũng không nhiều giải thích. Nói nhiều rồi bọn hắn cũng không hiểu. Đây chính là thiếu gia làm ra đồ tốt. Nửa canh giờ 200 dặm nhiều không? Thiếu gia những cái kia máy bay trực thăng, có thể ở trên bầu trời bay, nửa canh giờ 700-800 dặm đều bình thường. Theo thiếu gia nói, có chút càng nhu bức, có thể nửa canh giờ vượt qua vạn dặm lộ trình. Ô tô. Tốc độ nhanh như vậy, kia đến bao lớn mã lực? Còn có, nó không phải máy hơi nước kết cấu A. Một đám người nhận nghị, hiện tại đông nhiên đối với nó có cực lớn hào hứng. Nhìn thấy thứ này, đông nhiên đối máy hơi nước xe lửa đều đã mất đi điểm hưng phấn. Thứ này, so cái kia thật tốt hơn nhiều. Vùng xe này, tòa này ghế dựa, tốc độ này, chỉnh thể thoải mái dễ chịu độ, hoàn toàn không so được so sánh. Thần cơ doanh hộ vệ biết những người này đều là thiếu gia nhà mình trọng điểm bồi dưỡng đỉnh cấp công tượng, phàm là biết đến cũng cho bọn hắn giới thiệu một chút. Các ngươi nghiên chế máy hơi nước đốt than đá, vật này đốt là dầu diesel. Cùng các ngươi vật kia có bản chất khác biệt. Tuổi đốt dầu Lỗ Bình nhắc tới một tiếng, sau đó rốt cục kịp phản ứng. Ta đã biết, đây là động cơ đốt trong. Vương gia trước đó còn để chúng ta trọng điểm nghiên cứu đồ vật. Hiện tại là động cơ đốt trong tiểu tổ tại trọng điểm suy nghĩ. Những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng. Lợi hại, trong lúc này đốt cơ vậy mà như thế bất phàm. Một đám người kích động. Không được, chúng ta nghiên cứu phương hướng xem ra cũng muốn biến thay đổi. Động cơ đốt trong mới là tương lai căn bản. Máy hơi nước lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào làm được trình độ này. Một đám công tượng rất rõ ràng. Máy hơi nước đốt than đá, hao phí cực lớn. Cứ như vậy đại nhất tiểu nhân toa xe, căn bản không thể nào. Nhưng động cơ đốt trong có thể. Hơn nữa tốc độ nhanh, phản ứng nhanh, nhiên liệu cũng càng thuận tiện. Đổ đầy dầu đi hết đen, vậy mà có thể hành xử hơn 1000 dặm. Nhất là, không cần đường dây. Nghĩ thoáng đi cái nào, liền lái đi cái nào. Trên đường đi, tất cả mọi người đang nghị luận chiếc quân xa này chuyện, hẳn không thể lập tức đưa nó tháo thành tám khối, thật tốt nghiên cứu suy nghĩ. Quá làm cho người ta chờ mong hướng tới. Đến mức liền máy hơi nước xe lửa chuyện đều bị bọn hắn cho xem nhẹ không ít. Nhìn xem bọn này đám thợ thủ công kích động tình, lái xe thần cơ doanh hộ vệ đều cảm khái không thôi. Không hổ là bị thiếu gia trọng điểm chiếu cố đỉnh cấp công tượng. Tinh thần đáng khen. Giang Thần bên này cũng không đình chỉ. Mấy tên công tượng vừa lên xe liền kích động nhiệt nghị không được. Nhất là trong đó còn có hai vị nghiên cứu động cơ đốt trong công tượng. Làm theo Giang Thần trong miệng hiểu rõ tới loại này xe cho quân đội tình huống cụ thể sau, càng là không kịp chờ đợi, nhiệt tình mười phần. Vương gia, chúng ta có thể đánh tạo ra loại xe này từ sao?
Đương nhiên.
Giang Thần cười khẽ. Chỉ cần động cơ đốt trong làm ra đến, mọi thứ đều không có vấn đề. Nhiều lắm là chính là tạm âm lớn một chút, động lực điểm nhỏ, tốc độ chậm một chút mà thôi. Nhưng xe là khẳng định có thể làm ra. Một chút xíu chắc vá.
Thầy Xoa.
Có thể. Ta rất chờ mong chư vị thành quả nghiên cứu. Chỉ cần động cơ đốt trong có thể hỏi thế, công lao của các ngươi sẽ càng lớn, giống nhau sẽ ghi vào sử sách. Hai người nghe xong, trong nháy mắt càng là nhiệt tình mười phần. Vương gia yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng, không phụ vương gia kỳ vọng. Một đường nói chuyện tiếng, máy hơi nước xe lửa cũng một đường tiến lên, tốc độ tối cao xác thực đạt đến 35 km/h, nhưng ở xe cho quân đội trước mặt vẫn là kém xa. Nhưng so chiến mã tốc độ nhanh nhiều, nhất là ổn định. Trên đường đi, tiếng oanh minh gây nên không ít người chú ý, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ này. Mân Nam Thành bên này đã sớm nhận được tin tức, giống nhau có vô số người vây xem chờ đợi. Khi thấy quái vật khổng lồ này xuất hiện lúc, vô số người xôi trào, kích động. Quách Đức Vượng sáng sớm liền mang theo rất nhiều người ở chỗ này nên đón. Nhìn thấy xe lửa cực tốc lái tới lúc, sự kích động kia không gì sánh kịp. Có lửa này xe, về sau Mân Nam Thành cùng Lĩnh Nam Thành khoảng cách trong nháy mắt đã đến gần vô số, thuận tiện nhiều lắm. Toàn thành nên đón, toàn thành xôi trào. Khi thấy Giang Thần lúc, Quách Đức Vượng dẫn đầu vô số dân chúng quỳ xuống hành lễ, rất là cảm kích. Vương gia quả nhiên chưa quên bọn hắn Mân Nam Thành. Thông xe, ngay trước vô số người mặt, Giang Thần đột biên, một phen sục sôi chí khí, nhường dân chúng càng thêm kích động tin phục. Bận rộn không ngừng, Giang Thần tiếng nói đều nhanh bốc khói. Giữa trưa còn tại Mân Nam Thành ăn bữa cơm, đội viên thành nội quan viên cùng các đại hán khu người phụ trách. Mãi cho đến trạm vạng tối mới chạy về Lĩnh Nam Thành. Sau đó không còn trì hoãn, máy bay trực thăng cất cánh, thẳng đến Khải Tắt Thành mà đi. Chương 833, duy nhất một lần, giết sạch chương 833, duy nhất một lần, giết sạch 3 ngày sau, rốt cục trở về tới A Lạc Bá bán đảo. Giang Thần máy bay trực thăng xuất hiện tại khoa Huy Đặc Thành bên ngoài. Hơn 2 tháng đã qua, nơi này luyện du hán tiến triển càng thêm thuận lợi. 1-2 ngàn công nhân ở chỗ này bận rộn, 500 đặc chiến doanh binh sĩ ở đây trấn thủ. Phụ trách Trung Thế Hoa biết được Giang Thần đến, một đường chạy chậm đến đây bẩm báo giới thiệu. Hiện tại mỗi ngày sản lượng đạt tới 10 vạn thăng. Trữ lượng dầu bình bên trong đã dự trữ rất nhiều. Đại lượng thùng dầu cũng đều vận chuyển mà đến. Vô số dầu đi hết ghen chứa vào thùng dầu bên trong, dựa theo Giang Thần ý tứ, những này dầu sẽ bị mang đến các nơi. Lĩnh Nam Thành cần dự trữ, Mã Lục Giáp Hải Hạt Miệng cần dự trữ. Về sau Úc Châu hành tỉnh, Phi Châu đại lục, cùng bất kỳ có làm lớn đế quốc chiến thuyền cùng Miễn Dương thuyền hàng ẩn hiện địa phương đều cần dự trữ một chút. Thuộc về chuẩn bị chiến đấu cấp vật tư. Bây giờ còn chưa có lớn diện tích sử dụng, không phải là không muốn, là còn không có chuẩn bị kỹ càng. Giang Thần rất hài lòng. Hiện tại cần phải làm là bố cục. Muốn đem đống tuổi này dầu vận chuyển tới các nơi, như thế mới có thể để cho hắn siêu cấp hạm đội cùng Hải Dương vận chuyển không hề bị hạn. Đến lúc đó, hắn siêu cấp hạm đội, hắn Hải Dương đội thuyền chuyên trở, có thể chân chính tại trong Hải Dương rong ruổi, không hề bị nhiên liệu hạn chế. Ngược lại không cần tiền. Dầu thô có rất nhiều, đầy đủ Giang Thần sử dụng. A Lạc Bá bán đảo cùng khu vực Trung Đông, chính là không bao giờ thiếu dầu hỏa. Một phen thị sát sau, Giang Thần lại bàn giao không ít. Ở một đêm sau, ngày thứ hai Giang Thần bọn người chạy tới Khải Tắt Thành. Khải Tắt Thành phủ tổng đốc bên trong, Thích Ngọc Trình Kình Tùng Mục Lã Ngất Chỉ cùng Phượng Cửu Hành bọn người tụ tập. Giang Thần đi lần này tính được đều đã hơn 2 tháng. Lúc gần đi Giang Thần căn bản không có làm quá nhiều bàn giao, liên đệ bọn hắn tạm thời chờ đợi. Đảo mắt cái này đều 2 tháng đã qua, nhìn xem Âu La Ba Châu 7 đại đế quốc cử động, đám người cũng đều có chút nóng nảy. Tụ tập nhân mã nhiều lắm. Pháp Lan các đế quốc hiện tại tối thiểu tụ tập 200 vạn đại quân. Mặt khác các đại đế quốc cũng vẫn còn tiếp tục chứng minh. Toàn bộ Âu La Ba Châu đều tại thịnh truyền làm lớn đế quốc là người xâm nhập, là ma quỷ, nhất định phải hoàn toàn hủy diệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, tính cả 7 đại đế quốc vừa chiêu mộ, Âu La Ba Châu 7 đại đế quốc hiện tại chiêu mộ nhân mã đạt tới 300 vạn chi chúng. Cái này cũng đều là lục quân. Hải quân, bọn hắn cũng mở ra lối riêng. Không có siêu cường chiến thuyền, vậy thì không cần. Chuyên môn chế tạo mấy ngàn chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền. Rất hẹp dài. Dài 2 trượng, rộng 3 thước. Đầu thuyền bố trí có hộ thuẫn, có thể dung nạp 10 vị binh sĩ, cộng thêm 2 cái bao thuốc nổ. Một khi xuất động, những binh lính này cùng cỡ nhỏ chiến xa đều là ôm lòng quyết muốn chết đi, mà lại là bầy ong hình thức. Bọn hắn đạn pháo đều khó mà hữu hiệu. Khiến cái này cỡ nhỏ chiến thuyền tới gần, bao thuốc nổ nổ lớn, vô cùng nguy hiểm. Dựa theo dưới mắt đạt được tin tức, những này cỡ nhỏ chiến xa đã chế tạo 3000 chiếc, vẫn còn tiếp tục gia tăng. Thời gian kéo dài càng dài, Âu La Ba Châu binh lực liền sẽ càng khủng bố hơn. Cái này khiến tất cả mọi người có chút lo lắng, bởi vậy khó được tụ tập cùng một chỗ thương thảo. Thực sự không được, bọn hắn chuẩn bị chủ động xuất kích, trước đối Pháp Lan Khắc Đế quốc đến một đợt đạn pháo tẩy lễ lại nói. Đang thương thảo bên trong, máy bay trực thăng tiếng oanh minh từ trên không trung truyền đến. Là máy bay trực thăng thanh âm. Thiếu gia trở về. Bất chỉ cung đại hỉ. Những người khác cũng hớn hở ra mặt, nhao nhao đi ra. Rất nhanh, Giang Thần máy bay trực thăng tại phủ tổng đốc trong đại viện rơi xuống, một đám người nhao nhao tiến lên đón. Thiếu gia, Vương gia. Giang Thần nhìn xem như thế một đám người tụ tập, cười khẽ mà ra. Thật là đúng dịp, chư vị đều ở đây. Bất chỉ cung là Giang Thần dòng chính thủ hạ, liền đội vàng tiến lên. Thiếu gia, ngài cái này đã nói xong chừng 1 tháng, cái này đều đã hơn 2 tháng. Bên này có chút tình huống, chúng ta đang thương lượng đâu. Giang Thần cười to. đừng hoảng hốt, trời sập không xuống. Nói để cho người ta đem theo lĩnh Nam Thành mang về đồ vật đều rời xuống tới. Đi, mang theo không ít chúng ta làm lớn đế quốc đặc sản mỹ thực trở về, đều nếm thử. Ăn uống no đủ, lại thương nghị đại sự. Thấy hắn như thế, tất cả mọi người nở nụ cười, lại không lo lắng. Hắn chính là Định Hải Thần Châm. Có hắn tại, mặc cho Âu La Ba Châu người lại như thế nào làm ở Mỹ, đều trốn không thoát. Trong đại sảnh, không bao lâu liền có mùi thơm truyền ra. Quả ớt hương vị. Cái này tại A Lạc Bá bán đảo nhưng không có. Chớ đừng nói chi là Giang Thần nồi lẩu. Một đám người ăn thoải mái, lại phối hợp Giang Thần theo hệ thống trong cửa hàng mua sắm bia ướp lạnh, vậy thì một cái thoải mái. Đám người ăn hài lòng, tiếng cười nói không ngừng. Nghe tới Giang Thần vậy mà về một chuyến làm lớn đế quốc lại đem cổ tộc tiêu diệt lúc, Phượng Cửu Hành kém chút đặt mông té lăn trên đất. Ngươi thậm chí ngay cả bọn hắn đều có thể diệt đi. Hắn ban đầu là được lập làm lớn đế quốc thái tử nhân vật, tự nhiên biết cổ tộc tồn tại. Một câu hình dung, siêu cường, vô địch tồn tại. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn ngã xuống Giang Thần trong tay. Về sau sẽ không có gì cổ tộc. Bọn hắn mạnh hơn, gặp phải ta về sau cũng biến thành không được. Giang Thần cười to. Phượng Cửu Hành là thật phục. Hắn cũng không dám muốn diệt cổ tộc chuyện. Năm đó hắn rõ ràng thấy phụ hoàng nên đón cổ tộc trưởng lão một màn, liền mấy người đem phụ thân dọa cho phát sợ. Gian dạy phụ hoàng, một chút không khách khí, càn rỡ, khí phách. Giờ phút này Giang Thần đem nó diệt, cũng liền tương đương với trên đời này lại không tồn tại cái gì thái thượng hoàng tộc. Ăn uống no đủ, Âu La Ba Châu tình huống bên này đám người cũng giới thiệu một lần. Làm Giang Thần nghe được Âu La Ba Châu bảy đại đế quốc lại còn muốn chống cự lúc, ngược lại cười. Cũng tốt, để bọn hắn đem có thể tụ tập đều tụ tập xong, duy nhất một lần giết sạch, đến lúc đó chi phối lên cũng liền lại càng dễ. Đám người sững sờ, lập tức trong mắt sáng rõ, không hổ là Giang Thần, khí phách. Vương gia, cần chúng ta tiếp tục triệu tập nhân mã sao? Thảo nguyên ta dũng sĩ còn có thể triệu tập 20-30 vạn đại quân chạy đến. Mục Lãng cái thứ nhất đứng dậy, chiến ý dâng trào. Thích Ngọc mấy người cũng nhao nhao có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Muốn chiến, bọn hắn một điểm cũng không sợ, ngược lại rất chờ mong. Chư vị đừng kích động, thu thập những cái kia không muốn mặt quỷ Tây Dương, chúng ta những người này cũng đầy đủ. Giang Thần cười nói, Thảo nguyên thiết kỵ tổng cộng 16 vạn, làm lớn kỵ binh 5 vạn, thương kỵ binh 4 vạn. Đây là 25 vạn kỵ binh đại quân. Trừ cái đó ra, còn có Thích Ngọc 5 vạn đại quân. Nắm giữ Trung Hoa xuống trường tổng cộng có 8 vạn chi tả hữu. Những người khác cũng đều có lửa cửa thương. Nhất là Giang Thần lệ thuộc trực tiếp chiến đội, càng là chiến lược siêu cường. Toàn bộ chung vào một chỗ, 30 vạn đại quân ra mặt. Đầy đủ thu thập những này quỷ Tây Dương. Lập tức Giang Thần đem 150 vạn phát đạn, 5000 phát pháo đạn sắp đưa tới chuyện nói đi ra. Đám người trong nháy mắt đại hỉ. Có đạn, Trung Hoa xuống trường liền rốt cục có thể lại cử động vận dụng. Liên vẹn vẹn cái này 8 vạn chi Trung Hoa xuống trường, liền có thể đánh nổ Âu La Ba Châu quỷ Tây Dương. Thế không thể đỡ. Quen ngang. DS, gần nhất đọc sách tiểu đồng bọn rõ ràng thiếu đi, nhưng ta có thể khẳng định, có thể nhìn đến đây, tuyệt đối đều là chân ái. Cảm tạ. Chương 834, không nóng nảy chương 834, không nóng nảy Giang Thần không có chút nào lo lắng Âu La Ba Châu nà ta nhân dày vò. 100 vạn đại quân, 200 vạn đại quân. Liền xem như có 500 vạn đầu quỷ Tây Dương đại quân cũng vô dụng. Hắn hiện tại đã có chút ý nghĩ. Tài đại khí thu phía dưới, hắn không ngại thời khắc mấu chốt cho bọn họ bứt xuống mấy cái cỡ nhỏ siêu cấp đại sát khí. Thứ này mặc dù quý, nhưng tuyệt đối dùng tốt. Một cái bộc phát, đủ để quét sạch 20 dặm phạm vi. Ba năm mai cùng nhau lời nói, đủ để dẹp điên bọn hắn hết thảy mọi người ngựa. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mọi thứ đều là hư. Liền xem như không cần loại này siêu cấp đại sát khí, vẹn vẹn dùng đạn pháo công kích, cũng đủ để đem bọn hắn đánh nổ. Có bao nhiêu, giết không nhiều. Hắn hơn 30 vạn đại quân cũng không phải bài trí. Chờ, không nóng nảy. Nghe Giang Thần phân tích, một đám người cuối cùng là yên tâm lại. Vậy liền để bọn hắn chậm rãi chuẩn bị xong. Đến lúc đó, tận diệt. Trình Kinh Tùng Thích Ngọc Mục Lãng bọn người cười to. Ngược lại có Vương gia tại, bọn hắn một chút không lo lắng. Liên tiếp mấy ngày, Khải Tắt Thành trong ngoài bình tĩnh như trước như thường. Các nơi đại quân không có gì đặc thù biến hóa. Khó được mang Vũ Dương Nhiếp Linh Lung các nàng đi ra ngoài một chuyến, Giang Thần trực tiếp mang theo các nàng tại địa Trung Hải du đãng, tiêu giao khoái hoạt. Vũ Dương Nhiếp Linh Lung đại hỉ, rất hài lòng cảnh sắc nơi này. Toàn bộ A Lạp Bá bán đảo, thậm chí Phi Châu đại lục đều là bọn hắn lữ hành mục đích. Bao la hùng vĩ Phi Châu đại thảo nguyên, đáng sợ Phi Châu hùng sư, nguyên ngông vô bờ kim sắc sa mạc, cùng lĩnh Nam Thành cảnh sắc hoàn toàn khác biệt, có một phong cách riêng. Nơi đó mỹ thực tự nhiên cũng không thiếu được. Mà cùng lúc đó, Âu La Ba Châu các đại đế quốc vẫn như cũ còn tại chuẩn bị bên trong. Lại lần nữa nửa tháng trôi qua, hai chiếc tàu bảo vệ theo lĩnh Nam Thành chạy đến, hơn 100 vạn phát đạn cùng đại lượng đạn pháo vận chuyển mà đến. Thích Ngọc Trình Tình Tùng đại hỉ, có những vật này, bọn hắn đại quân liền có siêu cường thực lực. Mục Lãng cùng làm lớn đế quốc một đám kỵ binh đại quân cũng đều trang bị một chi Trung Hoa súng trường đội ngũ. Đạn phối đủ, kế tiếp liền lúc nào cũng có thể chiến. Đạn dược bổ sung đến vị, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Trình Kinh Tùng cười to, không có đạn, bọn hắn kỵ binh chính là bình thường kỵ binh. Có đạn dược, cái kia chính là vô địch thương kỵ binh. Không đâu địch nổi, không sai biệt lắm có thể động thủ. Thích Ngọc Mục Lãng bọn người nhao nhao gật đầu. Âu La Ba Châu các đại đế quốc cái này cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Tổng binh lực tuyệt đối vượt qua 300 vạn đại quân. Theo lúc đầu Pháp Lan khắp đế quốc, hiện tại những này nhân mã đã tụ tập tại Nhật Nhĩ Mạn đế quốc. Nhật Nhĩ Mạn đế quốc cùng Áo Tư Mạn đế quốc giáp giới, nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Vì ngăn cản làm lớn đế quốc ma quỷ đại quân xâm lấn, nơi này thành Âu La Ba Châu bảy đại đế quốc tuyến đầu trận địa. làm lớn đế quốc đại quân muốn chân chính xâm lấn Âu La Ba Châu, đây là khu vực cần phải đi qua. Mà thực tế, nơi này cũng không có chân chính đường. Cách xa nhau một cái eo biển. Cả hai nhất chật hẹp địa phương cũng có 2 dặm độ rộng. Trước kia Áo Tư Mạn đế quốc vì cùng Âu La Ba Châu cái khác các đại đế liên minh quốc thế hệ, dùng đại lượng thuyền sừng sốt trên mặt biển nhấc lên một tòa bong thuyền cầu. Bây giờ, tòa này bong thuyền cầu sớm đã bị phá đi. Tòa này eo biển cũng hoàn toàn thành một đạo lệch trời. Ở chỗ này, 7 đại đế quốc bố trí lục quân cùng kỵ binh nhân mã đạt tới 100 vạn. Hải quân cũng có 200.000 người. Vô số siêu cường hỏa pháo bố trí tại bờ bên kia tuyến bên trên. Vô số tự sát thức cỡ nhỏ chiến thuyền cũng dừng sát ở bên tàu, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Như thế đội hình, nhường Âu La Ba Châu 7 đại đế quốc tự tin vô cùng. Bản tướng quân cũng không tin bọn hắn có thể chống rông bay tới. Một vị Pháp Lan khắc đế quốc tướng lĩnh tức giận. Cái khác tướng lĩnh giống nhau lòng tin 10 phần. Chỉ cần bọn hắn dám đến, đó chính là bọn họ tận thế. Mấy tháng nay, Âu La Ba Châu 7 đại đế quốc lạ thường đoàn kết. Ngay cả cường đại nhất hỏa pháo cũng bắt đầu kỹ thuật cùng hưởng. Tiểu mới lửa cửa thương cũng đại quy mô sản xuất hàng loạt. Điên cùng sản xuất loại này hỏa lực nặng. Nghiêm tất cả. Có nhiều như vậy siêu cường lực lượng, cũng cho bọn hắn siêu cường lực lượng. Không sợ. Lá gan cũng đi theo to béo không ít. Cũng chính là tạm thời bọn hắn còn không có làm tốt chủ động xuất kích chuẩn bị, nếu không không ít tuổi trẻ tướng lĩnh đã sớm la hét mang binh giết tới Khải Tắc Thành, hoàn toàn đánh nổ đám kia không biết sống chết làm lớn đế quốc ma quỷ đại quân. Anh dũng không sợ Âu La Ba Châu dũng sĩ không sợ bọn họ. Mài đao xoèn xoèn, chiến ý dâng trào. Thậm chí cái này 7 đại đế quốc trực tiếp thả ra ngoan thoại đến, muốn cùng làm lớn đế quốc ma quỷ đại quân quyết nhất tử chiến. Có gan đến chiến. Đang đăng sắc khí, eo biển miệng lít nha lít nhít, đều là quân doanh. Hơn 100 vạn đại quân đóng quân, thật sự là quá dày đặc một chút. Không chỉ có như thế, ngoài định mức còn có 1 chi 30 vạn người siêu cấp hải quân hạm đội cũng trưng bày tới địa trung hải phía trên. Khiêu khích chi thế 10 phần. Giờ phút này, toàn bộ Âu La Ba Châu 7 đại đế quốc liền cùng uống thuốc như thế hưng phấn. Tuyên truyền giảng giải vô số, đem làm lớn đế quốc đại quân nói như là ma quỷ như thế. Mà bọn hắn đều là chính nghĩa dũng sĩ, sứ giả. Muốn chôn vùi làm lớn đế quốc ma quỷ, mà tới tương phản thì là Áo Tư Mạn đế quốc bất an. Cùng Âu La Ba Châu cái khác 7 đại đế quốc mài đao xoèn xoẹt khác biệt, Áo Tư Mạn đế quốc đã sớm lựa chọn thần phục đầu hàng. 18 quốc điều ước 21 đầu bọn hắn cũng tiếp nhận. Không có cách nào, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Âu La Ba Châu cái này 7 đại đế quốc hoàn toàn đưa nó cho từ bỏ. Phong tỏa eo biển miệng, cũng tương đương gãy mất Áo Tư Mạn đế quốc thông hướng Âu La Ba Châu đường. Hơn nữa một khi làm lớn đế quốc đại quân muốn đối Âu La Ba Châu đế quốc khác khởi xướng công kích, Áo Tư Mạn đế quốc cũng là bọn hắn thiết kỵ phải qua đường. Cũng là cái thứ nhất lọt vào xung kích. Trong lúc nhất thời Áo Tư Mạn đế quốc trên dưới kinh hoàng không được. Ngay cả tân nhiệm hoàng đế bệ hạ cũng bối rối. Chiến hỏa tuyệt đối không thể lại lan đến gần chúng ta nơi này. Chúng ta đã ký tên điều ước. Một đoàn vương công quý tộc tụ tập cùng một chỗ, hoàn toàn e ngại. Bọn hắn e ngại không phải Âu La Ba Châu cái khác 7 đại đế quốc, mà là làm lớn đế quốc ma quỷ đại quân. Trước đó đại chiến liền phát sinh ở bọn hắn Áo Tư Mạn đế quốc, bọn hắn lại quá là rõ ràng những cái kia ma quỷ đại quân trô đáng sợ. Cho dù là cái khác 7 đại đế quốc chuẩn bị 200-300 vạn đại quân, theo bọn hắn nghĩ cũng là vô dụng. Chịu chết mà thôi. Nhanh, phái người chạy tới Khải Tắc Thành, đem tình huống nơi này đều giải thích một lần. Chúng ta Áo Tư Mạn đế quốc không tham dự bọn hắn hành động. Nếu là làm lớn đế quốc đại quân muốn tấn công, ta Áo Tư Mạn đế quốc bằng lòng chủ động nhường đường. Áo Tư Mạn đế quốc tân nhiệm hoàng đế bệ hạ vội vàng an bài một vị sứ thần chạy tới Khải Tắc Thành. Lúc này bạn không xảy ra chuyện gì, an toàn đệ nhất. Áo Tư Mạn đế quốc cái khác vương công đại thần cũng đều là loại ý nghĩ này. Âu La Ba Châu cái khác 7 đại đế quốc hiện tại đã hoàn toàn mặc kệ bọn hắn chết sống, bọn hắn cũng không lại cố kỵ. Để bọn hắn giết đi, giết càng nhiều càng tốt, ngược lại chúng ta không tham dự. Đối với những người này mà nói, còn sống trọng yếu nhất. Về phần cái gì thần phục đầu hàng khế ước gì gì đó, cũng không đáng kể. Làm lớn đế quốc cùng Âu La Ba Châu đế quốc khác chém giết, quan bọn hắn thí sự. Mặc kệ, không hỏi, đừng lan đến gần bọn hắn là được.